Nếu không đi tìm người khác, như vậy, liền để cho người khác tìm tới cửa. Đây là Liệt Đằng thầm nghĩ pháp. Lúc này, Liệt Đằng song mắt thấy ba phương hướng bay tới ba vị người tu luyện, cùng với còn có mấy chục cái người tu luyện thần thức đảo qua chính mình. Liệt Đằng ánh mắt bình thản, trên mặt không hề lay động, không nhìn ra chút nào gợn sóng. Nhưng ba người đến Liệt Đằng trong vòng 10 trượng thời gian, Liệt Đằng tay trái chuyển động, hóa thành ba đạo hư ảnh quay về ba người phương hướng đồng thời nổ ra một trường, mà ba đạo đen tui tản ra nhàn nhạt hỏa mang. Hắc trưởng từ Liệt Đằng trong tay phải bay ra, này hắc trưởng càng là không ngừng lớn lên, bay ra ngoài không tới 10 mét thời gian rồi có tới cao 30 trượng lớn, khác nào một ngọn núi nhỏ rầm rầm. Mà tới, cái kia ly Liệt Đằng gần đây một tên người tu luyện không kịp hô lên bỏ quyền liền bị hồn trưởng ban trúng, liền kêu thảm thiết cũng không phát sinh thân thể liền bạo phá ra, không trung tràn ngập một mảnh nồng đậm máu tanh tâm ý, mà còn lại hai tên người tu luyện thấy vậy liên tục hô to bỏ quyền. Bốn phía duy trì ngắm nhìn người tu luyện từng cái hút một cái hơi lạnh, nơi nào còn dám đánh Liệt Đằng chú ý. Dồn dập khuyết tán ra đến, Liệt Đằng như vậy là ở giết gà dọa khỉ, hắn cũng không đổi, những người này không cần chính mình đi tìm cũng sẽ bị người khác tìm tới, hắn phải làm là các loại, chờ. Liên tiếp ba viết, Liệt Đằng ngồi xếp bằng ở chỗ kia căn bản không nhúc nhích đã qua, cũng không có người chủ động tìm tới lên, mà Liệt Đằng vẫn không có chủ động tìm kiếm người khác, hắn lúc này đang quan sát Nghe Hoàng Cung, lần này. Đem hồn lực tăng lên đệ tứ tầng sau đó, Liệt Đằng phát hiện, hồn lực uy lực tuy rằng tăng lên không chỉ gấp 10 lần, thậm chí có thể sánh ngang đan anh cường giả, Liệt Đằng cũng không có cùng đan anh cường giả giao thủ, vì lẽ đó cũng không biết đến cùng hồn. Lực có được hay không sánh ngang đan anh cường giả công kích, bất quá, Liệt Đằng có thể khẳng định, hồn trưởng uy lực đủ để đánh tan hạ phẩm đan khí phòng ngự, nói cách khác, uy đủ sức để đạt đến đan anh một tầng, thậm chí còn không thôi. Nhưng Liệt Đằng nhận ra đạt đến đệ tứ tầng sau đó này hồn lực lớn nhất thay đổi không phải uy lực, mà là này ẩn chứa phi hồng hỏa diễm. Vốn cho là ngọn lửa này là bởi vì cái kia mạnh thu hồn phách nguyên nhân, nhưng lúc này bình tĩnh lại tâm tình hồi nhớ lúc đầu, Liệt Đằng phát hiện, có thể đột phá đến đệ tứ tầng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cái kia mạnh thu hồn phách, không phải nói cái kia hồn phách lực uy lực, mà là cái kia mạnh thu bên trong hồn phách ẩn chứa phi hồng hỏa diễm, hoặc là nói, ngọn lửa này mới là Liệt Đằng có thể đột phá then chốt. Phi hồng hỏa diễm là cái kia manh thu hồn phách, lẽ nào, này cùng hồn phách huyết mạch có quan hệ? Hoặc là nói, hồn lực tăng lên không còn là đơn thuần lĩnh ngộ, mà là muốn chiếm được này phi hồng hỏa diễm sức mạnh bình thường. Nguồn sức mạnh này rốt cuộc là cái gì? Vì sao có thể làm cho hồn lực tăng lên? Vẫn là về sau hồn lực tăng lên đều phải thôn vệ như vậy manh thú. Liệt Đằng không có hồn lực tăng lên kinh nghiệm, cũng không cách nào từ những người khác trong miệng cho ra, hắn có thể làm là dựa vào chính mình tìm tòi lệnh hồn lực tăng lên. Lần này hồn lực đột phá mặc dù là trùng hợp, nhưng vô hình chung đem Liệt Đằng đối hồn lực đột phá trọng điểm chuyển đến ngoại tại lực lượng, tuy rằng còn không có đầu mối chút nào, nhưng Liệt Đằng như trước hội tê. Im toi xuống, hồn lực tăng lên mỗi một tầng mang đến thực lực tăng lên đều không phải tu vi tăng lên có thể đạt tới, cái này cũng là Liệt Đằng vì sao vẫn kiên trì tu luyện hồn lực nguyên nhân, tu vi không trọng yếu, quan trọng là thực lực. Đang lúc này, Liệt Đằng cảm nhận được một tia uy hiếp, hắn đột nhiên trừng khai hai mắt. Cái kia đen thui rõ ràng trong hai mắt một đạo phi hồng hỏa diễm lấp lóe, nhìn chằm chằm phía trước cấp tốc bay tới thanh niên, mà Liệt Đằng đột nhiên đứng lên bước chân của hắn đi phía trước đạp xuống, dĩ nhiên trong nháy mắt đến thanh niên này trước mặt, tay trái trực tiếp đánh vào thanh niên bụng, năm đạo hồn dẫn bay ra, đâm thủng người này đan hải, người này hai mắt trừng tròn xoe, phảng phất là khiếp. Sợ Liệt Đằng vì sao có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, mà đột nhiên, hắn cảm nhận được hồn phách của chính mình dĩ nhiên cực nhanh trôi qua. Hắn không cách nào đi nhận ra được để xảy ra chuyện gì, cũng đã hồn phi phách tán, hoặc là nói hồn phách của hắn bị Liệt Đằng hút vào trong cơ thể. Đánh giết người này sau đó, Liệt Đằng lại ngồi xếp bằng xuống, hắn quan sát bên trong thân thể Nghe Hoàng Cung, nhìn lúc này thôn phệ hồn phách lực lượng tràn vào trong Nghe Hoàng Cung, đương hồn phách đem này cố hồn phách lực lượng hấp thu sau đó, lần thứ hai đi ra ngoài là một đạo liều lĩnh phi hồng hỏa diễm tinh khiết hồn lực, Liệt Đằng thấy vậy, nội tâm lẩm bẩm nói, xem ra là hồn phách nguyên nhân. Chỉ là không biết hồn phách xảy ra biến hóa như thế là phúc hay họa, hơn nữa cái kia cố mênh mông hoang cổ ý thức hẳn là cái kia manh thú truyền thừa. Nhưng lúc này vì sao rồi không cách nào tìm được? Hoặc là nói, cái kia truyền thừa rồi sáp nhập vào hồn phách bên trong. Nghĩ, Liệt Đằng rơi vào trong trầm tư. Dễ dàng đánh giết một tên kết đan 6 tầng người tu luyện rồi khiến cho hắn người tu luyện sợ hãi gần chết nơi nào còn dám tới đánh lén. Mà Liệt Đằng lần này tốc độ hội nhanh như vậy, là bởi vì Ngô Tài đôi giày kia quan hệ. Giày này không biết là cái gì cấp bậc linh khí, mặc vào giày này, Liệt Đằng phát hiện tốc độ của chính mình nhanh đến mức cực hạn, làm cho người ta một luồng thuấn di hào giác. Ở ngày thứ 10, 5 vị kết đan 6 tầng người tu luyện đồng thời giáp công Liệt Đằng, một trận chiến sau đó, hai tử ba vị bỏ quyền. Ngày thứ 15, 10 tên kết đan 6 tầng cao thủ vây quét Liệt Đằng, năm tử năm bỏ quyền. Đương khảo hạch tiến hành một tháng, toàn bộ khảo hạch không gian rồi thu nhỏ lại đến chỉ có thể chứa đựng vào người, mà lúc này, khảo hạch trong không gian tổng cộng chỉ có 9 tên đệ tử, mà Liệt Đằng như trước ngồi xếp bằng ở không trung, còn lại 8 tên người tu luyện rồi ngừng chiến đấu, mà là dồn dập nhìn về phía Liệt Đằng. Bọn họ đã sớm từng nghe nói ở cái khảo hạch này trong không gian có cái cực kỳ mạnh mẽ người, hầu như mỗi một cái tưởng bức lui hắn người sẽ tử, sẽ bỏ quyền. Lúc này, bọn họ 8 người thực lực tương đương, nhưng Liệt Đằng nhưng trở thành bọn họ tối đại uy hiếp. 8 vị người tu luyện chậm rãi tụ lại, 8 người nhìn nhau, hắn nguyên bổn môn đều là đối thủ nhưng lúc này lại có chút cùng chung mối thù cảm giác. Người này mạnh mẽ quá đáng, có thể trong chúng ta ai cũng có thể bị hắn bức bách bỏ quyền. Gì không nếu như để cho chúng ta cùng nhau liên hợp lại. 8 vị người tu luyện cách xa nhau 10 trượng đứng ở tại trên một sợi dây, một tên trong đó nam tử mặc áo trắng cảnh giác nhìn chằm chằm Liệt Đằng, thấp giọng nói. Đọc truy. Hẹn trái tim đen đú ám với ha ha, nếu là ngoại trừ hắn, như vậy ai chính là cái kế tiếp hợp lực mà giết người. Một người đệ tử khác vì phủi mắt thanh niên này cười lạnh nói, nếu người nào biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ quá đáng, e sợ cái kế tiếp vây giết mục tiêu chính là hắn. Đồng ý đồng thời vây giết người này giả có mấy người. Nam tử mặc áo trắng không nhìn thẳng lời của đệ tử này đối mấy người còn lại thấp giọng nói. Đột nhiên, nam tử mặc áo trắng này cảm nhận được một luồng nguy cơ sống còn, hắn cả người kinh hãi, đầu nao trống không, vẫn chưa quay đầu lại hắn rồi biết được xảy ra chuyện gì, mạnh mẽ hô lên bỏ quyền hai chữ, mà còn lại 7 vị người tu luyện đồng tử kịch liệt co rụt lại, một đạo ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức, liều lĩnh quần quận phi hồng hỏa diễm to lớn hất trưởng bàn tay từ phía trước đẩy tới. Này bàn tay hầu như đạt tới trăm trượng, dĩ nhiên bao trùm này 7 vị người tu luyện, trong mắt của bọn họ đều là hồn trưởng. Bỏ quyền! Bỏ quyền! Từng tiếng bỏ quyền liên tục vang lên, này hắc trưởng ẩn chứa sức mạnh quá mức kinh khủng, chỉ cần luồng hơi thở này liền để cho bọn họ cảm nhận được tử vong nguy cơ, bọn họ như thế nào dám nữa thứ dừng lại. Thông qua khảo hạch là bọn hắn nghĩ, nhưng đối mặt tử vong, khảo hạch này trọng yếu tính chính là số 0. Mà trước tên kia phản bác nam tử mặc áo trắng thanh niên nhận ra được những đệ tử còn lại toàn bộ bỏ quyền sau đó, nhất thời mở cờ trong bụng, lúc này toàn bộ khảo hạch không gian rồi chỉ có hắn và Liệt Đằng, nói cách khác, hắn thông qua khảo hạch, nhìn như trước đẩy tới bàn tay, hắn cao giọng nói, khảo hạch rồi kết thúc, ngươi không thể đang công kích. Nhưng trả lời hắn là hơi thở kia kinh khủng cự bàn tay to. Ầm. Một tiếng, này thanh niên thân thể trực tiếp đi vào hồn trong lòng bàn tay, rơi vào cái hồn phi phách tán kết cục. Liệt Đằng lấy ra một viên thuốc nuốt vào trong bụng, một trường này, ẩn chứa bát hoang ấn, hắn tưởng hồn lực tăng lên sau đó bát hoang ấn uy lực công kích có hay không theo hồn lực tăng lên mà tăng lên, sự thực chứng minh, ẩn chứa bát hoang ấn hồn trưởng uy lực rồi so với lúc trước kinh khủng không biết bao nhiêu bối, nhìn hồn trưởng đánh vào khảo hạch không gian kết giới bên trên bạo phát thật lớn sóng khí, Liệt Đằng trong lòng không khỏi mong đợi, chẳng biết lúc nào có thể bùng nổ ra bát. Hoang ấn uy lực thật sự, có thể vẫn cần rất lâu, nhưng chung có một ngày có thể nhìn thấy. Lập tức. Một chùm sáng mang bao vây lấy Liệt Đằng thân thể vẫn chưa động, đương xuất hiện lần nữa thời gian rồi ở Tây Mạc Thành, đếm không hết người tu luyện tụ tập ở đây, khi thấy cửa đá thật to bên trong chỉ có một người thời gian, từng cái dồn dập kinh ngạc lên, khảo hạch không phải có 2 cái tiêu chuẩn sao? Vì sao lần này chỉ có một người thông qua? Những kêu nhận ra Liệt Đằng người từng cái đoán được cái gì, dồn dập há miệng chấn sợ nói không ra lời. Lần khảo hạch này kết thúc. Một tiếng tang thương âm thanh từ trong cửa đá truyền ra. Mà Liệt Đằng thân ảnh của cũng biến mất theo không gặp. Chơi ạ, chỉ có một người thông qua khảo hạch, này ở Lôi Thiên giới trước nay chưa có à, khảo hạch này trong không gian đến cùng xảy ra biến cố gì? Là hắn, chết ở trong tay người kia người nhiều vô số kể a. Người này là ai? Kinh khủng như thế không thể nào là yên lặng hạng người vô danh, vì sao ở hoàng bảng bên trên cũng không tên của hắn? Thiên Lôi Điện. To lớn khoảng không bình bên trên, 97 bóng người chậm rãi hiện lên, cùng quanh năm bất đồng là lần khảo hạch này chỉ có 97 người mà cũng không phải là 98 người, nhận ra được điểm này sau đó, trong đó 96 vị đệ tử dồn dập kinh ngạc đảo qua bốn phía, khi xác định chỉ có 97 người thời gian, từng cái hai mặt nhìn nhau. Liệt Đằng đứng ở khoảng không bình bên trên, ánh mắt phóng tầm mắt tới phía trước núi to, trong lòng cũng là bị này núi to chấn động, như vậy núi to đủ để cùng vạn cốt quật sánh ngang, có thể nói quỷ phụ thần công. Luyện vốn là liều mạng. Vậy hãy để cho ta thả ra tất cả bao quần áo ở Tiên Lôi Điện hảo hảo lang bạt một phen đi. Liệt Đằng ánh mắt tinh mang lóe lên, hai tay nắm chặt, thầm nghĩ trong lòng. Hả? Đang lúc này, Liệt Đằng phát hiện một bóng người xinh đẹp từ phía trước cự trong núi bay xuống, thân ảnh ấy mơ hồ cho hắn một luồng cảm giác quen thuộc. Chương 190, Trần Thổ. Liệt Đằng. Khác nào doanh để giống như mừng rỡ chi tranh từ phía trên văng lên, một bóng người từ phía trên cấp tốc hạ xuống, kèm theo ở đạo thân ảnh này còn có cái kia thanh thúy đang chen chi tranh, nghĩ tới phá lệ dễ nghe, một tên cung trang xinh đẹp như hoa nữ tử rơi vào Liệt Đằng trước mặt của, như nước trong veo hai mắt hàm tình mạch mạch nhìn chằm chằm Liệt Đằng. Tử Linh. Liệt Đằng sững sờ, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Tử Linh, nhìn tràn đầy thành thục ý nhị Tử Linh, Liệt Đằng có chút hoảng hốt, trong nháy mắt hơn 60 năm không thấy. Ngày xưa cái kia quật cường để cho mình nắm một cái lục lạc chung nữ tử, bây giờ viết đã trở thành đan anh cường giả. Liệt Đằng, ta liền biết ngươi hội tới nơi này tìm ta, vừa lục lạc chung đang vang lên ta còn tưởng rằng ảo giác lý, không nghĩ tới ngươi thật sự đến rồi, đều 60 năm, ngươi làm sao muộn như vậy mới đến. Tử Linh nhìn thấy Liệt Đằng phảng phất cực kỳ hưng phấn, trực tiếp kéo Liệt Đằng tay kỳ kỳ cha cha nói, chu vi người tu luyện vẫn chưa nói cái gì, chỉ coi không thấy, bọn họ cũng không dám lộ ra thần sắc của hắn. Tử Linh đều là đan anh cao thủ, hơn nữa từ ngôn ngữ của nàng bên trong rồi ở tiên lôi điện 60 năm, này đối với bọn hắn những này tân người mà nói nào dám đắc tội. Liệt Đằng ánh mắt nhìn Tử Linh tay, trong lòng không nói ra được phức tạp, hắn thừa nhận lúc trước đối Tử Linh có cái kia mới biết yêu cảm giác, nhưng thì đến nay viết, Liệt Đằng tâm từ lâu kiên quyết, ngược lại không phải là thay lòng đổi dạ, mà là Liệt Đằng có kế hoạch của chính mình, như thế nào tăng cao thực lực, không có quá nhiều thời gian đi nói chuyện yêu đương, nhưng nhìn Tử Linh bộ dáng. Liệt Đằng trong lòng mặc dù là có chút không đành lòng, chỉ là nhìn Tử Linh cười cười nói, bởi vì có một số việc trì hoãn, không nghĩ tới ngươi đã đạt đến đan anh kỳ. Ta ở 30 năm trước đột phá đây. Đợi lát nữa nhìn là vị tiền bối nào thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có cơ hội có thể tranh thủ tiến vào hai đại bí cảnh, ta ở lôi chi bí cảnh nhà, nơi đó tu luyện rất nhanh. Ngươi nhất định cũng phải đến. Tử Linh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Liệt Đằng, phảng phất là muốn đem Liệt Đằng xem cái đấu. Nắm chặt Liệt Đằng tay phải, hai tay căn bản không có thả ra ý tứ, dáng dấp kia, là ai cũng nhìn ra Tử Linh đối Liệt Đằng đích tình ý. Mà ở đi vào trong mây thượng, một tên trên người mặc bích lục xiêm y tuyệt mỹ nữ tử đứng ở đá mây bên trên, ánh mắt nhìn phía dưới, dường như có thể xuyên thấu qua biển mây xem đến phía dưới khoảng không bình bên trên. Cô gái này hai cái roi theo vai hai đầu hạ xuống, vương góc bên hông, cái kia tinh xảo khuôn mặt bên trên có vẻ cực kỳ trắng xám, trong tròng mắt ẩn hàm nước mắt cùng thất lạc, nữ tử này chính là Mạc Khuynh Thành. Mỗi 10 năm Mạc Khuynh Thành đều sẽ quen thuộc tính rời đi chỗ tu luyện đi tới khoảng không bình chỗ, tuy rằng từ lâu không báo bất cứ hy vọng nào, nhưng trong lòng nàng còn sống ý nghĩ làm nàng ghi nhớ thời gian, chỉ lo bỏ qua mỗi một lần khảo hạch kết thúc viết. Mạc Khuynh Thành sư tôn đối Mạc Khuynh Thành nói, nếu như có thể thả xuống tất cả những thứ này, lấy nàng tư chất, tu vi một viết ngàn dặm cũng không phải không cách nào làm được. Nhưng biết rõ Mạc Khuynh Thành tỷ tính sư tôn cũng không có mạnh mẽ nhượng Mạc Khuynh Thành quên chuyện cũ. Như vậy chỉ hội hoàn toàn ngược lại. Dục vong tình, trước tiên nhập tình, lúc này Mạc Khuynh Thành rồi nhập tình, đón lấy làm cho nàng vong tình, cái này cũng là Mạc Khuynh Thành sư tôn vẫn chưa ngăn cản Mạc Khuynh Thành mỗi 10 năm qua một lần khoảng không bình nguyên nhân, mà lúc này, nhìn phía dưới tất cả, Mạc Khuynh Thành hầu như có chút hỏng mất cảm giác, từng luồng thất vọng, phẫn nộ, đau lòng chờ chút phức tạp cảm giác tập thượng tâm đầu, khiến cho nàng cái kia thân thể mềm mại không nhịn được run rẩy. Hai giọt thanh lệ theo khóe mắt lướt xuống. Này hai giọt nước mắt ẩn chứa Mạc Khuynh Thành 70 năm qua đối Liệt Đằng tư niệm, ẩn chứa Mạc Khuynh Thành trong lòng chờ đợi, càng ẩn chứa Mạc Khuynh Thành đối Liệt Đằng tư tâm. Mạc Khuynh Thành tâm là bảo thủ là kiêu ngạo, nàng không muốn cùng người cùng chung một chồng, mà Liệt Đằng cùng Tử Linh thân thiết dáng dấp sâu đậm đau nhói Mạc Khuynh Thành tâm. Có thể, tất cả đều là ta suy nghĩ nhiều, hắn căn bản không có tưởng cùng với ta, có thể 70 năm qua, hắn rồi quên mất ta. Hai giọt phóng ánh nước mắt lướt xuống, gió nhẹ thổi bay Mạc Khuynh Thành mái tóc. Cái kia ghim hai cái bím tóc dĩ nhiên không rõ tự động giải tán, tối hậu, tóc đen đầy đầu huyền như là thác nước buông xuống, lại bị gió nhẹ thổi bay, ở trong gió bay lượn, ở Mạc Khuynh Thành trong lòng, nàng muốn cho Liệt Đằng nhìn thấy ngày xưa gặp lại thời gian nàng, vì lẽ đó, nàng vẫn ghim hai cái mái tóc, chưa bao giờ mở ra. Đọc truy hệ. N tại Mạc Khuynh Thành con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liệt Đằng tràn ngập nụ cười khuôn mặt, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nước mắt liền như vậy cắt đứt quan hệ, đương Mạc Khuynh Thành lần thứ hai mở hai mắt ra thời gian. Trong mắt một mảnh lạnh lùng cùng lạnh lẽo, nàng lạnh nhạt xoay người rời đi, cái kia tinh xảo đặc sắc bóng hình xinh đẹp lúc này có vẻ hơi cô đơn. Liệt Đằng phảng phất là cảm nhận được chút gì, hắn khẽ nâng lên đầu nhìn về phía trước, nhưng chưa nhìn thấy bóng người xinh xắn kia. Đã có sổ vệ sáng từ Vân Hải chi thượng bắn xuống, một cái bóng mờ rơi vào một tên thanh niên trước mặt, nhìn chăm chú vào thanh niên nói, ngươi có bằng lòng hay không trở thành lao phu đệ tử? Đệ tử Thành Khuê bái kiến sư tôn. Tên đệ tử kia vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ quỳ lạy trên đất. Lập tức, người lao giả này mang theo này đệ tử rời đi. Liệt Đằng thấy vậy, trầm ngâm một phen đối Tử Linh mới nói, Tử Linh, ngươi đi về trước, không lâu nữa ta đi tìm ngươi. Như thế nào? Tử Linh cũng biết lúc này trọng yếu tính cũng không có quá nhiều, liền đối với Liệt Đằng nói, Liệt Đằng, ta ở Lôi Chi bí cảnh, Thiên Lôi Sơn đệ tam tầng tu luyện, ngươi nhớ tới tìm ta nha. Nói xong, liền đạp không cấp tốc bay đi. Liệt Đằng nhìn theo Tử Linh, đương Tử Linh biến mất ở biển mây thời gian, ánh mắt của hắn của mọi người nhiều trong các đệ tử qua lại dò xét, bọn họ tuy rằng mặt lộ vẻ cung kính, nhưng này ngạo khí tận trong xương tủy khí nhưng không cách nào che giấu, có thể thông qua khảo hạch giả, thực lực đều là bất phàm, hơn nữa đại có lai lịch, bọn họ có tư cách kiêu ngạo. Lập tức lại có mấy vị lão giả mang đi vài tên người tu luyện. Liệt Đằng đứng ở chỗ nào cũng không lo lắng, hắn cảm nhận được vài đạo ánh mắt đang ở trên người qua lại đảo qua, không biết đúng hay không đang do dự muốn thu chính mình làm đồ đệ, mà Liệt Đằng lúc này nghĩ tới là lúc trước tên kia gọi tiên đạo tử tiền bối, không biết hắn lúc này là phủ còn có thể thu chính mình làm đồ đệ, bất quá, Liệt Đằng cũng không để ý, hắn lần này tới Tiên Lôi Điện vì là tìm tòi Tiên Lôi hai đại bí cảnh. Lệnh Liệt Đằng thoáng thất vọng là sau một canh giờ, bên người người tu luyện rồi không tới 10 vị, mà dĩ nhiên không có người nào đến tìm kiếm tự mình, điều này làm cho Liệt Đằng kinh ngạc, lẽ nào tư chất của mình liền như vậy không cách nào nhập bọn họ chi nhãn. Không cẩn thận tưởng bên dưới, Liệt Đằng không khỏi cười khổ, những kia bị mang đi người tu luyện tư chất đều là siêu quần hạng người, cùng mình so với không biết cao hơn bao nhiêu, nhưng Liệt Đằng xuất chúng không phải tư chất, mà là hắn cái kia cực cao nộ tính. Nhưng nộ tính ai có thể nhìn ra đây? Chí ít ở Tiên Lôi Điện còn không người có thể nhìn ra, dẫn đến Liệt Đằng cũng không có bị cường giả coi trọng. Đương chỉ có 5 tên đệ tử thời gian, một tên đan anh 3 tầng người đàn ông trung niên phi đi, ánh mắt của hắn đảo qua 5 người sau đó, rơi vào Liệt Đằng trên người, khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Người này tư chất thượng đẳng, ngày xưa nhờ số trời run rủi thông qua khảo hạch, nhưng vẫn chưa bị tu vi cường đại giả coi trọng, mà là bị một tên đan anh 6 tầng Tiên Lôi Điện đệ tử thu làm đồ đệ. Những năm gần đây, đúng là không có được chỉ điểm, trái lại thành hắn sư tôn ra tay, lần này, hắn cũng không khỏi động thu đồ đệ tâm ý, hắn tuy rằng tu vi thấp, nhưng ở Tiên Lôi Điện không người thu chi làm đồ đệ giả cũng không phải số ít, bất kể như thế nào, có cái sư tôn so với không có sư tôn. Tốt! Liệt Đằng vì phủi mắt người này, ánh mắt bình thản, âm thanh không cảm tình chút nào nói, ngươi không đủ tư cách. Ngươi trung niên nam tử này bị Liệt Đằng vừa nói như thế không chỉ giận tím mặt, trên mặt lửa giận bộc phát. Hầu như muốn động thủ, nhưng này một tia lý trí nhượng hắn mạnh mẽ đè xuống lửa giận trong lòng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Liệt Đằng, trong lòng suy tư Liệt Đằng có hay không đến từ một cái nào đó thế lực lớn, nếu là như vậy thật là không phải hắn có thể trêu chọc. Cút! Liệt Đằng nhận ra được người này do dự, không khỏi quát tầm, âm thanh đinh tai nhức óc, trực tiếp đem người này sợ hết hồn, nhìn thấy tỏ rõ vẻ lạnh như băng Liệt Đằng, cảm nhận được cái kia đầy dây sát cơ hai mắt, trung niên nam tử này trong lòng nhảy một cái. Đem Liệt Đằng liệt vào có cường đại hậu trường người, nhất thời cũng không dám nhiều lời, chỉ được tỏ rõ vẻ tức giận rời đi. Thấy vậy, Liệt Đằng khẽ nhíu mày, lúc này tình hình nhượng hắn không khỏi nhớ tới man cổ ở khảo hạch trước mấy câu. Nói, dũng giả không sợ, có lúc cũng không thể trông trước trông sau. Nếu là mình nguyện chuyển từ chối e sợ người này lửa giận hội bạo phát, nhưng như vậy gầm lên, nhưng là làm cho này người kiêng kỵ rời đi, đây cũng là tu luyện giới sao. Còn lại 4 người nhìn về phía Liệt Đằng đều là trợn mắt ngoác mồm. Mà một tên trong đó tỏ rõ vẻ chất phác, màu da xanh đen thanh niên nhìn Liệt Đằng, lộ ra vẻ tò mò, trầm ngâm một phen, hắn đi lên trước vài bước, đứng ở Liệt Đằng trước mặt, nói, ta gọi Trần Thổ. Ta nghĩ giao ngươi người bạn này. Liệt Đằng ánh mắt nhìn về phía này ngăm đen thanh niên, mắt sáng lên, thấp giọng nói, Liệt Đằng. Được, từ nay trở đi, ngươi Liệt Đằng là ta Trần Thổ người bạn thứ nhất. Này ngăm đen thanh niên lộ ra đôn hậu tươi cười, tay trái bay thẳng đến Liệt Đằng vai đắp đi, Liệt Đằng vi lăng. Bản muốn tách rời khỏi, nhưng nghe đến Trần Thổ lời nói, vi sửng sốt một chút, mà lúc này, Trần Thổ tay rồi khoát lên Liệt Đằng trên bả vai, mau nhượng Liệt Đằng không cách nào phản ứng. Chương 191, một đao. Trần Thổ vô Liệt Đằng vai sau đó, liền thu tay về, hắn gái kia chất phát gương mặt nhìn về phía trước núi cao, chậm rãi nói, nếu không ai thu chúng ta làm đồ đệ, chúng ta sẽ không bái sư, như thế nào? Qua nhiều năm như vậy, cũng không ai có thể coi trọng ta, tin tưởng ở đây cũng sẽ không có. Nói xong, Trần Thổ trên mặt hiện lên nụ cười, không biết là dung mạo của hắn còn là như thế nào, hắn cười tổng làm cho người ta một luồng đôn hậu, chất phác cảm giác, cái cảm giác này đang tu luyện giới cực kỳ hiếm thấy, dù sao mỗi người đều bị đang mà sống tồn mà chiến, đối với người nào đều đề phòng căn bản sẽ không có như vậy nụ cười. Liệt Đằng kinh dị nhìn Trần Thổ, không có sư tôn. Nếu là như vậy Trần Thổ tư chất tất nhiên rất mạnh, nhưng phía sau câu nói kia, lật đổ Liệt Đằng nhận thức, không có sư tôn có thể dựa vào chính mình tu luyện thông qua khảo hạch, cần muốn trả giá lớn đến mức nào cùng mồ hôi. Liệt Đằng nhìn về phía Trần Thổ ánh mắt vị vị hòa hoãn hạ xuống, Liệt Đằng đối với những thế lực lớn kia đệ tử xem thường, bọn họ giống như nhà ấm bên trong đóa hoa, chỉ có trải qua cố gắng của mình cùng phấn đấu đổi lấy bây giờ viết thực lực nhân tài làm người khả kính. Liệt Đằng vốn cũng không có bái sư chi tâm, lúc này nghe được Trần Thổ vừa nói như thế, chậm rãi nói, đi, chúng ta không bái sư. Nói xong, Liệt Đằng đi phía trước đặt xuống, hướng về phía trước núi lớn bay đi, Trần Thổ ngẩn người, thật thà trên mặt hiện lên không ít nụ cười, đi theo. Tiên Lôi Điện chia làm 9 tầng, xưng là cửu trọng thiên, mỗi một tầng đại diện cho thân phận không giống, từ tối hạ tầng nhất trọng thiên vì Tiên Lôi Điện địa vị thấp nhất đệ tử, tầng cao nhất cửu trọng thiên. Nghe đồn chỉ có đại ngộ 5 tầng bên trên cường giả ở lại, mà mỗi một tầng đều hội thiết lập một cửa ải, chỉ có thông qua cửa khẩu mới có thể đi tới trên nhất trọng thiên, cái này cũng là vì Tiên Lôi Điện những kia không người thu làm đệ tử thiết lập, dù sao, tư chất mặc dù trọng yếu. Nhưng ngộ tính quan trọng hơn, cái này cũng là biến tướng cho mỗi một vị đệ tử một cơ hội, một cái trèo lên trên cơ hội. Liệt Đằng cùng Trần Thổ hai người cũng không biết hiểu Tiên Lôi Điện quy củ, tiến vào Tiên Lôi Điện dưới thấp nhất, thần thức quyết tán. Cũng không có phát hiện mấy người, mà thần thức hướng về phía trên khuếch tán, nhưng gặp trở ngại, ở một phen tìm kiếm bên dưới, Liệt Đằng cùng Trần Thổ đi tới phía dưới một cái bên trong khu nhà nhỏ, một tên đầu đầy thương phát cả người lam lũ lao giả lúc này đang nằm trên mặt đất, đục ngầu hai mắt nhìn phía trên núi lớn, lộ ra một tia không cam lòng cùng. Thống khổ. Tu luyện khó khăn, khó như lên trời, đột phá khó khăn, khó ở lòng người. Vì sao không ai thu ta làm đồ đệ? Vì sao? Vì sao? Này lam lũ ông lão âm thanh khàn giọng trầm thấp tự mình lẩm bẩm. Liệt Đằng cùng Trần Thổ hai người hai mặt nhìn nhau, Trần Thổ trầm ngâm một phen đi tới, đứng ở trước mặt ông lão, mắt nhìn xuống ông lão già nua dung mạo, nói: "Đạo hữu, ngươi đây là vì sao?" Ánh mắt của lão giả mất cảm giác vô thần, nhìn thấy Trần Thổ dung mạo, người lão giả này phảng phất là bị kích thích giống như vậy, thân thể đạn nhảy dựng lên, hai đầu gối quỳ xuống đất, biểu hiện dường như điên nói: "Đệ tử Trần Phúc Thủy khẩn cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ." "Đạo hữu, chúng ta cũng là không người thu chúng ta làm đồ đệ, xin hỏi đạo hữu như thế nào lên núi?" Liệt Đằng lạnh nhạt nói, hắn bỗng nhiên nhớ lại Man Cổ một câu nói, bởi vì sợ chết, vì lẽ đó chờ chết, người lão giả này thực lực vì kết đan 6 tầng, nhưng hắn nhưng một mực chờ đợi chờ có người thu hắn làm đệ tử, mà cũng không phải là nỗ lực tu luyện, ra Tiên Lôi Điện lang bạt một phen. Nghe được Liệt Đằng lời nói, ông lão cái kia tràn ngập mong được hai mắt trong nháy mắt u ám lên, lại khôi phục trước vô thần, cả người lại bất lực mềm liệt ngồi trên mặt đất. Tỏ rõ vẻ tuyệt vọng nhìn về phía trước. Liệt Đằng thấy vậy, 3000 đạo huyễn kiếm bay ra, nhắm thẳng vào Trần Phúc Thủy, khẽ quát, như thế nào lên núi? Liệt Đằng đối với Trần Phúc Thủy cực kỳ xem thường, như vậy người tu luyện một đời cũng sẽ không có quá to lớn thành tựu, bởi vì hắn quá yếu lòng yếu. Hắn tính cách quá nhu nhược, hoặc là, đây là nhà ấm bên trong đóa hoa bệnh chung. Cảm nhận được uy hiếp chí mạng, người lao giả này thân thể run lên, trong mắt vô thần thay vào đó là sợ hãi, hắn ngẩng đầu lên trừng mắt Liệt Đằng. Run rẩy nói, ở chính giữa có một cánh cửa, bất quá có một vị đan anh cao thủ tọa chấn, tưởng lên núi chỉ có đánh bại cao thủ kia. Đi. Liệt Đằng thu hồi huyễn kiếm, đối với Trần Thổ lạnh nhạt nói, Trần Thổ như có điều suy nghĩ liếc nhìn người lao giả này, đuổi tới Liệt Đằng. Hai người đạp không hướng về ông lão nói trung gian bay đi, cảm nhận được Trần Thổ trầm trọng, Liệt Đằng lạnh nhạt nói, phải chăng cảm thấy ta làm qua. Trần Thổ cũng không trả lời, chỉ là giữ yên lặng. Tu luyện tu chính là lòng người. Một cái tiền bối nói cho ta biết, sợ chết chính là chờ chết, hắn đây là đang chờ chết, đối với sắp chết người, không tư cách được ta tôn kính, ta từ trên người hắn xem không ra bất kỳ động lực, có chính là trang trưởng, hắn có thời gian không tu luyện, mà là đang khẩn cầu có người thu hắn làm đồ, người như vậy, sát chết di động cùng người chết không khác, coi như hắn may mắn đột phá, nhưng trái tim của hắn nhưng là mềm yếu, chung quy còn có thể vây ở một cái nào. Đó tầng chờ chết. Liệt Đằng thanh âm trầm thấp, như là nói cho Trần Thổ nghe. Kỳ thực cũng là tự nói với mình. Trần Thổ tử tế trầm ngâm một phen, trên gương mặt lộ ra cái kia đôn hậu tươi cười, hắn gật gật đầu, ta đồng ý quan điểm của ngươi, nếu là ta như hắn như vậy, nói vậy ta sớm đã chết đi tới. Trước nhìn hắn đáng thương, nhưng ngươi lời nói này nhượng ta rõ ràng lên, chúng ta cũng không có tư cách đi thương hại hắn người, bởi vì chúng ta cũng là đáng thương người, không phải sao? Liệt Đằng ngạc nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Thổ, trong mắt tinh mang lóe lên, cười nói, đúng, chúng ta cũng là đáng thương người. Nếu là nói Trần Thổ vì sao tư chất kỳ kém, nhưng như trước có thể thông qua khảo hạch, như vậy lúc này Liệt Đằng chiếm được đáp án, Trần Thổ ngộ tính cũng là kinh người. Nếu là như vậy, hai người trở thành bằng hữu cũng không phải không được, nhiều một người bạn vĩnh viễn so với thêm một kẻ địch mạnh. Hơn nữa, Trần Thổ Tỳ tính rất đúng Liệt Đằng khẩu vị. Hai người dọc đường tìm, chẳng mấy chốc, liền đi tới Trần Phúc Thủy nói cửa khẩu. Cửa này thẻ chính là một đạo ước chừng 10 trượng đại môn, mà ở giữa cửa ngồi xếp bằng một người đàn ông tuổi trung niên, nhận ra được Liệt Đằng cùng Trần Thổ đến. Trung niên nam tử này mở hai mắt ra, nhìn Liệt Đằng hai người, trong mắt có một tia thiếu kiên nhẫn cùng xem thường tâm ý, hắn lạnh lùng nói, tưởng tới khiêu chiến ta sao? Liệt Đằng cùng Trần Thổ rơi vào trước mặt người này, Liệt Đằng lạnh nhạt nói, vậy một cái một vẫn là, hai chọn một. Người này đan anh một tầng, Liệt Đằng cũng không phải là không nắm chiến thắng. Người đàn ông trung niên nhíu mày, lửa giận trong lòng bộc phát, hắn nghiến răng nghiến lợi hận, trong mắt hung quang thoáng hiện, cười gần nói, hai cái run rế, vẫn cần vậy một cái một. Nam tử này coi là thật bị Liệt Đằng lời nói cấp giận điên lên, hắn thân là đàn anh cao thủ, mặc dù đang tiên lôi điện không tính là gì, nhưng đối mặt hai cái kết đan 6 tầng tiểu tử, hắn như thế nào hội sợ hãi. Hơn nữa, Liệt Đằng trong giọng nói xem thường làm hắn phẫn nộ, hắn đàn anh một tầng địa vị không thể so kết đan kỳ cao, bằng không, cũng sẽ không phái tới đây thủ môn. Liệt Đằng liếc nhìn Trần Thổ, lại phát hiện, Trần Thổ trên mặt của viết đầy nụ cười, hắn liếc nhìn Liệt Đằng, khẽ gật đầu, lập tức, đối với người đàn ông trung niên nói, vậy muốn ngươi kiến thức run rế như thế nào khiêu chiến ngươi này cao thủ, cũng không cần hai chọn một. Nói xong, Trần Thổ nụ cười trên mặt hơi thu lại, lấy ra một cái ước chừng 5 thước thiết đao, sở dĩ sẽ nói là đường sát, là bởi vì đao này trên thân đao mặt hiện đầy màu đỏ thâm thiết kỷ. Bất quá, khiến Liệt Đằng rất ngạc nhiên chính là, đao này xuất hiện, dĩ nhiên khiến không trung có thêm một luồng bén nhọn khí tức, ánh mắt của hắn rơi vào Trần Thổ cái kia cười nhạt trên gương mặt, rút lui mấy trượng sau đó, thật tò mò, hắn là như thế nào chiến thắng người này, nhưng ở Liệt Đằng còn chưa ổn định thân thể thời gian, chiến đấu phía trước dĩ nhiên trong giây lát đó ngưng hẳn. Trung niên nam tử kia vừa gọi ra linh khí, mà cái kia che kín dị sắt đao đã muốn rơi vào trên đỉnh đầu, ly ra đầu không tới một tấc khoảng cách, chỉ nghe được Trần Thổ nói, ngươi nếu là còn muốn chiến, tiếp theo đao, ta sẽ không thu tay lại. Ở người đàn ông trung niên trên trán của dĩ nhiên hiện lên một đạo máu tươi vết tích, tuy rằng đao chưa giải trừ người đàn ông trung niên, nhưng ánh đao nhưng xé ra người đàn ông trung niên ra đầu. Người đàn ông trung niên lúc này đủ nào trống không, hắn căn bản chưa phản ứng lại, trong nháy mắt dĩ nhiên ngửi được hơi thở của cái chết, nhìn đã muốn đội trên đỉnh đầu trên đao phong, hắn tim đập hầu như ngưng đập, trong lòng cả kinh nói, tốc độ thật nhanh, thật mạnh một đòn, hắn thậm chí nhận định, một đao này đánh xuống, thân thể của chính mình tất nhiên sẽ chia ra làm hai. Đòn đánh này hầu như đem nội tâm hắn nộ hỏa trực tiếp đánh tan, có khi là sợ hãi nghe được Trần Thổ lời nói, người đàn ông trung niên trong lòng nhất thời do dự, nếu không phải chịu thua, như vậy hắn không nắm có hay không còn có thể đỡ lấy một đao, nếu là chịu thua, hắn đan anh một tầng bại bởi một cái kết đan 6 tầng tiểu tử, nói ra, hắn nơi nào còn có mặt mũi ở tiên lôi địa lan. Lột. Nghĩ đến chỗ này, hắn nắm lấy linh kiếm tay phải khẽ nhúc đích, nhưng chỉ hạn chế với khẽ nhúc đích, bởi vì... Một vệ ánh đao trực tiếp đi vào trong cơ thể hắn, Trần Thổ nhanh chóng đảo lùi lại mấy bước, chỉ thấy trung niên nam tử này thân thể đột nhiên tràn ra cao mấy mét dòng máu, thân thể dĩ nhiên từ cái chán trọng kiếm chia ra làm hai, huyết nhục tung tóe ngã xuống mặt đất. Nhìn người trước mặt, Trần Thổ sắc mặt có chút nghiêm nghị, hắn thấp giọng nói, hắn muốn giết ta chỉ có động thủ trước, ngươi nói, tiên lôi điện có thể hay không trách tội cùng ta. Trần Thổ xoay người nhìn về phía Liệt Đằng, mà Liệt Đằng bộ mặt vẻ mặt có chút cứng ngắc. Nghe được Trần Thổ từng nói, hắn bỏ ra một phần nụ cười nói, sẽ không. Cho dù có sự, ta cũng có thể bảo đảm ngươi không có chuyện gì. Liệt Đằng trong lòng ở đánh giá, hắn là phủ có thể tiếp được Trần Thổ chiêu kiếm này, tốc độ nhanh hầu như không cách nào nhìn thấy, như đòn công kích này, khiến người ta khó mà phòng bị, một cái đan anh một tầng cao thủ dĩ nhiên cứ như vậy bị một đao trực tiếp đánh chết, nói ra người khác đầu tiên là hội xem là chuyện cười, nhưng tử tế dư vị, nhưng đối với một đao này sản sinh sợ hãi cảm giác. Có thể làm cho đan anh một tầng cao thủ đều không thể phản ứng một đao, nên cường đại cỡ nào. Mà vung ra đao này giả chỉ có kết đan 6 tầng, như vậy chờ hắn đan anh 6 tầng. Toái không 6 tầng, đại ngộ lục tầng thời gian, một đao này uy lực đây. Liệt Đằng liếc nhìn bầu trời không trong mây hải núi to, trong lòng đối với tiên lôi điện thần bí cảm giác cũng tản đi mấy phần, thiên tài như thế, ở tiên lôi điện dĩ nhiên không ai thu làm đồ đệ, tiên lôi điện cũng chỉ đến như thế à, nếu là đúng lần trước người. Liệt Đằng tuy rằng có thể đánh giết, nhưng không có Trần Thổ như vậy hào hiệp, trực tiếp một đao xong việc, Liệt Đằng không khỏi có chút ngạc nhiên, cái này tư chất bình thường thanh niên đến cùng như thế nào có thể có được như vậy. Thực lực. Đè xuống suy nghĩ trong lòng, Liệt Đằng nói, đi. Nói xong hướng về đại môn đi đến, Trần Thổ thu hồi thiết đao theo đuôi Liệt Đằng tiến vào bên trong. Chương 192, cắt cỏ cần trừ tận gốc. Tiên lôi điện, một cái nào đó hai tầng cao lầu các bên trong khu nhà nhỏ, hai vị thanh niên đang ngồi xếp bằng ở này, bọn họ nhàn nhã rơi xuống trắng đen cờ, trong đó tuấn tú nam tử mặc áo trắng cầm trong tay một hạt bạch tự rơi vào trên bàn cờ sau, khẽ ngẩng đầu nhìn trước mặt hắc ý âm nhu thanh niên lạnh nhạt nói, Liệt Chấn ngươi đã là như thế, trong lòng vừa có sự liền không cách nào bình tĩnh lại tâm tình. Âm nhu thanh niên trên mặt toát ra một luồng âm vũ khí, nghe được tuấn tú nam tử nói, thần sắc cứng lại, nói, thiếu chủ, ngươi nếu ngăn cản còn lại tiền bối thu hắn làm đồ, vì sao không trực tiếp đem trục xuất tiên lôi điện? Hai người này chính là Lôi Trác Việt cùng với Liệt Chấn, Lôi Trác Việt mang trên mặt như gió xuân ấm áp tươi cười, lắc lắc đầu, nói, Liệt Chấn, ngươi nói, hắn có mấy tầng tỷ lệ có thể đến tầng thứ 4 tham gia tiên lôi hai đại bí cảnh khảo hạch. Liệt Chấn nghe vậy sững sờ, trầm ngâm một phen, ánh mắt của hắn chấn động, thấp giọng nói, làm sao có khả năng? Lấy tu vi của hắn như thế nào có thể tiến vào tầng thứ 4? Hắn có thể lấy kết đan 6 tầng đánh bại đan anh 6 tầng cao thủ. Ha ha, ta mong đợi là hắn sẽ chọn tiên chi bí cảnh vẫn là lôi chi bí cảnh. Lôi Trác Việt hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói ý nghĩ trong lòng, này lại làm cho Liệt Chấn trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hắn cùng với Lôi Trác Việt từ nhỏ đến lớn, đối với Lôi Trác Việt tỷ tính cũng biết mấy phần, Lôi Trác Việt sẽ nói ra lời ấy không thể nghi ngờ là tin tưởng Liệt Đẳng có thể đến tầng thứ 4, nhượng Liệt Chấn không thể tin tưởng chính là, tiểu tử kia như thế nào có thể chiến thắng đan anh 6 tầng cao thủ. Thiên Lôi Điện, đệ nhị trọng thiên. Ở tại đệ nhị trọng thiên người ước chừng 100 người, những người này cũng là không người thu chi làm đệ tử, bất quá, đột phá kết đan 6 tầng đạt đến đan anh người tu luyện, nơi đây nồng độ linh khí tương đối vu nhất trọng thiên muốn nồng nặc nhiều. Liệt Đằng cùng Trần Thổ lúc này đứng ở một cái đi về phía trên bên trên đại đạo, mà đại đạo hai bên thì là cây cối thanh ấm, ở đại thụ bên dưới có không ít tiểu viện tọa lạc ở đây, phóng tầm mắt nhìn có thể nhìn thấy mấy người tu luyện đang ngồi xếp bằng ở tiểu viện trước mặt tu luyện. Ở chỗ này tu luyện còn không bằng ở bên ngoài rèn luyện. Tiên Lôi Điện tuy là tất cả mọi người thánh địa, nhưng cũng không phải là sẽ trở thành tất cả mọi người thánh địa, nếu là tư chất tầm thường, tiến vào Tiên Lôi Điện sẽ chỉ làm hắn trì trệ không tiến. Trần Thổ nhìn ngồi xếp bằng đệ tử, không chỉ có chút cảm thán. Mỗi người có mỗi người theo đuổi, nếu đến rồi như vậy hắn phải làm chuẩn bị cẩn thận, mà không phải chỉ muốn tiến vào Tiên Lôi Điện như thế nào tăng cao tu vi, địa vị. Tất cả những thứ này là bọn hắn lựa chọn cũng không trách ai. Liệt Đăng bình thản trả lời, tầm mắt, vọng hướng về phía trước đại môn, nói, chắc chắn chiến thắng đan anh 4 tầng cao thủ. Liệt Đăng không cách nào nhìn thấu Trần Thổ, nhìn như chỉ có kết đan 6 tầng, hơn nữa trong ngoài đều là phổ thông. Nhưng một đao kia lật đổ Liệt Đằng đối với Trần Thổ nhận thức, này nhìn như thật thà nam tử có sức mạnh kinh người, nghe được Liệt Đằng lời nói, Trần Thổ dương mắt nhìn về phía trước ngồi xếp bằng ông lão, chậm rãi nói, 5 phần 10 nắm. Bất quá, ta đồng ý thử một lần. Liệt Đằng trong lòng hơi kinh hãi, hắn vốn chỉ là hỏi dò, cũng chưa hề nghĩ tới Trần Thổ thật có thể chiến thắng, lúc này nghe được Trần Thổ nói 5 phần 10 tỷ lệ không chỉ có chút chờ mong người thanh niên này có thể mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Như Trần Thổ nhân vật như vậy, không cách nào bị che giấu, tuy rằng nhất thời thất ý, nhưng hắn một khi bạo phát, tản ra tia sáng chói mắt đủ để chấn động mỗi người. Hai người đi tới đạo thứ hai cửa khẩu trấn thủ người trước mặt của, người này là một ông già, thân mặc áo bào xám, xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền phảng phất là tiến nhập cấp độ sâu trong tu luyện, đối với Liệt Đằng cùng Trần Thổ căn bản không có để ở trong lòng. Trần Thổ cùng Liệt Đằng nhìn nhau, Trần Thổ khẽ bước cằm, trong tay xuất hiện này thanh thiết đao, cũng không lưới đao sắc bén chỉ về lao giả kia nói, tiền bối. Cẩn thận rồi. Này ông lão áo xám như trước chưa mở hai mắt ra, phảng phất Liệt Đằng cùng Trần Thổ ở trong mắt hắn chỉ là hai cái khiêu lương tiểu xỉu. Không đáng coi trọng, bất quá, không phải là ông lão quá mức ngông cuồng, mà là bất kỳ đan anh 4 tầng cao thủ đối mặt hai tên kết đan 6 tầng tiểu tử đều biết cái này giống như xem thường. Trần Thổ chân phải bước ra một bước, thân thể hóa thành một đạo ảo ảnh xuất hiện ở trước mặt ông lão. Liệt Đằng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Thổ hai tay của. Hắn muốn nhìn một chút Trần Thổ rốt cuộc là như thế nào ra tay, nhưng lập tức một màn lệnh Liệt Đằng sợ hãi than là, hắn căn bản không có. Nhìn thấy Trần Thổ động tác, cái kia thiết đao liền quỷ dị xuất hiện ở đỉnh đầu của ông lão. Ngồi xếp bằng lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bắn mạnh ra vẻ khiếp sợ, một tầng hào quang nhàn nhạt từ trong cơ thể lan ra, ở thiết đao tiếp xúc ra đầu của hắn nháy mắt, ngăn cản một đao này, ông lão không kịp nghĩ nhiều nếu là không có đúng lúc gọi ra lồng phòng ngự hội bị trở thành cỡ nào kết cục. Cũng không thời gian suy nghĩ người trước mắt này phải chăng che giấu tu vi, hắn nghĩ tới là trốn. Lông phong ngự chống đối Trần Thổ một đao sau đó, ngồi xếp bằng thân thể liên tục rút lui, hắn gọi ra một cái tử kiếm chuẩn bị phản kích, nhưng tất cả những thứ này nhìn như mặc dù nhanh, nhưng ở ông lão rút lui thời gian, mơ hồ nhìn thấy một tia ánh đao, một đao đã muốn lấy tốc độ nhanh như tia chớp đánh vào lão giả lồng phòng ngự bên trên, mà một đao này xứ. C mạnh so với trước một đao kia càng mạnh hơn, dĩ nhiên trong nháy mắt phá tan rồi lão giả lồng phòng ngự, che kín dị sắt ú lanh thiết đao trực tiếp hóa thành một ánh hào quang đi vào lão giả trong cơ thể. Vung ra sau một đòn, Trần Thổ Thân lão đảo đảo lùi lại mấy bước, nguyên bản mặt đỏ thắm gò má tràn đầy trắng xám, hắn hô hấp ồ ồ nhìn phía trước ông lão. Xì. Một tiếng máu tươi chạm ra chi tranh, ông lão từ cái chán trung gian khi đến thể một đường thẳng làm bắn ra nóng cháy máu tươi, mà một cái lớn chừng quả đấm người tí hon màu vàng từ bụng bay ra, phát sinh sắc nhọn chi tranh, làm sao có khả năng. Đến lúc này, người lao giả này còn chưa tin lúc này phát sinh sự, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới một cái kết đan 6 tầng tiểu tử lại có thể phá tan hắn phòng ngự, đồng thời bổ ra hắn phòng ngự đan khí, khiến cho hắn trực tiếp bị mất sinh cơ. Đương tỉnh táo qua đi, này Nguyên Anh liền hướng về đại môn bay đi, tưởng truyền tống đến đệ tam trọng thiên, vừa nhưng đã đem đánh giết, như vậy, liệt đằng như thế nào sẽ bỏ qua cho đan anh. Sớm lúc trước liệt đằng liền bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích, 5.000 đạo huyễn kiếm bay ra hóa thành từng đạo hắc mang đem cái kia mới vừa bay ra không tới một trượng đan anh trực tiếp đâm nát ấy, hóa thành một đoàn nồng nặc linh lực tiêu tan ra. Cắt cỏ cần trừ tận gốc, lưu lại chỉ có thể là kẻ gây họa. Liệt đằng nhìn tỏ rõ vẻ tái nhợt Trần Thổ thấp giọng nói, lại lấy ra một cái đan dược ném cho Trần Thổ. Hắn nhìn ra được, Trần Thổ vung ra đao thứ hai sau đó, linh lực trong cơ thể tiêu xài hết sạch. Trần Thổ liếc nhìn liệt đằng, đem đan dược nuốt xuống liền ngồi khoanh chân, đã tọa hồi phục lên. Sau nửa canh giờ, Trần Thổ mới mở hai mắt ra, mặt tái nhợt lỗ cũng khôi phục không ít hồng hào, hắn thở ra một hơi nói, không hổ là đan anh 4 tầng người tu luyện, không thể không vận dụng đao thứ hai mới đem lồng phòng ngự loại bỏ. Hơn nữa còn là ở xuất kỳ bất ý bên dưới. Trần Thổ thanh âm có chút nghĩ mà sợ đạo, nếu để cho còn lại đan anh người tu luyện nghe được, tất nhiên sẽ tức giận thổ huyết, cái gì gọi là không thể không vận dụng đao thứ hai. Một cái kết đan 6 tầng tiểu tử dĩ nhiên muốn lấy một đao đem đan anh 4 tầng cao thủ đánh giết. Liệt đằng khuôn mặt bắp thịt không khỏi co quắp mấy phần, Trần Thổ có thể chém giết đan anh 4 tầng người tu luyện, mặc dù là đối phương kinh địch, nhưng Trần Thổ một đao uy lực không thể nghi ngờ, hơn nữa tốc độ chi nhanh tựa như tia chớp, liệt đằng trong lòng tính toán một phen, phát hiện hắn cũng không nhiều lắm đem nắm đỡ lấy Trần Thổ một đao. Đã muốn rất tốt. Chỉ cần này hai đao uy lực đã muốn vượt qua tầm thường đan anh 1 tầng người tu luyện công kích. Hơn nữa lấy ngươi lúc này tu vi, đan anh kỳ người tu luyện đều sẽ khinh địch, rất chờ mong một ngày kia lại có người lật thuyền trong mương. Liệt đằng tán thường đạo. Hừm, bất quá, lúc này xem ra chúng ta chỉ có thể đến đệ tam trọng thiên, nếu là đoán không lầm tam trọng thiên chấn thủ người là đan anh 6 tầng cao thủ. Trần Thổ gật gật đầu, chậm rãi nói, mà tầm mắt thì là nhìn chăm chú vào liệt đằng, trong con ngươi có không ít chờ mong. Nhận ra được Trần Thổ trong mắt chờ mong, liệt đằng cười nhạt một tiếng, nói, đi. Thiên Lôi Điện đệ tam trọng thiên. Liệt đằng nhìn chăm chú vào ngồi xếp bằng ở đệ tam trọng thiên đại môn trước mặt hắc bào ông lão, mắt lộ ra vẻ trầm tư, này tu vi của lão giả căn bản là không có cách nhìn thấu, vô hình trung tán phát khí tức cấp liệt đằng không nhỏ như thế, nếu là đơn đả độc đấu, liệt đằng chỉ có dùng bát hoang ấn, còn có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, liệt đằng không dám xác định, nhưng lần này, liệt đằng cũng không tính dùng bát hoang ấn, mà là đang trước mặt ông lão ba trượng châu ngồi xếp bằng xuống. Trần Thổ đứng ở một bên nhìn chăm chú vào liệt đằng, cũng không có hỏi dò, liệt đằng như vậy tự có dụng ý của hắn, bất quá, nhượng hắn tò mò là, liệt đằng đến cùng dùng biện pháp gì chiến thắng người này, tuy rằng cùng liệt đằng ở chung cũng không trường, nhưng Trần Thổ trong lòng tín nhiệm liệt đằng không biết làm không chắc chắn việc, cái cảm giác này Trần Thổ cũng không biết tại sao lại như vậy tín nhiệm liệt đằng. Nhìn liệt đằng hai tay của không ngừng ngắt lấy một loại nào đó thủ ấn, Trần Thổ dần dần cảm nhận được này trong không gian phảng phất là có thêm chút gì. Nhưng hắn quan sát tỉ mỉ nhưng không cách nào kiểm tra đến, điều này làm cho Trần Thổ cực kỳ kinh ngạc, mà tên kia ngồi xếp bằng lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, hắn cũng đã nhận ra một tia biến hóa, liệt đằng cùng Trần Thổ đến nơi này hắn liền đang quan sát hai người, nhượng hắn tò mò là hai vị này kết đan 6 tầng tiểu tử là như thế nào đến. Đệ tam trọng thiên, nếu là bị tu vi tinh thâm tiền bối thu làm đệ tử không nên sẽ đến đệ tam trọng thiên, hắn đánh giá hai người, phát hiện hai vị này đệ tử tư chất đều là bình thường. Chỉ có điều này hơi cao người tu luyện chính mình không cách nào nhìn thấu trong cơ. Thể đan hải. Mà này hàm hậu thanh niên thì là đặt ở đám người bên trong không tìm được loại hình, vì lẽ đó, hắn đem trọng điểm đặt ở liệt đằng trên người, nhưng liệt đằng ngồi xếp bằng xuống ngắt lấy thủ ấn làm hắn không rõ bên trong lại có một tia cảnh giác, hắn thấp giọng nói, hai người các ngươi nhưng là phải tới khiêu chiến lão phu. Âm thanh vang dội ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ, tầm mắt bình thản liếc nhìn liệt đằng cùng Trần Thổ. Trần Thổ nhìn chằm chằm ông lão, nói, chính là. Hắn dư quang phủi mắt liệt đằng, phát hiện Liệt Đằng phảng phất đã muốn tiến nhập trạng thái nào đó, trong lòng không khỏi có chút tối tự xuất ruột, nhanh trí hắn đứng ở Liệt Đằng trước mặt nhìn chằm chằm người lao giả này. Hừ. Ông lão lạnh rên một tiếng, một cái kim kiếm không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trước mặt, bắn nhanh hướng về Trần Thổ, mà Trần Thổ thân thể lùi lại một bước, hai tay nâng đến đỉnh đầu, làm ra một cái chém vào tư thế, mà này thanh thiết đao xuất hiện ở trong tay, một đao vung ra, nhưng làm người ngạc nhiên chính là, một đao này bên trong dĩ nhiên ẩn chứa hai bóng người, trực tiếp hóa thành ánh đao bắn nhanh hướng về ông lão. Ông lão mí mắt nhảy lên, Trần Thổ đòn đánh này dĩ nhiên cho hắn một chút uy hiếp, điều này làm hắn ngạc nhiên vạn phần. Một cái kết đan 6 tầng tiểu tử làm sao sẽ cho mình uy hiếp. Ông lão khiếp sợ sau khi lại có một luồng trong lòng đốn thăng một cơn lửa giận, đây không thể nghi ngờ là đối với thực lực của hắn sỉ nhục a. Ầm. Trần Thổ đao quang đánh vào bắn nhanh mà đến kim kiếm bên trên, trong nháy mắt phá ra, Trần Thổ thân thể đảo lùi lại mấy bước, đại thổ một ngụm máu tươi, ông lão thân thể trực tiếp bay lên, tay trái quay về Trần Thổ vỗ tới một trường, khi hắn bay đến Liệt Đằng trước mặt một trượng thời gian, trong không gian truyền đến ong ong chi tranh. Thân thể của ông lão dĩ nhiên quỷ dị mạnh mẽ dừng lại, phảng phất là đụng vào một bức trên tường, rơi trên mặt đất lão giả sắc mặt vi lăng, hắn lông mày dựng. Thẳng hai mắt tỏa ra hai tia sáng mang nhìn quét bốn phía, hắn nhấc chân lên muốn đi ra một bước, nhưng phát hiện bước chân của chính mình dù như thế nào đều không thể bước ra, chỉ có thể thu hồi, phảng phất bốn phía có vật gì đó làm hắn không cách nào rời bựa. C. Liệt Đằng chậm rãi mở hai mắt ra, phủi mắt ông lão, đi tới vẻ mặt tái nhợt Trần Thổ trước mặt. Lấy ra một viên thuốc đưa cho Trần Thổ, chậm rãi nói, đi thôi. Chúng ta đi tầng thứ 4. Chờ đã. Ngươi làm cái gì? Ông lão vội vã quát to, thân thể của hắn không cách nào nhúc nhích nhượng trong lòng hắn sợ hãi lên, nếu là mãi mãi cũng không cách nào đi ra một bước, chẳng phải là so với giết hắn còn thống khổ. Thứ nơi nào tiến vào tiên lôi hai đại bí cảnh? Liệt Đằng ở đại môn mặt trước đứng lại, nhìn ông lão hỏi. Ông lão sững sờ, sắc mặt âm tình bất định biến hóa sau đó, cắn răng thấp giọng nói. Tầng thứ 4, thông qua khảo hạch liền có thể vào. Ba viết sau đó, ngươi liền có thể khôi phục tự do. Liệt Đằng nói xong liền bước chân vào trong cửa chính, mà Trần Thổ khiếp sợ liếc nhìn không cách nào di động ông lão, lại nhìn một chút Liệt Đằng bóng mờ trong lòng đối với Liệt Đằng thực lực càng hiếu kỳ hơn. Chương 193, ký danh đệ tử. Tiên Lôi hai đại bí cảnh lối vào ngồi ở Tiên Lôi điện tầng thứ 4 phía tây một cái tiêu bích chi hạ, ở lối vào có hai tấm bia đá. Tấm bia đá này chính là khảo hạch mỗi một vị đệ tử phải chăng có tư cách tiến vào bí cảnh bên trong, hơn nữa còn có thể quyết định tiến vào cái nào bí cảnh, như, có mấy người có thể thông qua tiên tri bí cảnh khảo hạch, nhưng không nhất định thông suốt quá lôi chi bí cảnh khảo hạch, rất ít người vừa có thể thông qua tiên tri bí cảnh khảo hạch lại có thể thông qua lôi chi bí cảnh khảo hạch. Đương Liệt Đằng cùng Trần Thổ đến tầng thứ 4 khảo hạch hai đại bí cảnh lối vào thời gian, đã có mấy chục bóng người. Liệt Đằng quăng đi tầm mắt phát hiện những đệ tử này tuyệt đại đa số đều là trước cùng tiến vào đệ tử, mà bọn họ đều bị cường giả thu làm đồ đệ, trực tiếp nắm giữ tiến vào hai đại bí cảnh tư cách, bọn họ cũng là trong mắt người khác người may mắn. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Mọi người ở đây chờ đợi khảo hạch thời gian, đột nhiên ngồi xếp bằng màu trắng bia đá dưới thanh niên xảy ra một chút tuyệt vọng có tiếng kêu thảm thiết. Liệt Đằng cùng Trần Thổ hai mặt nhìn nhau bước nhanh đi tới. Phát hiện cái kia bàn ngồi chung một chỗ màu trắng ước chừng cao một trượng lớn bia đá dưới thanh niên sắc mặt trắng bệnh. Hai mắt càng là không cam lòng nhìn không có một chút nào dị tượng màu trắng bia đá. Tiên Lôi hai đại bí cảnh thạch bia đều không thể thông qua, người này tư chất cho dù tốt, nhất định không lớn bao nhiêu thành tựu, coi là thật đáng tiếc a. Bên cạnh đệ tử dồn dập thở dài nói. Đúng lúc này, một đạo khí thế khủng bố từ trên trời giáng xuống, hình thành một cái cự bàn tay to, quay về này tuyệt vọng thanh niên vung tới. Chỉ nhìn thấy thanh niên bị này cự bàn tay to bao phủ bay đi hướng về phía dưới chân núi bay đi. Tư chất thượng hạ, nộ tính không đủ. Lao phu nhìn lầm. Không trung vang lên tang thương thanh âm, này lệnh các đệ tử cả người chấn động, không có thu được Tiên Lôi hai đại bí cảnh tư cách dĩ nhiên sẽ trở thành kẻ bị dồn bỏ. Những kia còn chưa khảo hạch đệ tử từng cái biểu hiện đứng trang nghiêm, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, bọn họ không muốn trở thành trước tên đệ tử kia, một thoáng từ thiên đường rơi vào trong vực sâu. Liệt Đằng lạnh nhạt nhìn tất cả những thứ này, hắn chẳng qua là người đứng xem mà thôi, cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn, đây chính là tu luyện giới quy luật, tên đệ tử kia nếu ngộ tính không được, chỉ có tư chất, một đời không có thành tựu quá lớn, vậy hắn cái này mới vừa thu hắn làm đệ tử sư tôn như thế nào còn có thể đi hao tốn sức lực giáo dục hắn. Không có cảm tình cơ sở, Liệt Đằng chưa bao giờ hy vọng xa với người kia hội không hề có mục đích đối với mình được, đương nhiên cũng không bài trừ cực kỳ cá biệt. Nhưng đối với đại đa số người đến nói là không thể nào biết, bao quát Man Cổ, Liệt Đằng cũng biết Man Cổ ở Vạn Cốt Quật một nhóm sau đó đối với thái độ mình biến hóa, hắn cũng không muốn tra cứu, dù sao man cổ như vậy, hắn càng y hê. N tâm hơn cũng càng an tâm. Lúc này, Liệt Đằng đột nhiên cảm nhận được bên người Trần Thổ biến hóa, vì quay đầu phát hiện Trần Thổ thân mình dĩ nhiên nhỏ nhẹ run rẩy, song quyền nắm chặt, máu trên tay mạch đều đang nổi lên, hắn cắn chặt hàm răng, trên mặt bắp thịt cứng ngắc, trên mặt tăng thấu hồng, trong mắt mơ hồ có vẻ giận dữ. Liệt Đằng thấy vậy, chấn động trong lòng, lại nhìn mắt tên đệ tử kia bay ra ngoài phương hướng, liên tưởng lúc này Trần Thổ bộ dáng, Liệt Đằng cũng suy đoán xảy ra chút cái gì, vỗ vỗ Trần Thổ vai, ôn hòa nói, Trần Thổ, hết thảy đều quá khứ, nếu quá khứ, như vậy thì không cách nào cải biến, vì sao còn muốn làm một món không cách nào thay đổi sự mà đau thương. Ta tin tưởng, hắn viết ngươi Trần Thổ tên tất nhiên sẽ danh dương lôi thiên giới. Trần Thổ nghe được Liệt Đằng từng nói, thân thể run rẩy phạm vi cũng thay đổi tiểu, tối hậu khôi phục yên tĩnh, trên mặt cứng ngắc cùng với một tia dữ tợn cũng khôi phục bình thường, hắn nhìn phía trước sau nửa ngày, trên gương mặt lộ ra một phần nụ cười thật thà, hắn xoay người nhìn Liệt Đằng nói, cảm ơn ngươi, Liệt Đằng. Vì sao phải tạ ơn? Chúng ta là bằng hữu. Không phải sao? Liệt Đằng hờ hững cười nói, hắn cũng không có hỏi Trần Thổ nguyên nhân, mỗi người đều có mỗi người bí mật, Liệt Đằng sẽ không miễn cưỡng người khác nói ra bí mật, dù sao, có chút bí mật nhất lên hội làm người tan vỡ. Trần Thổ thân thể chấn động, cái kia cặp mắt sáng ngời trở nên lấp lánh hưu thần nhìn chằm chằm Liệt Đằng, nặng nề gật đầu nói, đúng, chúng ta là bằng hữu. Nửa khắc đồng hồ sau, đến phiên Trần Thổ khảo hạch, Trần Thổ sắc mặt cũng là có chút sốt sáng, trước thanh niên kia ít nhiều gì nhượng hắn có chút áp lực, Liệt Đằng đi lên trước một bước, thấp giọng nói, không cần lo lắng, chúng ta không có bị người coi trọng. Coi như không cách nào thông qua khảo hạch, chúng ta cũng sẽ không trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Trần Thổ gật gật đầu, bỏ ra một phần nụ cười, lập tức đi lên trước phương một khối tử sắc bia đá, ngồi xếp bằng xuống. Liệt Đằng lúc này mới bắt đầu đánh giá bốn phía, này tiếu bích chi hạ hai tấm bia đá, trắng nhợt một tử, ở bia đá sau đó có hai cái vòng xoáy. Những kia thông qua khảo hạch giả đều sẽ tiến vào tương ứng trong nước xoáy, điều này làm cho Liệt Đằng không chỉ có chút ngạc nhiên lên, này hai tấm bia đá bên trong đến cùng có cái gì? Như thế nào mới xem như là thông qua khảo hạch? Lúc này, Trần Thổ đã muốn mở hai mắt ra, hắn hồ nghi đứng lên, lại đi tới màu trắng bia đá trước mặt, ngồi xếp bằng xuống, không tới chốc lát, cái kia màu trắng trên bia đá dĩ nhiên nổi lên một cái màu trắng phiêu giật tiết tự. Trần Thổ mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn cảm nhận được một luồng không rõ cảm giác, này cũ cảm giác hắn rất quen thuộc, mỗi một lần hắn vung ra bản thân thiết đao thời gian đều sẽ cảm nhận được này cũ cảm giác, nhưng hắn lại phát hiện cảm giác của chính mình cùng tấm bia đá này bên trong lại có chút không giống, hắn không cách nào miêu tả đi ra, ngăn chặn nội tâm kinh hỉ, hắn nhìn về phía Liệt Đằng nói, Liệt Đằng, ngươi cũng tới thử một lần, thần thức huyết tán tràn vào bia đá bên. Trong liền có thể. Liệt Đằng gật gật đầu, bất quá, hắn trước tiên đi tới là tử sắc bia đá bên dưới. Hắn ngồi xếp bằng xuống, thần thức huyết tán tràn vào bia đá bên trong, đồng nhiên, hắn bên thai quanh quẩn từng trận tiếng sấm vang vọng, phảng phất hắn đã là thân ở lôi chỉ giống như vậy, mà màu tím kia trên tấm bia đá đột nhiên hiện đầy rầm rạp chẳng chịt sấm sét, những này sấm sét ở bia đá trung tâm tụ tập thành một đạo cổ điện lôi tự. Liệt Đằng thần thức cũng không có lập tức lui ra, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng cảm giác kỳ diệu, cảm giác này hắn cũng quen thuộc, án man cổ từng nói, cảm giác này hẳn là đạo ảo diệu. Từ bên thai vang vọng từng trận tiếng sấm chi tranh, Liệt Đằng phân tích, tấm bia đá này bên trong dĩ nhiên ẩn chứa một tia lôi đạo ảo diệu, chỉ là không biết này lôi đạo ảo diệu đạt tới đạo chi mấy tầng. Tử tế cảm thụ được lôi đạo ảo diệu, Liệt Đằng đem này lôi đạo ảo diệu cảm giác kỳ ở trong lòng, tuy rằng hắn không cách nào nói rõ ràng, nhưng nhớ kỹ này cố đạo ảo diệu, đối với về sau tu luyện sẽ có ích, giống như đi tới vạn cốt quật mấy vị cường giả, vì chính là trải nghiệm đạo ảo diệu. Không nghĩ tới tấm bia đá này bên trong dĩ nhiên hội ẩn chứa một tia lôi đạo ảo diệu. Rất nhiều khảo hạch người tu luyện đều cảm nhận được lôi đạo ảo diệu, nhưng rất ít người đi coi trọng, liền ngay cả Lôi Diệu Vương cũng là như vậy, hắn cũng không biết cảm giác này chính là hắn truy tìm đã lâu đạo ảo diệu. Liệt Đằng chậm rãi mở hai mắt ra, liếc nhìn che kín sấm sét bia đá, hắn cũng không định tiến vào lôi chi bí cảnh, man cổ từng nói lôi chắc Việt rất có thể chiếm được lôi chi bí cảnh truyền thừa. Điều này làm cho lôi chi bí cảnh đối với Liệt Đằng mê hoặc mất giá rất nhiều. Hắn lại tới màu trắng bia đá trước mặt, ngồi xếp bằng xuống, thần thức tràn vào này màu trắng bia đá bên trong, Liệt Đằng chỉ cảm thấy một luồng nồng nặc đạo ảo diệu tập thượng tâm đầu, hai mắt của hắn hoàn toàn mơ hồ, dĩ nhiên mơ hồ nhìn thấy hoàn toàn mông lung bên trong thế giới một cái phiêu miểu bóng người đang ngồi xếp bằng ở mông lung bên trong thế giới, Liệt Đằng muốn đi tiến vào kiểm tra, nhưng phát hiện dù như thế nào đi tới, trước mắt bóng người như trước không cách nào nhìn thấu. Chỉ có thể mông lung nhìn thấy bóng người, không cách nào đẩy ra mây mù nhìn thấy bộ mặt thật vấn tiên giả, tiên là vật gì? Ngộ đạo giả, đạo là vật gì? Ngâu Nôn, tiên đạo tức đạo, đạo tức tiên đạo, tức là tiên đạo. La hỏi, như thế nào đạo? Như thế nào tiên đê? O. Tang Thương âm thanh từ phía trước bóng người lan ra, âm thanh này bên trong dĩ nhiên ẩn chứa một luồng mênh mông ảo diệu, nghe thế Tang Thương thanh âm, Liệt Đằng trong đầu đột nhiên nhớ lại đại đạo ca, hắn phảng phất là ở đáp lại này cỗ Tang Thương thanh âm, lại thích làm như tự nói với mình, ta nói đây là đạo, đây cũng là đạo. Đạo chính là đạo, tiên đạo chính là đạo. Xa ở một cái thần bí nhất giới, giới này dĩ nhiên hiện đầy vô cùng vô tận thạch trụ, nếu là có người có thể đứng ở giới này điểm cao nhất, tất nhiên sẽ phát hiện này nhất giới vô số hành tinh bên trên toàn bộ đều hiện đầy rậm rạp chẳng chịt trụ đá, những này trụ đá ở mỗi một cái tinh cầu bên trên thành nhất định quy luật, nhưng vô số hành tinh sắp xếp cũng là thành một cái quy luật, tại đây nhất giới tâm điểm tinh cầu khổng lồ bên trên, một bộ phiêu giật bạch tí thân ảnh của ngồi xếp bằng ở này. Này người không cách nào thấy rõ mô dạng, bốn phía phiêu đãng ngông lung vụ thể, làm cho người ta một luồng xuất trần tiên ý, ở Liệt Đằng nói ra câu nói kia thời gian, này ngồi xếp bằng thân ảnh của dĩ nhiên bắn mạnh ra hai đạo vật trắng, xuyên qua ngông lung vụ TH. Mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt hình dạng, mà ở trên trán dĩ nhiên nổi lơ lửng xưa cũ tiên tự. Này hảo diệu bao phủ Liệt Đằng dĩ nhiên khiến Liệt Đằng trong lòng dâng lên một tia cảm giác kỳ diệu, cảm giác này nhượng hắn không cách nào nói ra, phảng phất tâm linh của hắn, thân thể của hắn được gột rửa, khiến cho hắn cả người khoan khoái nói không ra lời. Đạo vì tiên đạo thành đạo, đạo cũng tiên đạo cũng đạo, đạo là vật gì? Cái kia Tang Thương thanh âm lại vang lên, thanh âm này lệnh Liệt Đằng từ hưởng thụ bên trong thức tỉnh, tử tế nhai, nghiền ngẫm câu nói này, Liệt Đằng nhất thời đầu mục đều lớn rồi, thầm nghĩ trong lòng, đều nói đạo chính là tiên đạo chính là đạo, còn đang hỏi là cái gì? Bất quá, Liệt Đằng không dám nói ra suy nghĩ trong lòng, trầm ngâm một phen, lại nghĩ tới đại đạo ca, tắc tính đem đại đạo ca câu nói sau cùng nói ra, đại đạo vô hình, đại đạo tự nhiên, chính là đạo. Cái kia Tang Thương âm thanh biến mất, rất lâu sau đó cũng không vang lên, Liệt Đằng cho rằng liền như vậy thông qua khảo hạch, hắn muốn rời đi nơi đây, nhưng phát hiện thần trí của mình căn bản là không có cách núp đích, điều này làm hắn nhất thời hơi kinh ngạc lên, ngay khi Liệt Đằng suy tư đến cùng là chuyện gì thời gian, cái kia Tang Thương âm thanh lại vang lên, như thiên địa thành đạo, vạn vật thành đạo, cái kia như thế nào tiên đạo. Liệt Đằng triệt để bối rối, hắn lăng lăng nhìn phía trước bóng người, trong lòng nhất thời không nói gì, hắn như thế nào biết được cái gì là tiên đạo. Hắn liền nói đều không rõ ràng, bất quá, Liệt Đằng cũng không có nói ra đến, tử tế hồi ức Tang Thương thanh âm ba câu nói, hắn nhất thời dâng lên cảm giác kỳ diệu, nếu nói rồi vạn vật thành đạo, như vậy tiên đạo chính là đạo. Đạo chính là đạo, từ đâu tới tiên đạo? Nay không lại trở về đại đạo ca trong đạo chính là đạo, không đáng kể đạo, ta nói đây là đạo, đây cũng là đạo. Bên trên, tiên bối, tại hạ cho rằng, không có gọi là tiên đạo chính là đạo, nhưng đạo chính là đạo, không đáng kể tiên đạo. Liệt Đằng nói thẳng, hắn cũng không muốn tại đây đạo bên trên dây dừa quá lâu, hơn nữa hắn chính là như vậy nghĩ tới, đạo chính là đạo, vì sao còn muốn xưng là tiên đạo? Tiên đạo chính là đạo. Phía trước bóng người đột nhiên phát ra thở dài một tiếng. Trong thanh âm lại ẩn chứa một tia hiểu ra. Ta ngộ tiên đạo một đời, làm sao thế gian bản không có tiên? Tiểu hữu vì ta giải thích nghi hoặc, kết làm nhân quả, ta tứ ngươi tiên một chữ này, vì ta ký danh đệ tử, vì ta tiên tri nhất mạch. Tang Thương thanh âm ở toàn bộ mông lung không gian vang lên, mênh mông quần cuộn tràn vào Liệt Đằng trong đầu. Liệt Đằng nhất thời sững sờ ở nơi nào, lại là ký danh đệ tử. Chương 194, Thiên Tri Bí Cảnh. Trần Thổ lăng lăng nhìn ngồi xếp bằng Liệt Đằng, lúc này bốn phía đã muốn chỉ có hai người bọn họ, những đệ tử còn lại hoặc là rời đi, hoặc là đã muốn tiến nhập bí cảnh bên trong, khiến cho Trần Thổ khó có thể tin chính là, này màu trắng bia đá bên trong dĩ nhiên phóng ra thánh khiết tia sáng chói mắt. Đột nhiên, này tán phát chói mắt thánh khiết quang mang dĩ nhiên tràn vào Liệt Đằng đỉnh đầu, khác nào thể hồ quán đính bình thường từ Liệt Đằng đỉnh đầu tiến vào trong cơ thể, mà Liệt Đằng thân thể vào đúng lúc này phóng ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, có vẻ cực kỳ phiêu giật cùng thánh khiết, ở Trần Thổ trừng mắt mắt nhìn kỹ bên dưới, một cái màu trắng cổ điện tự phiêu phù ở Liệt Đằng đỉnh đầu, Trần Thổ nhìn kỹ, cả người chấn động mạnh, này hình thành màu trắng tự dĩ nhiên là một cái xưa cũ. Tiên tự. Chuyện này. Đây là. Trần Thổ khiếp sợ nhìn chằm chằm Liệt Đằng trên trán như ẩn như hiện tiên tự, hắn cũng không biết điều này đại biểu cái gì, nhưng hắn suy đoán Liệt Đằng vô cùng có khả năng từ tấm bia đá này bên trong chiếm được vật gì đó, nghĩ đến chỗ này, Trần Thổ không khỏi nở nụ cười khổ, nhưng vẻ mặt bên trong không có bất kỳ đố kỵ, có khi là cao hứng. Phảng phất là hắn chiếm được. Đương cái kia tiên tự tràn vào Liệt Đằng cái trán biến mất không còn tăm hơi thời gian, Liệt Đằng mở hai mắt ra, nhìn trước mặt màu trắng bia đá, tất cả khác nào mộng cảnh. Nhượng hắn có chút hoảng hốt, hắn quay đầu nhìn về phía tỏ rõ vẻ kích động Trần Thổ nói, Trần Thổ, làm sao vậy? Trên trán của ngươi có một tiên tự, bất quá bây giờ không thấy. Trần Thổ ngăn chặn sự hoan hỉ trong lòng đạo. Liệt Đăng sững sờ, tay trái giơ lên sờ sờ cái trán, trong lòng không khỏi trở nên phức tạp, xem trước khi tới tất cả đều là thật, lẽ nào này tiên tự chính là vị tiền bối kia nói tứ cho mình tiên tự, mà lại trở thành hắn ký danh đệ tử, hơn nữa cái kia tiên tri nhất mạch là cái gì? Liệt Đăng trong lòng không rõ, nhưng cũng biết mình vô luận như thế nào đều không thể nghĩ thấu. Lúc này, hắn đứng lên, nói, đi, chúng ta tiến vào tiên tri bí cảnh. Ở săn bắn đầu mục cùng Trần Thổ tiến vào tiên tri bí cảnh không lâu, một bóng người từ tiên lôi điện phía trên bay xuống, người này tóc trắng xóa, khuôn mặt gầy gò, chỉ có một tầng lao da bao trùm xương sọ, ánh mắt của hắn đục ngầu nhìn chăm chú vào màu trắng bia đá, ánh mắt lộ ra tinh mang, bia đá bên trong lực lượng dĩ nhiên biến mất rồi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người chiếm được bia đá bên trong lực lượng? Tiên tri bí cảnh. Man cổ từng nói tiên lôi hai đại bí cảnh chính là một cái tiểu hình nhất giới, tuy rằng không kịp lôi thiên giới 3/1/10, nhưng đã muốn cũng khá lớn. Vô số năm qua, mỗi 10 năm thì sẽ có đệ tử tiến vào tiên lôi hai đại bí cảnh. Lâu dần, hai đại bí cảnh bên trong đã muốn tự thành nhất giới, mà nơi này, chính là tiên lôi điện chân chính tinh anh sức mạnh vị trí. Liệt Đăng cùng Trần Thổ xuất hiện ở một cái truyền tống trận bên trên, mới vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp kiểm tra bốn phía tình cảnh, liền nghe được một tiếng khàn giọng chi tranh, vừa vặn, lại tới nữa rồi hai cái tiểu tử, đồng thời đào tử linh mỏ. Hai người các ngươi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Liệt Đăng cùng Trần Thổ mới vừa lấy quay đầu, lại phát hiện một đạo roi từ lâm khoảng không giới trướng, bí mật mang theo không khí phá chi tranh, nết nết kình phong thứ Liệt Đăng khuôn mặt lỗ chân lông dựng thẳng, Liệt Đăng cả người chấn động, phản xạ có điều kiện lấy ra một cái đan khí tấm khiên, ngăn cản này một roi, đan khí thượng phẩm tấm khiên dĩ nhiên chống đối một roi trực tiếp hóa thành mảnh vỡ rớt xuống đất, không trung trên người mặc cũ lanh thiết giáp nam tử khôi ngô mắt hổ trừng. Mắt Liệt Đăng cùng Trần Thổ, thấp giọng nói, làm việc. Không cách nào nhìn thấu tu vi, nhưng từ khí tức đến xem ít nhất là toái không cường giả, này tiên tri bí cảnh sao như vậy? Liệt Đăng trong lòng hơi kinh, nhìn tỏ rõ vẻ tức giận Trần Thổ, hắn lôi kéo Trần Thổ, lại nhìn bốn phía có tới hơn 1000 vị đệ tử, bọn họ lúc này đang nắm trong tay linh kiếm đào xới cái gì? Liệt Đăng thấp giọng nói, trước tiên đào hay nói, tu vi của người này ít nhất là toái không bên trên, không cách nào chống đối. Trần Thổ cũng không phải là người ngu xuẩn, hắn thu hồi tầm mắt, lấy ra này thanh thiết đao làm bộ đào móc. Cái kia thiết giáp đại hán lúc này mới đi ra, dò xét những nơi khác. Liệt Đăng khẽ nhíu mày ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bọn họ lúc này đang đứng ở một cái cự trong hầm, mà này cự trong hầm có màu tím tinh thạch, nồng nặc linh lực từ nơi này chút trong tinh thạch lan ra, Liệt Đăng trong lòng ngạc nhiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nơi đây không phải là tiên tri bí cảnh sao? Làm sao sẽ như vậy? Liệt Đăng ngăn chặn trong lòng không rõ, thận trọng chuyển qua một ông già bên người, làm đào móc động tác, thấp giọng hỏi, tiền bối. Chuyện gì thế này? Nơi đây không phải là tiên tri bí cảnh sao? Là tiên tri bí cảnh không sai, nhưng nơi này cũng là tu luyện giới, tiểu bối, xem hai người các ngươi vừa đi vào, lại cũng không có tiền bối chào hỏi, chỉ sợ các ngươi tiến vào nơi này phải cùng ta các loại, chờ, như thế đào móc cả đời tử linh mỏ. Người lão giả này khẽ thở dài một cái, đạo. Lời của lão giả nhượng Liệt Đăng rơi vào trong trầm tư, một câu nói liền có thể giải thích hết thảy, nơi này là tiên tri bí cảnh. Nhưng cũng là tu luyện giới quy tắc là cái gì? Cường giả vi tôn, ở đây nếu là không có tu vi mạnh mẽ chính là đối tượng bị nô dịch, nơi này nghiệm đúng đã trở thành một cái tiểu hình giới. Liệt Đăng sau khi hiểu rõ, trong lòng thầm mắng không ngừng, ở đâu đều cần thực lực a. Cầm linh kiếm ra sức đào móc mặt đất tử sắc linh thạch, lại thấp giọng hỏi, tiền bối, lẽ nào, chúng ta cũng không có vươn mình dư. Vẫn như vậy đào móc mãi đến tận đại nạn. Cũng không phải, đặt đến toái không sau đó. Mới có cơ hội rời đi, nhưng không ai là từ kết đan 6 tầng đi vào, tưởng đạt đến toái không, qua nhiều năm như vậy cũng không mấy cái à. Vốn cho là tiến vào tiên lôi điện liền có ra mặt chi nhật, không nghĩ tới hội bị trở thành mức độ này. Bất quá, cũng may mỗi 10 năm giao ra 100 viên tử linh thạch, thời gian còn lại liền có thể tu luyện, bằng không, lão phu tình nguyện lựa chọn tự sát, cũng không muốn làm thợ mỏ ông lão thở dài, hai tay của hắn đã muốn kết kén, nói vậy ở đây không biết đào đã bao nhiêu năm. Trần Thổ cũng bất chi bất giác nhích lại gần, nghe được ông lão nói tới cho mày, hắn và Liệt Đăng nhìn nhau, nơi đây tình huống ngoài dự liệu của bọn họ. 10 năm 100 viên tử linh thạch. Đất này mặt không đều là tử linh thạch sao? Liệt Đăng nhìn dưới mặt đất màu tím tinh thạch hỏi. Không, đây mới là tử linh thạch. Ông lão đem một khối đầu lâu lớn nhỏ tử sắc tinh thạch đánh nát sau đó, từ trong đó lấy ra một viên ước chừng lớn chừng đầu ngón tay cái tử sắc có ánh linh thạch. Liệt Đăng từ linh thạch này bên trong cảm nhận được một luồng dày vô cùng linh lực, không, này tử linh thạch hầu như đã vượt qua linh thạch phạm chủ. Lại từ ông lão nơi này giải một phen sau đó, Liệt Đằng cùng Trần Thổ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể bắt đầu xung làm thợ mỏ bắt đầu đào móc, mà ở này hố lớn thượng phương tên kia thiết giáp nam tử nhìn quét sau một khoảng thời gian, liền ngồi xếp bằng ở không trung tu luyện. Vốn cho là những này tử linh thạch cực kỳ tốt đào móc, nhưng lúc này chân chính bắt đầu đào móc sau đó, Liệt Đằng mới phát giác trước ý nghĩ cỡ nào buồn cười, những này tử sắc tinh thạch phảng phất là một khối hoàn chỉnh, thần thức không cách nào thẩm thấu, chỉ có thể dựa vào đào móc ra một khối, tìm vận may xem phải chăng có tử linh thạch, tưởng đánh nát những này tử sắc tinh thạch cực kỳ gian nan, Liệt Đằng cầm trong tay linh kiếm ra sức tạc đánh chỉ có thể xuất hiện một đạo vết tích, đúng là chân thổ mỗi một đạo cũng có thể hoa tiến vào tử sắc tinh thạch mấy tấc sâu. Chương 195, gặp gỡ. Vô số năm qua, tiến vào tiên tri bí cảnh người càng ngày càng nhiều, dần dần, cho tới tiên tri bí cảnh cùng lôi thiên giới không nhiều lắm khác nhau, thực lực vẫn là quyết định hết thể nhân tố chủ yếu. Ở tiên tri bí cảnh tổng cộng có hai thế lực lớn, chia ra làm, thiên tiên liên minh cùng tán tu liên minh, gia nhập tiên lôi điện người cũng không phải là đều là các đại thế lực đệ tử, cũng thật nhiều tán tu, nhưng thân là các đại thế lực đệ tử trong xương ẩn chứa một luồng ngạo khí, rất khó cùng những tán tu kia ở chung, lâu dần, mâu thuẫn liền xuất hiện. Hai thế lực lớn từ từ diễn biến thành hai đại đối địch thế lực, từng người chiếm cứ tiên tri bí cảnh một nửa giang sơn. Những năm gần đây, lẫn nhau tàn sát các thế lực đệ tử việc không nữa số ít, nhưng tiên lôi điện cũng chưa hề đi ra ngăn lại, trái lại thầm chấp nhận sự thật này, bất quá, ngầm nghĩ bên dưới liền có thể rõ ràng tiên lôi điện ý tứ, thậm chí sẽ xuất hiện hai thế lực lớn đều là tiên lôi điện cố tình làm. Cứ như vậy, tiên tri bí cảnh không còn là đơn thuần chỗ tu luyện, mà là đệ tử thiên tài nhóm rèn luyện nơi. Chỉ có trải qua máu tươi gột rửa mới có thể nắm giữ cường giả chi tâm, mới sẽ trở thành chân chính cường giả. Tiên lôi điện muốn là nắm giữ cường đại chiến đấu lực người tu luyện, mà cũng không phải là chỉ có tu vi người. Mà Liệt Đằng chỗ ở hầm chính là thuộc về thiên tiên liên minh. Chân thổ, đã muốn đào móc bao nhiêu viên tử linh thạch? Liệt Đằng yên lặng đào xới, truyền âm cho 10 trượng bên ngoài chân thổ. Chân thổ cũng không quay đầu, phảng phất không nghe thấy giống như vậy, nhưng âm thanh ở Liệt Đằng trong đầu vang lên, gần 200 viên. Hừm, trước tiên đào 1.000 viên lại nói. Liệt Đằng trả lời nhượng Trần Thổ trong tay thiết đao hơi chậm lại, hắn không hiểu Liệt Đằng ý tứ, từ Liệt Đằng trong lời nói Trần Thổ nhận biết được Liệt Đằng hẳn là muốn rời đi nơi đây, nhưng nơi này có một tên thoái không cường giả trấn thủ, đan anh cao thủ đều không thể chạy ra nơi đây, chớ nói chi là hai người bọn họ kết đan 6 tầng tiểu tử. Bất quá, Trần Thổ trong lòng như trước đối với Liệt Đằng ôm có hy vọng, lập tức, Trần Thổ không chỉ tăng nhanh đào móc tốc độ, hắn đào móc rất đơn giản. Từng đao công kích tử sắc tinh thạch, theo hắn càng ngày càng thuần thục luyện, đào móc tốc độ so với mới vừa tới nơi đây thời gian đã muốn đề cao mấy lần. Đây đã là Liệt Đằng cùng Trần Thổ ở chỗ này năm thứ năm. Thời gian 5 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, ở này thời gian 5 năm, Liệt Đằng chưa hề nghĩ tới chạy ra nơi đây, hắn đã đem tiên tri bí cảnh tình huống dò nghe, rời đi nơi đây chỉ là hắn có nguyện ý hay không, những này tử linh thạch ẩn chứa linh lực đối với Liệt Đằng rất có sức mê hoặc. Hắn dự định đào móc một ít tử linh thạch chuẩn bị đột phá kết đan 6 tầng chi cần, đương nhiên, cái này cũng là hắn lựa chọn lưu lại một phần nguyên nhân, mà một phần khác. Nguyên nhân thì lại là bởi vì tử sắc tinh thạch ẩn chứa hồn phách chi lực. Từ lúc mới vừa đến chỗ này không bao lâu, Liệt Đằng liền cảm nhận được này tử sắc tinh thạch bên trong ẩn chứa hồn phách chi lực, những hồn phách này lực lượng mặc dù không nồng, nhưng cũng không nhạt, vẫn nhượng Liệt Đằng không có hiểu rõ là, này tử sắc tinh thạch bên trong tại sao lại ẩn chứa một tia hồn phách chi lực. Nhưng hắn có thể nhận ra được, những hồn phách này lực lượng cũng không phải là tử sắc tinh thạch bên trong lan ra, cũng không phải tử linh thạch bên trong, hai người đều không. Phải là, như vậy chỉ có một khả năng, này cự đại tử linh thạch mỏ bên dưới có đồ vật tản ra hồn phách chi lực, cụ thể như thế nào nhượng Liệt Đằng nhất thời cũng không cách nào xác định, dù sao, man cổ tầng nói lúc này tiền chi bí cảnh chẳng qua là một giới phá nát sau đê. Tan lưu lại, Liệt Đằng suy đoán. Những hồn phách này lực lượng cùng tiên tri bí cảnh chưa phá nát tan trước có liên quan. Lúc này Liệt Đằng tay nắm một thanh thiết kiếm ra sức đào xới tử sắc tinh thạch, này thiết kiếm chính là Liệt Đằng ở viễn cổ cấm địa lấy được 3 vật một trong, mặc dù không cách nào làm cho này kiếm nhận chủ, thậm chí là không phải là linh khí Liệt Đằng đều không xác định, bất quá, kiếm này trình độ bền bỉ cực cao, hơn nữa cực kỳ sắc bén, đào lên này tử sắc tinh thạch tốc độ cực nhanh, nguyên bản rất khó vẽ ra một đạo vết tích, lúc này dùng này thiết kiếm cơ hồ là dễ như ăn cháo. Này bị Liệt Đằng xưng là đào móc tử linh thạch tiên khí. Vì phòng ngừa người khác chú ý, Liệt Đằng đào móc có điều thu lại, chỉ cần cái kia thiết giáp nam tử ngồi xếp bằng tu luyện, Liệt Đằng tốc độ liền sẽ tăng nhanh, hắn trực tiếp tại đây tử sắc tinh thạch bên trong đào ra một cái lỗ nhỏ, một khi thiết giáp nam tử tiến vào tu luyện, liệt đằng thì sẽ chui vào bên trong cái hang nhỏ ra sức đào móc, thời gian 5 năm, đã có gần 500 viên tử linh thạch đã muốn nằm ở hắn chữa vật nhẫn trong. Nay tử linh thạch ẩn chứa linh lực dày vô cùng, liệt đằng tính toán một phen đột phá đến đan anh kỳ, hẳn là muốn 500 viên tử linh thạch, mà liệt đằng cùng Trần Thổ hai người đột phá cái kia cần phải 1.000 viên A, này là người khác 100 năm thượng trước tổng hợp, ngàn trái tử linh thạch cũng không thể thỏa mãn liệt đằng, nếu là đoán không lầm, tiên tri bí cảnh tiền chính là tử linh thạch, đã như vậy, liệt đằng như thế nào hội bỏ qua cơ hội này. Ở liệt đằng trong mắt của này tử linh thạch mỏ đã muốn thành hắn. Trong những năm này, cũng không phải là không có đệ tử muốn chạy trốn ra nơi đây, nhưng làm sao còn chưa bay ra cái này hầm, liền bị cái kia thiết giáp nam tử roi trong tay vung lên trực tiếp hồn phi phách tán, có mấy lần giáo hấn, cũng không ai dám sinh ra chạy ra nơi đây ý nghĩ, chiến chiến căng căng đào móc tử linh thạch. Ở hầm đệ bắt năm, liệt đằng đã muốn đào móc gần 2.000 viên tử linh thạch, thậm chí đang đào móc đồng thời. Hồn phách còn không ngừng hấp thu tử sắc tinh thạch bên trong ẩn chứa nhàn nhạt hồn phách chi lực, cứ như vậy tu luyện cùng đào mỏ đều không lầm. Trần Thổ, lại đây điểm, chuẩn bị rời đi. Liệt Đằng truyền âm cho Trần Thổ thấp giọng nói. Trần Thổ kinh dị quay đầu nhìn về phía Liệt Đằng, những năm trước đây những kia muốn chạy trốn người kết cục đã muốn nhượng Trần Thổ trong lòng cái kia tia ý nghĩ triệt để bỏ đi. Lúc này nghe được Liệt Đằng từng nói, hắn vừa là mang theo hy vọng lại có chút bận tâm, nhưng hắn cũng không có hỏi do Liệt Đằng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Kế tục đào xới, bất quá, đã muốn bất chi bất giác hướng về liệt đằng tới gần. Ngay khi Trần Thổ đã muốn ở liệt đằng trong vòng một trượng thời gian, đột phát dị biến nhượng liệt đằng thiếu chút nữa không thổ huyết. Ông ngong. Không gian đột nhiên rung động lên truyền ra từng tiếng ông minh chi thành, ngồi xếp bằng thiết kiếm nam tử đột nhiên trừng khai hai mắt, tinh quang lấp lóe, trong tay hắn màu đen roi đột nhiên hướng về đi sau vung một cái, phá chi tranh huyền như sấm nổ, sau lưng của hắn dĩ nhiên hiện lên năm đạo kim sắc tiểu tiễn. Này năm đạo tiểu tiễn mũi nhọn hiện lên trong suốt vòng xoáy, có thể thấy được này năm đạo tiểu tiễn uy lực. Hắc tiên vung một cái, tỏa ra ánh sáng màu đen, khác nào là cầu long đuôi bình thường đánh vào năm đạo kim sắc tiểu tiễn, từng trận phá chi tranh nổ vang ra đến, từng đạo sóng chấn động lệnh nguyên bản bình tĩnh không gian rung chuyển. Người phương nào đánh lén? Này thiết giáp nam tử tức giận quát, mắt hổ nhìn chằm chằm phía trước hiện lên bóng hình xinh đẹp, mắt nhỏ vừa nhìn, người đến dĩ nhiên là một tên thân mặc áo tím cô gái tóc trắng. Tuy rằng tóc trắng phơ nhưng không cách nào bao trùm cái kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, cái kia là như thế nào hoàn mỹ khuôn mặt. Hầu như là người nghẹt thở, có thể mặt kia trên che hàn băng tránh xa người ngàn dặm, cả người tán phát cao quý, cường thế, khí tức lạnh như băng, khiến cho nữ tử này khác nào băng sơn nữ thần, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Thiết kiếm nam tử hai mắt hàn quang lấp lóe, đan anh sáu tầng dĩ nhiên đảm dám đánh lén. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay hắc tiên hóa thành một đạo hắc long phát sinh từng trận rít gào hướng về phía trước cô gái tóc trắng nào tới. Cảm nhận được dị động liệt đằng ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy cô gái tóc trắng này gương mặt thời gian, liệt đằng đồng tử đột nhiên co rụt lại, cả người run lên, dĩ nhiên đứng ở nơi đó nhất thời chưa kịp phản ứng, cảm nhận được cô gái tóc trắng kia băng lạnh, cùng với trong tròng mắt sắc cơ, liệt đằng tâm vỉ vỉ đâm nói, hắn há miệng, lẩm bẩm nói, Mạc Khuynh Thành. Nữ tử này càng là Mạc Khuynh Thành, từ nhìn thấy liệt đằng cùng tử linh sau đó, Mạc Khuynh Thành liền lâm vào cực đoan trong thống khổ, cái kia cố đau nhức như dao cắt, tan nát cõi lòng cảm xúc dĩ nhiên khiến Mạc Khuynh Thành trong vòng một tháng bạch phát, mà đến tận đây, nàng cả người xảy ra biến hóa long trời lở đất, trước đây làm cho người ta hòa ái dễ gần Mạc Khuynh Thành đã muốn lạnh như huyền băng, người thường căn bản không dám tới gần, hơn nữa, bạch phát Mạc Khuynh Thành dĩ nhiên cực đoan thị sát. Phảng phất chỉ có giết chóc mới có thể nhượng trái tim của nàng thoáng khá hơn một chút. Liệt đằng trong lòng đâm nói, nhìn thấy Mạc Khuynh Thành bạch phát, nhìn thấy Mạc Khuynh Thành băng lạnh, liệt đằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được Mạc Khuynh Thành thống khổ, nghĩ đến mới vừa nhìn thấy Mạc Khuynh Thành tình cảnh, cái kia ghim hai cái bím tóc, từng miếng liệt đằng ca ca, cái kia khác nào hoành để giống như thanh thúy âm thanh, liệt đằng liền không cách nào nhịn được, một cơn lửa giận từ trong lòng hắn phun phát ra, chính đang liệt đằng dự. Định chống đối thời gian, một tiếng đầy dây uy nghiêm gầm lên chi tranh vang tận mây xanh. Làm cản. Một cái màu đen khôi ngô bóng người hiện lên ở Mạc Khuynh Thành trước mặt của, đao kia tức phủ phách gương mặt tràn đầy uy nghiêm, mắt hổ nhìn chằm chằm bắn nhanh mà đến Hắc Tiên, vươn tay phải ra, ẩm. Một tiếng, cái kia chạy nhanh đến Hắc Tiên dĩ nhiên trong nháy mắt đỉnh chỉ tiến lên, phảng phất là đụng vào một bức không cách nào phá hủy trên thành tường giống như vậy, này màu đen nam tử khôi ngô dĩ nhiên dùng tay trái ngạnh sinh sinh bắt được này Hắc Tiên. Cái kia thiết giáp nam tử nhìn thấy này khôi ngô bóng người sau đó, đồng tử co rụt lại, quỳ một chân trên đất. Cung kính nói, xin chào thiếu chủ. Trên người mặc ngăm đen chiến giáp, ngực điêu khắc một con màu đen long đầu, toàn bộ long đầu trông rất sống động, đặc biệt đen nhánh kia hai mắt, phảng phất ẩn chứa vô thượng uy thế, khiến người ta xem một trong mắt thì sẽ kinh hồn bạt vía, nam tử này tóc đen đầy đầu chiếu xuống bên hông, lạnh lùng nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất thiết giáp nam tử, quay đầu nhìn về phía sau lưng Mạc Khuynh Thành, quan sát tỉ mỉ Mạc Khuynh Thành một phen, phát hiện Mạc Khuynh Thành vẫn chưa bị thương sau đó, nam tử này mới nói, Mạc đạo hữu ngươi như vậy sẽ chỉ làm ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục mức độ. Nếu là ngươi muốn giết người, ta có thể an bài đệ tử cho ngươi giết. Như thế nào? Âm thanh tuy rằng ôn hòa, nhưng để lộ ra một cổ cường đại tự tin cùng với uy nghiêm. Liệt Đằng lăng lăng nhìn này ngăm đen chiến giáp nam tử, cảm nhận được nam tử này nhìn Mạc Khuynh Thành ánh mắt ôn nhu, Liệt Đằng trong lòng nhất thời có chút không thoải mái, nhưng nghĩ tới đến tiên lôi điện ước nguyện ban đầu, Liệt Đằng chậm rãi sắp xếp này cố cảm giác không thoải mái, hai mắt lẳng lặng nhìn Mạc Khuynh Thành, cũng không có lên tiếng. Nếu chính mình không thời gian tiêu tốn ở cảm tình bên trên, vì sao còn muốn đi quấy rầy người khác? Phảng phất là cảm nhận được phía dưới tầm mắt, Mạc Khuynh Thành ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới, khi thấy đạo kia lẳng lặng tầm mắt thời gian, Mạc Khuynh Thành thân thể mềm mại nhỏ nhẹ run lên. Chương 196, không tính cố nhân cố nhân. Ngăm đen chiến giáp nam tử tầm mắt sững sờ, nhìn khẽ run Mạc Khuynh Thành, hắn khẽ nhíu mày, chậm rãi quay đầu theo Mạc Khuynh Thành ánh mắt nhìn về phía phía dưới, khi thấy Liệt Đằng thời gian, này ngăm đen chiến giáp nam tử mí mắt nhảy lên hai lần, hắn chậm rãi nói, Mạc đạo hữu, chẳng lẽ gặp cố nhân? Mạc Khuynh Thành cũng không trả lời, bốn mắt nhìn nhau, nhưng khác nào cách một thế hệ, lúc cảnh quá thiên, hai người đã không phải ngày xưa. Sau một hồi lâu, Mạc Khuynh Thành lắc lắc đầu, nói, chúng ta đi thôi, một cái không tính cố nhân mà thôi. Ngăm đen chiến giáp nam tử cũng không trả lời ngay, mà là đánh giá Liệt Đằng, hắn cùng với Mạc Khuynh Thành nhận thức hồi lâu, nhưng có thể làm cho Mạc Khuynh Thành thân thể run rẩy, thậm chí toát ra dậy vô cùng tình cảm gợn sóng giả, hầu như không có, tuy rằng Mạc Khuynh Thành đang cực lực đè xuống, nhưng hắn như trước nhạy cảm đã nhận ra. Hắn suy đoán Mạc Khuynh Thành cùng này kết đan 6 tầng tiểu tử quan hệ cũng không phải là đơn giản như vậy, nhưng sinh tính cao ngạo hắn cũng không có chủ. Động hỏi dò, nhưng cũng không nhịn được nói, nếu là Mạc đạo hữu bạn cũ, như vậy thì nhượng hắn rời đi. Ngăm đen chiến giáp nam tử nhìn Mạc Khuynh Thành nói rằng, trong thanh âm có chút không xác định, chính là đang tranh thủ Mạc Khuynh Thành ý kiến. Mạc Khuynh Thành ánh mắt từng điểm từng điểm từ trên người Liệt Đằng rời đi. Nàng nguyên vốn cho là mình tâm đã muốn không nữa vì người khác thương tâm, sẽ không đang động tình. Nhưng đối mặt Liệt Đằng thời gian, trái tim của nàng không cách nào khống chế. Tỉnh táo lại, đã đáp ứng sư tôn muốn quên hắn, như vậy, liền nhất định quên. Mạc Khuynh Thành không dám nhìn hướng về Liệt Đằng, trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, nhưng càng nói như vậy, trái tim của nàng lại càng đau nhức. Nhưng Mạc Khuynh Thành cũng là tâm tình cực kỳ kiên định hạng người, nàng lạnh lùng xoay người, vừa không hề trả lời vừa không có từ chối. Điều này làm cho ngăm đen chiến giáp nam tử trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhưng lại có chút mừng rỡ, hắn phủi mắt Liệt Đằng. Lại nhìn mắt thiết giáp nam tử, trong mắt lấp lóe một vẻ sát cơ phảng. Phất là ở nói cho thiết giáp nam tử cái gì, mà thiết giáp nam tử khẽ gật đầu ra hiệu, lúc này mới, ngăm đen chiến giáp nam tử cũng xoay người cùng sau lưng Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành, cái kia cung đã muốn không ở thích hợp ngươi, cái này cung chất liệu không sai. Liệt Đằng nhìn tóc trắng phơ Mạc Khuynh Thành cao giọng nói, hắn tuy rằng không biết Mạc Khuynh Thành tại sao lại như vậy, nhưng hắn có thể cảm nhận được Mạc Khuynh Thành thống khổ, điều này làm cho Liệt Đằng cực kỳ không đành lòng. Hắn thiếu chút nữa không nhịn được đi ôm ở Mạc Khuynh Thành, còn Mạc Khuynh Thành lạnh lùng, Liệt Đằng cũng không có một chút nào trách tội ý tứ, hắn còn nhớ, lúc trước cùng Mạc Khuynh Thành ước định là 10 năm sau đó gặp gỡ, mà lúc này đã qua 70 năm, Liệt Đằng trong lòng cũng cực kỳ hổ thẹn. Mạc Khuynh Thành thân thể vừa dừng lại, dừng bước, nhưng nàng vẫn chưa quay đầu, mà là tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước bay đi, rất nhanh liền không thấy tung tích. Liệt Đằng lăng lăng nhìn biến mất rồi hai người, trong lòng nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần. Mạc Khuynh Thành đã muốn không ở là ngày xưa Mạc Khuynh Thành, đúng đấy, lúc trước như vậy thuần khiết Mạc Khuynh Thành ở mấy chục năm sau làm sao có khả năng còn có thể như vậy. Chỉ có điều, nàng tại sao lại bạch phát? Là ai bảo nàng sao? Liệt Đằng đè lại trong lòng mơ hồ truyền tới đâm nhói, thân thể hắn đột nhiên một trận, lôi kéo bên cạnh Trần Thổ liền xoay người liền hướng về phía trước chạy như điên, có đôi giày kia, Liệt Đằng tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mà cái kia đứng lên thiết giáp đại hán hơi biến sắc mặt, trong tay hắc tiên hướng về phía trước vung lên đi. Hắn cũng không phải bởi vì Liệt Đằng chạy trốn tưởng đánh giết Liệt Đằng, mà là cái kia ngăm đen chiến giáp nam tử ra hiệu, hắn không thể không hoàn thành, nhưng hắn như vừa đi nơi đây người tu luyện toàn bộ hội chạy mất, điều này làm cho hắn nhất thời khó có thể lựa chọn, hắn do dự ước chừng 3 tức thời gian, tối hậu gầm nhẹ nói, ai dám chạy, sau đó ta tất nhiên khiến cho hồn phi phách tán. Nói xong, hướng về phía trước cấp tốc đuổi theo. Liệt Đằng tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lôi kéo Trần Thổ chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt cực nhanh trôi qua. Tốc độ nhanh chóng nhượng hắn căn bản là không có cách thấy rõ, chỉ có thể cảm nhận được bốn phía biến hóa, khuôn mặt bên trên truyền đến lạnh lùng kinh phong, trong lòng hắn hơi kinh, nhanh như vậy tốc độ, Liệt Đằng lại như thế nào làm được. Liệt Đằng lúc này không có bất kỳ thả lỏng, hắn cảm nhận được sau lưng khí tức, trong lòng không khỏi có chút phẫn nộ, hắn như thế nào suy đoán không có chuyện ngọn nguồn. Như chỉ là cùng Trần Thổ chạy trốn người này tất nhiên không biết cái này giống như đuổi theo, dù sao vì hai cái mà để những người khác gần trăm cái chạy trốn. E sợ người này cũng sẽ cân nhắc, đã như vậy, này cùng cái kia ngăm đen chi. Hến giáp nam tử có quan hệ. Mặc vào giày này tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cực kỳ tiêu hao nguyên lực, không tới trăm dặm, Liệt Đằng trong kinh mạch đã muốn hầu như muốn hao tổn khoảng không, trong lòng hắn lo lắng, sau lưng người kia như trước theo sát không nghỉ, điều này làm cho Liệt Đằng trong lòng mắng to cái kia ngăm đen chiến giáp nam tử. Đột nhiên, trong đầu hắn quang mang lóe lên, lấy ra một cái lớn chừng quả đấm màu nâu chiếc lọ, Liệt Đằng còn nhớ lúc trước cái kia họ Lý ông láo cho mình thời gian nói vật ấy tên là Linh Tuyển Chi Thủy, một giọt có thể trong nháy mắt khôi phục nguyên lực. Liệt Đằng chỉ có đem hy vọng duy nhất đặt ở này Linh Tuyển Chi Thủy bên trên, mở ra chiếc lọ, một luồng nồng nặc linh lực nhào tới trước mặt, Liệt Đằng không thời gian suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiểu nhấp một miếng. Dê, một luồng cảm giác mát mẻ tràn ngập trong miệng, phảng phất là uống sơn nước suối, khiến cho đầu người não cũng biến thành tỉnh lại. Vừa hạ hầu, Liệt Đằng chỉ cảm giác mình đan hải phảng phất là bị một loại nào đó kích thích, dĩ nhiên điên cuồng bước lên quần quận linh lực, nhượng Liệt Đằng tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Cái kia truy đuổi thiết giáp nam tử trong lòng không ngừng kêu khổ, hắn không nghĩ tới Liệt Đằng tốc độ dĩ nhiên hội nhanh như vậy, cứ như vậy, không cách nào hướng về thiếu chủ bàn giao, mà những người kia tất nhiên toàn bộ đã muốn chạy trốn, điều này làm cho thiết giáp nam tử tức giận trong lòng toàn bộ tập trung ở Liệt Đằng trên người, e sợ nếu là Liệt Đằng lúc này đứng ở trước mặt hắn, tất nhiên sẽ bị hắn ngũ mã phân thây. Thiết giáp nam tử tuân ra thô tục, phía trước đã muốn thuộc về tán tu liên minh phạm vi thế lực nếu là hắn mạo muội đi tới. Sẽ gặp phải tán tu liên minh truy sát, đến lúc đó chỉ có một con đường chết, ngăn chặn nội tâm lửa giận, hắn trên không trung cấp tốc ngừng lại, thân thể đi phía trước bay ngược mấy trượng mới đứng vững trên không trung, mắt hổ trừng mắt phía trước nổ bãi nước bọn, âm u nói, đừng làm cho ta đang nhìn đến ngươi, bằng không, cho ngươi sống không bằng chết. Liệt Đằng đã muốn không biết chạy bao xa, cái kia nuốt vào Linh Tuyển Chi Thủy toát ra linh lực cũng toàn bộ tiêu hao hết sau đó, Liệt Đằng mới không có cảm nhận được cái kia khí tức của người, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tốc độ phóng chậm lại. Ngắm nhìn bốn phía phát hiện phía dưới là một tòa rừng rậm, Liệt Đằng đối với Trần Thổ thấp giọng nói, bốn phía không người, đi, trước tiên tìm một nơi tu luyện một phen. Trần Thổ gật gật đầu, hắn lúc này còn có cố cảm giác như đang mơ, đây chính là toái không cường giả A, hai cái kết đan sáu tầng người tu luyện dĩ nhiên từ toái không cường giả hổ khẩu hạ thoát hiểm. Điều này làm cho Trần Thổ đối với Liệt Đằng càng thêm tín phục lên. Đến một cây đại thụ bên dưới, Liệt Đằng huyễn kiếm bay ra, oanh kích mặt đất. Chỉ chốc lát sau một chỗ động bị Liệt Đằng mạnh mẽ nổ ra, lại nhảy vào trong động bắt đầu đánh kích, sau nửa canh giờ, một cái đơn sơ dưới nền đất động phủ liền hình thành, Liệt Đằng cùng Trần Thổ nhảy vào. Trần Thổ, giúp ta hộ pháp. Ta trước tiên bố trí cấm chế, hai chúng ta nhất định phải đột phá kết đan 6 tầng, bằng không, rất khó tại đây tiên tri bí cảnh tồn sống tiếp. Liệt Đằng thấp giọng nói, không đợi Trần Thổ đáp ứng, liền bắt đầu bệnh cấm chế lên, bọn họ ở đây lúc nào cũng có thể sẽ bị người phát giác. Nếu là bố trí cấm chế, một khi bước vào cấm chế bên trong, phải chăng có thể đi ra còn phải xem Liệt Đằng ý tứ. Trần Thổ vẫn chưa trả lời, thần thức khuyết tán cảnh giác bốn phía. Để cho an toàn, Liệt Đằng đầy đủ bố trí một tháng cấm chế, không chỉ có là trong động phủ, liền ngay cả phía trên trong vòng trăm thước đều có cấm chế. Một khi có người bước vào thì sẽ đi vào mê thất cấm bên trong, coi như là toái không cường giả cũng phải hao phí cực lớn công phu mới có thể đi ra, mà ở trước đó, Liệt Đằng cùng Trần Thổ e sợ từ lâu rời đi. Liệt Đằng cái kia ra đào móc tử linh thạch chất đống ở trước mặt, nói, bắt đầu tu luyện đi. Nhanh chóng đột phá kết đan 6 tầng. Chương 197, phá đan hóa anh. Đang tu luyện giới Tây Bộ, đan anh kỳ người tu luyện đã muốn có thể đẩy lên một cái tông phái. Ở lôi thiên giới, đan anh cao thủ mỗi cái thành lớn hầu như có thể nhìn thấy không ít, nhưng ở tiên tri bí cảnh, đan anh kỳ người tu luyện trực tiếp thành đào mỏ. Như vậy trên lệch thực tại nhượng Liệt Đằng bị kích thích, hắn lúc này tu vi bất quá kết đan 6 tầng. Ở tiên tri bí cảnh mạnh hơn toái không giả đều hiếm thấy, như không tăng cao tu vi, khó có thể đặt chân tiên tri bí cảnh, cái này cũng là. Vì sao Liệt Đằng cũng không có vừa bắt đầu liền rời đi nguyên nhân. Hai người xếp bằng trên mặt đất hạ trong động phủ, trông chất thành núi nhỏ tử linh thạch tùy ý hai người bọn họ hấp thu, như vậy thủ bút ở tiên tri bí cảnh cũng không nhiều thấy, tử linh thạch mặc dù là tiên tri bí cảnh tiền, ngoại trừ hai thế lực lớn trưởng lão, một lần tính lấy ra hơn 2.000 viên căn bản cực nhỏ. Liền ngay cả tầm thường toái không cường giả cũng không lấy ra được. Hấp thu tử linh thạch bên trong linh lực, Liệt Đằng mới phát giác đánh giá thấp tử linh thạch, hắn ngạc nhiên này một viên to bằng ngón cái tử linh thạch ẩn chứa linh lực hầu như có thể trở thành một cái tiểu hình linh lực cội nguồn. Một viên tử linh thạch còn chưa hút xong, liệt đằng đan hải đã muốn vì có chút bắt đầu bành trướng. Nếu là như vậy, đột phá đan anh chết no cũng không dùng được 500 viên A, liệt đằng không biết, tầm thường kết đan, đan anh người tu luyện chưa từng mấy cái có. Thể có được tử linh thạch, những này tử linh thạch đều là toái không bên trên người tu luyện lúc tu luyện chuẩn bị đồ vật. Đem chạy trốn tiêu hao linh lực khôi phục sau đó, liệt đằng đỗng nhiên nghĩ tới đại hồn đan, từ chữ vật nhận trong lấy ra hai viên, đánh thức Trần Thổ nói, Trần Thổ, đây là đại hồn đan, nuốt vào ở thử nghiệm đột phá đi. Liệt đằng trên người còn có mấy viên đại hồn đan, những thứ này là từ Ngô Đức chữ vật nhận trong được, Ngô Đức ngày xưa vì đột phá cũng mượn đại hồn đan, để cho an toàn, hắn dĩ nhiên không biết từ nơi nào lấy 5 viên đại hồn đan, còn Ngô Đức chữ vật nhận liệt đằng còn cũng chưa hề mở ra, chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, liền cẩn thận một chút để vào chữ vật nhận trong, từ đó về sau, liệt đằng mới hiểu được vì sao Ngô Đức hội nghĩ ra đem nhẫn mang ở trên chân nguyên nhân, hắn cái kia, chữ vật nhận trong liền đàn cơ hở. Ý đều rất hiếm thấy, cực đại đa số đều là cùng cái kia roi cùng với tiểu cung vậy cấp bậc, mà liệt đằng cũng kém cự đến này tiểu cung cùng chân chính thứ tiên khí vẫn có chênh lệch nhất định, xem như là nửa cái thứ tiên khí đi, bất quá chữ vật nhận trong thứ tiên khí cũng có số món, đều là nguyên si không núp đích, lấy Ngô Đức tu vi cũng không cách nào sử dụng. Trần Thổ mở hai mắt ra, tiếp nhận đại hồn đan, liếc nhìn liệt đằng, gật gật đầu, nuốt xuống liền tiếp tục nhắm hai mắt lại. Liệt đằng hít một hơi thật sâu, nuốt vào đại hồn đan sau đó cũng bắt đầu toàn lực đột phá, đại hồn đan vừa vào bụng, một luồng mênh ngông sức mạnh từ đại hồn đan bên trong bộc phát ra, đan hải bên trong tử, hắc hai cái kim đan cũng điên cuồng bốc lên linh lực, bất kể là kinh mạch vẫn là đan hải, phảng phất đều bị kích thích bình thường dĩ nhiên điên cuồng bốc lên quần quận linh lực, mà liệt đằng song trong tay có vài viên tử linh thạch, ở trong người chịu đựng cực kỳ nồng nặc linh lực thời. Gian, lại điên cuồng hấp thu, liệt đằng nghĩ đến mãnh liệt xung kích, mạnh mẽ tăng cao tu vi. Đương đại hồn đan dược lực tiến vào đan hải thời gian, liệt đằng đột nhiên cảm giác được đại hồn đan dĩ nhiên sinh ra một luồng sức hút, mà cỗ lực hút này nhắm ngay vị trí dĩ nhiên là Nê Hoàng Cung, điều này làm cho liệt đằng trong lòng hơi kinh, đan hải bên trong càng ngày càng bành trướng linh lực nhượng liệt đằng cảm nhận được đâm nhói, nhưng càng là như vậy đau nhức, thì càng nhượng hắn bình tĩnh lại tâm tình, đại hồn đan đã có trợ cùng kết đan rất có thể cùng cỗ lực hút này có quan hệ. Chẳng lẽ là muốn đem hồn phách hút vào trong kim đan? Liệt đằng trong lòng hơi động. Nếu là như vậy đột phá đối với hắn cũng không có bao nhiêu trở ngại, trực tiếp mở ra Nê Hoàng Cung, liệt đằng hồn phách chia ra làm hai, một phần trong đó như trước ngồi xếp bê. Ăn ở trong Nê Hoàng Cung, mà một bộ phận khác lại chia ra làm hai, hướng về đan hải bên trong tử, hắc kim đan bay đi, bàn nổi đan hải bên trong hai cái kim đan phảng phất là cảm nhận được đan hải bành trướng xoay tròn cấp tốc lên, mà một bên bộ xương tiểu nhân thì là ngồi xếp bằng ở nơi nào cũng không núp đích, dường như căn bản không nhận thấy được giống như vậy. Liệt đằng cũng không rảnh để ý tới, khống chế hồn phách phân biệt bay vào tử, hắc hai cái trong kim đan. Hồn phách mới vừa giải trừ đến hai cái kim đan, một luồng cường thế vô cùng bạo phá lực lượng từ trong kim đan bạo phát, liệt đằng chỉ cảm giác mình đan hải bên trong linh lực trong nháy mắt bị kích hoạt rồi giống như vậy, huyền như lũ quét, cường đại linh lực trùng kích đan hải, liệt đằng đan hải trong nháy mắt bành trướng gấp 10 lần, một dòng nước ấm bao vây lấy đan hải lệnh đan hải vẫn chưa phá nát, liệt đằng hít một hơi thật sâu, cái kia cỗ sốt ruột kịch đau nhức nhượng thân thể của hắn. Vì co giật, nhưng như trước cắn chặt hàm răng tử quan sát kỹ đan hải. Dần dần, liệt đằng phát hiện tiến vào hai cái trong kim đan hồn phách dĩ nhiên mất đi liên hệ, mà cái kia hai viên kiêng kỵ điên cuồng xoay tròn, nồng nặc linh lực từ trong đó lan ra, hình thành khác nào sóng chấn động hắc tử sóng lớn hướng về đan hải bên trong khuếch tán. Giang giác. Một tiếng khác nào vỏ trứng gà phá nát giống như thanh âm từ tử sắc trong kim đan phát sinh, liệt đằng khiếp sợ nhìn đột nhiên dừng lại xoay tròn tử sắc kim đan, một tia dạng nước văn xuất hiện ở bên trên phương. Liệt đằng trong lòng vì kinh ngạc, đây cũng là phá đan hóa anh. Đúng như dự đoán, dạn nước văn càng lúc càng lớn tối hậu khắp toàn bộ tử sắc kim đan, mà màu đen kim đan cũng là như vậy, hiện đầy dạn nước văn. Ầm. Một tiếng nhỏ nhẹ va chạm chi tiếng vang lên, tử sắc kim đan toàn bộ phá nát, mà một cái ước chừng lớn chừng đầu ngón tay cái người tí hon màu tím ngồi xếp bằng ở tử sắc kim đan sắc trung, này người tí hon màu tím toàn thân hiện tử sắc, tản ra nhàn nhạt hào quang màu tím. Mà trên trán một đạo phức tạp dấu ấn như ẩn như hiện, liệt đằng nhìn kỹ này dấu ấn khác nào một đạo trận pháp, liệt đằng lại đưa mắt rời về phía màu đen kim đan, chỉ thấy to bằng ngón cái người tí hon màu đen ngồi xếp bằng ở. Màu đen kim đan phá toái sát chung, cùng người tí hon màu tím bất đồng là, này tiểu nhân cả người ngăm đen, nếu không phải chú ý cho kỹ tự một khối than đá phiêu phù ở đan hải bên trong, nhưng liệt đằng cảm nhận được một cổ sát khí từ người tí hon màu đen bên. trong tràn ngập ra. Đột phá. Liệt Đằng trong lòng kinh hỉ, đột phá đến đan anh thuận lợi vượt quá Liệt Đằng tưởng tượng, kỳ thực đây cũng không phải Liệt Đằng số may, mà là hắn tu luyện hồn phách, từ kết đan 6 tầng đến đan anh mấu chốt nhất chính là lệnh hồn phách tiến vào trong kim đan. Nhưng tuyệt đại đa số người không cách nào biết được, có chút thì là dựa vào đại hồn đan tản ra sức hút đem hồn phách hút vào trong kim đan như vậy mới phá đan hóa anh. Cái này cũng là vì sao đại hồn đan có thể tăng cao đột phá tỷ lệ một trong những nguyên nhân, đột phá cần tư chất, cũng cần ngộ tính, đặc biệt đang đột phá thời gian ngộ tính vô cùng trọng yếu, tìm kiếm ngộ tính cực cao người, đang đột phá thời gian có thể tìm tới đột phá trọng điểm, một lần đột phá, mà cũng một số tê. Hơi khác, tu luyện chi nhân chui vào đi vào ngõ cụt bên trong, nếu là có người chỉ điểm, đột phá cũng là chỉ nhật có thể chờ, giống như bia đá kia bên trong láo giả, nhốt lại tầng kia vô số năm. Lại bị Liệt Đằng mấy câu nói đánh thức, đây không phải là Liệt Đằng nói ra quá mức thâm ảo, mà là ông Lao đã muốn chui vào một cái ngộ khu, hơn nữa U Mê không tỉnh lệch khỏi tránh quy hướng về ngộ khu đi tới, hơn nữa càng chạy càng xa, Liệt Đằng lời nói chỉ là nhượng hắn phản quá mức đến ngâm nghĩ, kết quả, hắn hiểu rõ, kẻ trong cuộc thì mê A, có lúc bất chi bất giác liền lệch khỏi. Tu luyện, luyện là nhân tâm A. Nếu là Liệt Đằng biết được hồn phách ở phá đan hóa anh trọng yếu tính, e sợ căn bản không cần sử dụng đại hồn đan. Chỉ cần tu vi đạt đến kết đan 6 tầng liền có thể dễ như ăn cháo đột phá, nhưng nếu không phải là đại hồn đan, Liệt Đằng cũng sẽ không như thế nhanh nghĩ đến phải đem hồn phách bay vào trong kim đan mới có thể đột phá. Lúc này thuận lợi đột phá lệnh Liệt Đằng tâm tình cực kỳ khoan khoái, đây chính là nhốt lại vô số người tu luyện kết đan 6 tầng dĩ nhiên liền như vậy đột phá. Nguyên bản Liệt Đằng cho rằng đột phá vẫn cần ít nhất 10 năm, lúc này tốc độ đột phá vượt quá Liệt Đằng tưởng tượng. Bất quá! Nhìn đan hải bên trong hai cái đan anh Liệt Đằng không chỉ có chút bắt đầu thấy buồn bực, còn lại người đều là một cái đan anh, không biết hai cái này đan anh liệu sẽ có đối với về sau có ảnh hưởng. Bất quá, Liệt Đằng trong lòng trầm ngâm một phen, cũng không quá nhiều ở ý, coi như biết được hai cái đan anh đối với hắn bất lợi hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, hắn cũng không biết nên làm gì. Trước kim đan phá nát buộc phát ra xung kích lực lượng tràn vào Liệt Đằng thân thể mỗi cái bắp thịt, xương cốt, điều này cũng làm cho Liệt Đằng được tăng lên. Hơn nữa lúc này tản ra linh lực so với trước càng mạnh mẽ hơn mấy chục lần, quần quận không ngừng linh lực từ hai cái đan anh bên trong bốc lên, khiến cho đan hải bên trong hiện ra tím đen đan dệt bộ dáng. Đương tử linh lực màu đen tiến vào trong kinh mạch, cùng hồn lực quấn quanh ở đồng thời, trở thành tử hắc sắc nguyên lực, bất quá nếu là chú ý nói, có thể phát hiện này màu đen cũng không phải là đồng nhất loại hắc, mà là có thêm hơi yếu chênh lệch. Cảm nhận được trong cơ thể sức mạnh lớn, Liệt Đằng trong lòng kinh hỉ, mở hai mắt ra, trong mắt tử hắc quang mang lấp lóe. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Thổ, phát hiện Trần Thổ đã muốn tiến nhập cấp độ sâu tu luyện, cũng không có quấy rầy, mà là lấy ra một quyển cổ thư. Sách này chính là Liệt Đằng rời đi Khôi Tông từ Trần Hồng nơi nào lấy được, cho tới nay Liệt Đằng không dám lật xem, nhẹ nhàng vuốt ve cổ thư, hiện lên một nhóm nói, nhìn câu nói này, Liệt Đằng biểu hiện có chút hoảng hốt. Cái gì gọi là trời? Cái gì gọi là đạo? Tu luyện một đời, chung quy không cách nào ngộ ra một chữ đạo, lão phu không cam lòng thiên mệnh, xúc động thiên kiếp lấy này ngộ đạo. Không biết thành công phủ, lão phu ngũ thức thần thông, hòa vào lão phu một đời ngộ ra, không cam lòng chôn nhập đất vàng, cố tự soạn để thư lại, có lưu lại duyên người, vọng chuyển xuống lão phu y bác. Phải tránh, chưa tu đan anh, thiết mạc mở ra, bằng không, hồn phi phách tán. Thiên mệnh gì? Lúc trước nhìn thấy câu nói này mới chỉ tụ linh kỳ, mà lúc đến bây giờ Nhật đã qua gần trăm năm, chính mình từ tụ linh đạt tới đan anh kỳ, điều này làm cho Liệt Đằng cực kỳ thỏa mãn. Lúc này tính toán một phen, Liệt Đằng đã là 120 tuổi cao tuổi, đương nhiên đây là tương đối vu phạm nhân mà nói, mà đột phá đan anh sau đó, Liệt Đằng thọ hạn đạt tới 2.000 năm, hắn có đầy đủ thời gian đi tu luyện à. Nếu là sư tôn lúc đó đột phá, tốt biết bao nhiêu à, nếu như sư tôn lúc trước vẫn chưa đem phòng thiên thuẫn cho ta, chỉ sợ hắn có rất lớn tỷ lệ có thể chống đối thiên kiếp, đột phá tới kết đan. Càng có cơ hội đến đan anh thậm chí càng mạnh hơn. Liệt Đằng trước tràn ngập kích động tầm mắt đột nhiên trở nên ảm đạm xuống. Một mảnh đau thương vẻ từ Liệt Đằng trong lòng tràn ngập, ở trong lòng hắn, sư tôn của hắn chỉ có Trường Hạc Tử một người. Nếu không có Trường Hạc Tử, cũng không có hôm nay Liệt Đằng. Liệt Đằng thần thức đảo qua chữ vật nhận trong một vệt bóng đen, này bóng đen chính là Trường Hạc Tử đưa cho Liệt Đằng khôi lỗi, nhưng Liệt Đằng vẫn chưa hề nghĩ tới phải đem này khôi lỗi luyện thành con rối của mình. Liệt Đằng dài lâu thở dài, chậm rãi mở ra này thiên mệnh ngũ thức, hắn đảo muốn nhìn một chút rốt cuộc là chiêu thức gì muốn đan anh tu vi mới có thể mở ra. Chương 198, nhìn thấu. Mở ra này tàn phá bìa ngoài, đồng nhiên trong lúc đó, một luồng chói mắt kim quang từ cổ trong sách buộc phát ra, chiếu Liệt Đằng hai mắt tối thui ngắn ngủi, trước mắt tất cả đều là kim sắc. A, Không có phòng bị, Liệt Đằng phát sinh một tiếng mới kêu thảm thiết, càng làm Liệt Đằng hoảng sợ là, hồn phách bên trong đột nhiên truyền đến dày đặc bất an, một luồng tử vong nguy cơ nhượng Liệt Đằng bắp thịt cả người không nhịn được rung động, Liệt Đằng thân thể run rẩy, thân thể của hắn không cách nào nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt nhiệt huyết chảy ròng, mà thân thể tản ra hào quang màu vàng đất, tia sáng này dị thường nồng nặc, tràn đầy một luồng hằng cổ tang thương khí, vì vị dung chuyển hào. Quang màu vàng đất phảng phất là ở chống đối một cái nào đó kinh khủng công kích. Liệt Đằng tuy rằng cảm nhận được cái kia cỗ chí mạng nguy cơ, nhưng hắn hai mắt nhắm chặt bên trong hiện ra một mảnh kim sắc không gian, Liệt Đằng hai mắt không cách nào mở, nhưng hắn nhưng quỷ dị thấy được kim sắc trong không gian một đôi mắt. Đúng, chính là một đôi hai mắt màu vàng óng. Này hai mắt màu vàng óng tại đây kim sắc trong không gian có vẻ cực kỳ uy nghiêm, phảng phất là thiên thần hai mắt ở dò xét phàm trần, đầy dây vô thượng uy thế, Liệt Đằng chỉ liếc mắt nhìn, cặp kia uy nghiêm hai mắt liền trong lòng để lại không cách nào xóa đi ấn ký. Lúc này Liệt Đằng còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn tưởng mở hai mắt ra, nhưng này cỗ chí mạng nguy cơ nhượng hắn không dám lộn xộn, thần thức huyết tán ra đến, Liệt Đằng phát hiện hai đạo tầm mắt dĩ nhiên từ rơi xuống. Đất cổ trong sách bắn ở hai mắt của chính mình bên trên, mà một luồng đất màn ánh sáng màu vàng bao phủ toàn thân, ngăn trở ánh mắt kia. Chuyện gì thế này? Liệt Đằng thần thức nhận ra được tất cả những thứ này, trong lòng khiếp sợ, này thiên mệnh ngũ thức làm sao sẽ ủng có uy thế như vậy? Ánh mắt kia là cái gì? Không được. Liệt Đằng trong lòng không ngừng kêu khổ, hắn phát hiện mình trong cơ thể tán phát hào quang màu vàng đất dĩ nhiên dần dần không cách nào chống đối từ cổ thư bên trên bắn ra ánh mắt, kêu to không ổn. Liệt Đằng vội vã ngồi xổm xuống muốn đem cổ thư che lên, nhưng tìm tòi một phen, Liệt Đằng phát hiện hai tay không cách nào chạm tới này cổ thư, này lệnh Liệt Đằng trong lòng lo lắng. Không. Liệt Đằng hét thảm một tiếng, trong cơ thể tán phát hào quang màu vàng đất bị ánh mắt kia bắn ra hai cái lỗ nhỏ. Hào quang màu vàng nóng này dĩ nhiên trực tiếp bắn vào Liệt Đằng mí mắt bên trong. Hai mắt truyền tới đâm nhói huyền giống như là thủy triều dâng tới Liệt Đằng trong đầu, nhượng Liệt Đằng che hai mắt tiếng kêu rên liên hồi, mà ngồi xếp bằng ở một bên Trần Thổ lúc này cũng cả người trắng xám, xiêm y đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, hắn cả người kịch liệt run rẩy, lúc này hắn nằm ở đột phá mấu chốt nhất thời gian, nhưng Liệt Đằng kêu thảm thiết nhượng trong lòng hắn lo lắng, mãnh nổi giận gầm lên một tiếng, phá cho ta. Kèm theo một tiếng vỏ trứng gà phá nát chi tiếng vang lên, Trần Thổ đột nhiên trừng mở ra hai mắt, nhìn ngã trên mặt đất cuốn lấy thân thể che hai mắt gào thảm Liệt Đằng, hai mắt ngắm nhìn bốn phía giận dữ hét, là ai đang trộm thập. Đi ra. Trần Thổ tưởng có người ở đánh lén, cả người khí thế lăng ra, hai tay cầm thiết đao cảnh giác bốn phía, nhưng vẫn chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì, Trần Thổ hơi nhướng mày, nhìn chăm chú bốn phía, thấp giọng quát lên, chuyện gì xảy ra. Liệt Đằng lúc này nơi nào nghe được Trần Thổ lời nói. Hai mắt của hắn chảy ra nhiệt huyết đã muốn biến thành kim sắc máu tươi, một luồng cường mạc danh sức mạnh từ trong hai mắt hướng về toàn thân tràn ngập, Liệt Đằng cảm giác mình đầu lâu, thân thể mỗi một cái bắp thịt, đan hải, đan anh, thậm chí thần hồn đều bị nguồn sức mạnh này mạnh mẽ xé rách, Liệt Đằng sợ hãi, đây là lần thứ nhất như vậy sợ hãi, dị vãng trọng thương chỉ cần không có thương tới hồn phách Liệt Đằng đều không sợ, nhưng lúc này, nguồn sức mạnh này thậm chí ngay cả hồn phách đều phải xé rách, nếu là như vậy chính mình chỉ có thể rơi vào hồn phi phách tán kết cục. Này thiên mệnh ngũ thức bên trong rốt cuộc là cái gì? Tại sao có thể có như vậy chiêu thức? Một đôi mắt dĩ nhiên nắm giữ có thể đem người trong ngoài toàn bộ xé rách lực lượng. Liệt Đằng trong lòng sợ hãi vạn phần, hắn cảm nhận được trong cơ thể có lực lượng vô danh đang ngăn trở này cỗ tầm mắt ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, bằng không, thân thể của chính mình từ lâu hóa thành bụi trần, trong lòng hắn cũng có cấu người mắng kích động, nguồn sức mạnh này là đan anh kỳ người tu luyện có thể ngăn cản. Coi như đại nộ kỳ cường giả không có phòng bị cũng phải chết ở nguồn sức mạnh này bên dưới. Liệt Đằng trơ mắt nhìn bắp thịt của chính mình, xương cốt, kinh mạch, thậm chí đan hải đều toàn bộ chậm rãi bị xé ra, này cô đau nhức đã muốn nhượng Liệt Đằng mất cảm giác, nhượng hắn thống khổ vạn phần là bị xé rách hồn phách. Hồn phách cũng là đang thong thả xé rách, mà trong Nghê Hoàn cung phong ma bình điên cuồng xoay tròn, phảng phất cũng cảm nhận được nguồn sức mạnh này. Đan hải bên trong hai cái vừa hình thành đan anh đỉnh đầu đã muốn hiện lên thật nhỏ vết nứt. Nồng nặc sức mạnh từ nơi này trong cái khe lan ra, ngồi xếp bằng màu đen đan anh mặt lộ vẻ thống khổ, cái kia than đá bình thường khuôn mặt hầu như vặn vẹo cùng nhau, ngay miệng càng lúc càng lớn thời gian, trong đó dĩ nhiên chuyển ra tiếng quỷ khóc sói tru, ô đen như mực sát khí từ trong đó tuôn ra, mà tử sắc kim đan thì là cả người tỏa ra hào quang màu tím, thân thể bên dưới hiện lên một đạo tử sắc. Trận pháp, đột nhiên, này tử sắc trận pháp quang mang bắn ra bốn phía, không ngừng mở rộng. Không tới 10 tức thời gian. Nằm trên mặt đất Liệt Đằng dưới thân đã muốn tỏa ra tử sắc trận pháp này chính là rậm rạp chẳng chịt tử sắc đường nét tạo thành, lan đến Liệt Đằng phạm vi 10 mét phạm vi, một luồng hồng hoang khí tức từ này trong trận pháp truyền ra, khiến cho Trần Thổ không ngừng rút lui tối hậu kề sát ở động phủ trên vách tường, khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Chỉ thấy liệt đằng dưới thân trận pháp phảng phất ở bốc hơi lên, tử sắc khí trời đất hòa hợp lượn lờ toàn thân, dần dần, thân thể này phía dưới tử sắc trận pháp chậm rãi co lại, tối hậu hòa vào liệt đằng cái trán, mà liệt đằng thể bên trong thì là một. Khác lần giáng dấp, cái kia đạo kim sắc tầm mắt đã muôn hóa thành hai cái kim sắc chùm sáng hòa vào liệt đằng trong hai mắt. Trận pháp chậm rãi co lại lần nữa tiến vào tử sắc đan anh bên trong, tất cả khôi phục bình thường, cái kia cố sót ruột xé rách thống khổ nhượng liệt đằng cả người mềm liệt trên đất, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể đã muốn không hề khí lực, mà lúc này hắn cảm nhận được một luồng tinh thuần linh lực tràn vào trong cơ thể chính mình, khôi phục lạc thương thân thể, điều này là em mở cho liệt đằng vì vi buông lòng một ít, cả người cũng thở phào nhẹ nhõm, ngủ thiếp đi. Mà cái kia thiên mệnh ngũ thức cũng khôi phục bình thường, tự động khép lại. Trần Thổ nhìn hôn ngủ thiếp đi liệt đằng, trong lòng rất là nghi hoặc, hắn không biết màu tím kia trận pháp là cái gì cũng không biết liệt đằng xảy ra chuyện gì, nhưng liệt đằng ở Trần Thổ trong lòng càng thần bí, hắn phủi mắt mặt đất cổ thư, hắn mơ hồ nhận ra được liệt đằng biết cái này giống như cùng này cổ thư có quan hệ, nhưng trong lòng hắn đối với cái này thư thật là kiêng kỵ, nếu liệt đằng hội rơi vào trình độ như vậy hắn nếu là tự ý động, cũng sẽ lưu lạc như vậy, nhìn thấy liệt đằng khôi phục lại yên lặng, Trần Thổ trầm ngâm một phen ngồi xếp bằng xuống. Trước hắn vừa đột phá liền bị liệt đằng thức tỉnh, tu vi còn chưa ổn định, cũng không kiểm tra biến hóa trong cơ thể. Chờ cái kia cỗ xé rách lực lượng đánh tan sau đó, liệt đằng hai cái đan anh dần dần khép lại nồng nặc linh lực từ trong đó bước lên, mà trong Nghe Hoàn Cung hồn phách cũng bước lên nồng nặc hồn lực, hai người đan dệt đồng thời hình thành nguyên lực hồi phục liệt đằng thương thế bên trong cơ thể. Ba nhật sau đó, liệt đằng mới mơ màng tỉnh lại, cái kia cỗ đau nhức cảm giác đã muốn biến mất, nhưng liệt đằng phát hiện mình vẫn chưa mở hai mắt ra liền thấy một mảnh kim sắc không gian. Cái kia mơ hồ hiện lên kim sắc cự nhãn vẫn là uy phong lẫm lẫm ở bên trong vùng không gian này. Chuyện gì thế này? Liệt đằng đột nhiên mở hai mắt ra, nhưng không nghĩ, hắn trong hai mắt bắn mạnh ra hai đám kim sắc tầm mắt, bắn ở động phủ bầu trời. Ầm ầm ầm. Trong khoảng thời gian ngắn thiên băng địa liệt, toàn bộ động phủ trực tiếp bị lật tung, hai đạo hào quang màu vàng xuyên qua liệt đằng bố trí cấm chế đánh vào bầu trời. Liệt đằng trong lòng kinh hãi, hai mắt của hắn chuyển qua phương hướng, lại phát hiện trong hai mắt hào quang màu vàng như trước bắn mạnh ra. Hình thành kinh khủng công kích oanh kích phía trước, liệt đằng tầm mắt đến mức đều sẽ bị kim sắc tầm mắt oanh kích, một bên Trần Thổ sợ hết hồn, hắn bạo mở hai mắt, phản xạ có điều kiện đạn nhảy dựng lên, trong tay hiện lên thiết đao, cảnh giác bốn phía, đương phát hiện từ liệt đằng trong hai mắt bắn nhanh ra hào quang màu vàng thời gian, sắc mặt cứng. Đờ! Liệt đằng, chuyện gì xảy ra? Trần Thổ thấp giọng hỏi. Liệt đằng đang muốn quay đầu nhìn về phía Trần Thổ lại phát hiện này đạo kim sắc tầm mắt theo ánh mắt của hắn di động mà di động, đột nhiên liệt đằng trong lòng cả kinh, vội vã nhắm hai mắt lại, cái kia đạo kim sắc tầm mắt lúc này mới biến mất, liệt đằng nói, nhất thời khó có thể giải đáp. Người cũng đột phá sao? Ừ. Trần Thổ kinh dị nhìn nhắm chặt hai mắt liệt đằng, lại nghĩ đến trước tình cảnh, trong lòng châm trước một phen, không khỏi trợn mắt hốc mồm nhìn liệt đằng, ngạc nhiên nói, hai mắt của ngươi. Liệt đằng cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có hậu quả như thế, này thiên mệnh ngũ thức dĩ nhiên sẽ là như thế một đôi mắt. Điều này làm cho liệt đằng đối với này thiên mệnh cũng phi thường hiếu kỳ lên, đến cùng là hạng người gì vật dĩ nhiên hội sáng tạo như vậy chiêu thức. Lấy tầm mắt giết người. Đây cũng quá xả nói chuyện, nhưng lúc này lại tồn tại a. Nhắm hai mắt lại, liệt đằng trong đầu liền hiện ra màu vàng kia không gian, cặp mắt kia như trước uy phong lấm lấm hiện lên ở đi học, bất quá, này kim sắc trong không gian tràn ngập hào quang màu vàng ảm đạm đi khá nhiều, hẳn là trước liệt đằng ánh mắt tiêu hao nguyên nhân đi. Nhưng kế tiếp vấn đề nhượng liệt đằng khổ não lên. Chẳng lẽ mình vẫn muốn nhắm mắt lại? Trầm ngâm một phen sau đó, ở chưa đêm này cố kim sắc tầm mắt khống chế trước, liệt đằng chỉ có thể nhắm mắt lại, trừ phi là gặp phải cường địch mới có thể mở hai mắt ra, liệt đằng đem mặt đất thiên mệnh ngũ thức nhặt lên, trong lòng không khỏi chờ mong phía sau tứ thức, đáng tiếc, đây chỉ là bản thiếu, cũng không biết thất lạc mấy thức, tha toán như vậy, chiêu thức này cũng làm cho liệt đằng mừng rỡ không thôi. Đi! Chúng ta liền tại đây tiên tri bí cảnh rèn luyện một phen. Liệt đằng nhắm mắt lại đối với Trần Thổ đạo. Con mắt không thể mở, liệt đằng chỉ có thể dựa vào thần thức đến dò xét bốn phía. Trần Thổ quái dị nhìn nhắm mắt liệt đằng, lo lắng nói, hai mắt của ngươi không có sao chứ? Không có chuyện gì. Đi. Liệt đằng âm thanh vang dội đạo, mặc dù không cách nào mở hai mắt ra, nhưng này ánh mắt uy lực đã muốn nhượng liệt đằng cực kỳ thỏa mãn. Nếu là đối mặt kẻ địch, một khi quay về mở hai mắt ra, liền có thể khiến cho chí mạng, ai sẽ đi dự phòng một người hai mắt ai có thể nghĩ đến một người tầm mắt có thể giết người. Liệt đằng không dám ở lật xem này thiên mệnh ngũ thức liền ném vào chữ vật nhận trong sau đó, liệt đằng đem một chiêu này kim sắc tầm mắt, ban tên cho vì, nhìn thấu. Chương 199, Tán Tu Liên Minh. Tán Tu Liên Minh tổng bộ thành lớn. Một nhóm hai người, từ không trung hạ xuống, hướng về Tán Tu Liên Minh tổng bộ đại cửa thành đi đến. Này bộ dáng của hai người không chỉ hấp dẫn lui tới phần đông người tu luyện ánh mắt, bên trái thanh niên sắc mặt hàm hậu, trên gương mặt bí mật mang theo một tia đôn hậu đủ cười, phảng phất là từ cái kia trong sơn thôn đi ra nông gia tiểu, mà tên còn lại càng là kỳ quái, một bộ hắc bào, tóc đen đầy đầu khác nào hắc buộc, mà hai mắt nhắm nghiền, dường như một cái người mù giống như vậy. Này đang tu luyện giới cực kỳ hiếm thấy, mỗi một vị người tu luyện linh lực cũng có thể chữa trị thân thể thiếu hụt. Đừng nói con mắt coi như là đoạn cánh tay cụt chân cũng có thể một lần nữa mọc ra, mà người này càng là nhắm hai mắt lại, chẳng lẽ là trời sinh người mù? Một cá. Ý người mù là tu luyện như thế nào? Mọi người như vậy ý nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng không có người đi chăm chú suy tư. Nơi này coi là thật cùng ngoại giới không khác biệt ta. Chân thổ lạnh nhạt nói, đi vào bên trong tòa thành lớn, trong khoảng thời gian ngắn nối liền không dứt mua đi chi tranh không ngừng liên tiếp, đại đạo hai bên tràn đầy bảy quán vỉa hè người. Đại đa số đều là bán linh khí, linh đan, những thứ đồ này đều là bọn hắn chiến lợi phẩm, còn từ đâu được cũng chỉ có chính bọn hắn biết được. Cường giả vi tôn, tuyên cổ bất biến định luật. Liệt đăng đạo, thân thức hướng về bốn phía khuyết tán, phát hiện những người này bán đều là đan anh cấp bậc vật phẩm. Đối với những này, liệt đăng cũng không nhu cầu, dọc đường hỏi thăm, hai người đến Tán Tu Liên Minh Bắc Bộ. Đứng lại. Đi tới chuyện gì? Có hai tên thiết kiếm nam tử trấn thủ mặt phía Bắc Tường Thành. Nơi này chính là Tán Tu Liên Minh tổng bộ, có thể đi vào hạng người đều có phi phàm thân phận, trấn thủ nơi đây hai người tầm mắt xẹt qua liệt đằng cùng trần thổ, ở liệt đằng hai mắt vị trí dừng lại chốc lát. Chúng ta vừa tiến vào tiên tri bí cảnh đến gia nhập Tán Tu Liên Minh. Trần thổ hồi đáp. Hai người này tầm mắt nhìn chằm chằm hai người, biểu hiện có chút cảnh giác, một tên trong đó trầm giọng nói, hai người các ngươi đều là đan anh một tầng, như thế nào sẽ là vừa tiến vào tiên tri bí cảnh? Hẳn là cho là chúng ta dễ gạt gẫm. Ta xem là thiên tiên liên minh phái tới diệt tế. Bắt bọn họ, thẩm vấn một phen lại nói. Một người khác nam tử nhìn chằm chằm liệt đằng hai mắt nhắm chặt trầm giọng nói, những năm gần đây thiên tiên liên minh cùng Tán Tu Liên Minh quan hệ giữa càng diễn càng cường, mà Trần Thổ trả lời rõ ràng có lỗ thủng, để cho hai người tưởng thiên tiên liên minh phái tới người không chỉ liền muốn động thủ chảo liệt đằng ngọc Trần Thổ. Ngay khi hơi lùn người tu luyện đưa tay lùng bắt liệt đằng thời gian, ánh đao thoáng hiện, Trần Thổ cầm trong tay thiết đao trực tiếp bổ ra một đao. Uyển như tốc độ nhanh như tia chớp dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia đưa về phía liệt đằng tay chặt đứt. A! Hơi lùn người tu luyện hét thảm một tiếng, mà một người khác người tu luyện ra đầu nhảy một cái, Trần Thổ một đao này tốc độ nhanh ngoài dự liệu của hắn, hắn sửng sốt như vậy một hơi thở thời gian, liền nhận ra được cái cổ bên trên truyền đến xé rách cảm giác, một luồng băng hàn cảm giác từ cổ tràn ngập ra, chỉ nhìn thấy cái kia hàm hậu thanh niên đem thiết đao gác ở chính mình cổ bên trên. Hắn thậm chí cảm nhận được một tia bổ ra đồng bạn cánh tay mang tới ấm áp cùng với máu tanh tâm ý, hắn vào đúng lúc này sợ hãi. Hắn kinh hồn bạt vía trừng mắt Trần Thổ, tiết hầu phảng phất là đả kết bình thường hàm hồ nói, ngươi như, nếu là giết, ta, ngươi đi không ra Tán Tu Liên Minh. Cầu cứu, có thiên tiên liên minh đệ tử xông vào ta Tán Tu Liên Minh. Tên kia bị chém đứt cánh tay người tu luyện âm thanh thê thảm cao giọng kêu to lên. Hắn hai mắt oán độc vô cùng nhìn chằm chằm Trần Thổ, đau đớn kịch liệt làm hắn cả người mồ hôi lạnh ứa ra, khuôn mặt hầu như có chút vặn mẹo. Nơi đây là Tán Tu Liên Minh tổng bộ, nếu là nói một cái thiên tiên liên minh đệ tử, căn bản không cho phép hai người này phản kháng thì sẽ bị vây giết. Những năm gần đây, hai đại thế lực cừu hận đã là nước sôi lửa bỏng bên trong, thanh âm này vừa ra, phía trước mấy người tu luyện nghe tiếng tới rồi, mà tường thành bên trong tổng bộ cũng bay ra mấy người. Thiên tiên liên minh chi người ở đâu? Thiên tiên liên minh rắc rưởi đảm dám chạy đến ta Tán Tu Liên Minh đến. Đương thật điếc không sợ súng. Từng tiếng ẩn chứa sát cơ chất phát chi tiếng vang lên, liệt đằng cùng Trần Thổ trong nháy mắt bị hơn 10 người vây quanh. Liệt đằng hai mắt nhắm nghiền biểu hiện vì có chút nghiêm nghị, mà Trần Thổ thiết đao cũng thu lại rồi, nhìn bốn phía người tu luyện cao giọng nói, chúng ta chính là tân tiến đệ tử đến đây gia nhập Tán Tu Liên Minh. Mà hai người bọn họ đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa, này là ý gì? Trần Thổ lời nói nhượng bốn phía người tu luyện cả người sát cơ hơi hơi thu lại, bọn họ cũng không phải là dông nhân, sẽ không chỉ nghe phiến diện chi tử. Ánh mắt của những người này nhìn về phía nằm trên mặt đất đứt tay nam tử, một người trong đó khẽ quát, Lý Mục, hắn nói có thể là thật. Hắn nếu là mới vừa vào đệ tử như thế nào sẽ là đan anh một tầng. Hơn nữa tiên tri bí cảnh truyền tống trận đã muốn bị thiên tiên liên minh chiếm lĩnh, bọn họ nếu không phải là thiên tiên liên minh người, lấy tu vi của bọn họ như thế nào từ nơi nào chạy ra. Này đứt tay nam tử đối với thiên tiên liên minh có chút hiểu rõ, Nôn ngự châm châm thấy máu nói nhượng Liệt Đằng đều có điểm cho là mình là thiên tiên liên minh người, dù sao, thiên tiên liên minh trấn thủ truyền tống trận, người tầm thường căn bản là không có cách chạy trốn. Liệt Đằng đi lên trước một bước, thấp giọng nói, chúng ta nếu là thiên tiên liên minh đệ tử, sẽ phái ra hai người chúng ta hai cái vừa đột phá đến đan anh một tầng người tu luyện. Ngươi là ở đánh giá thấp thiên tiên liên minh thủ lĩnh chỉ số thông minh vẫn là đánh giá cao ngươi sự tưởng tượng của chính mình. Nếu là ở không phản bác, e sợ chung quanh người tu luyện thật hội vây quét, lúc này tụ tập đệ tử càng ngày càng nhiều, lai giả bất thiện, cũng không ít toái không cao thủ, điều này làm cho Liệt Đằng không chỉ bóp một cái mồ hôi lạnh, mà Trần Thổ cũng là tỏ rõ vẻ trầm trọng, trong lòng chỉ hận vì sao trước không có đem người này trực tiếp đánh giết. Như đây chính là tán tu liên minh thái độ, không thêm cũng được. Cho tới vì sao chúng ta có thể từ thiên tiên liên minh nơi chạy ra là bởi vì chúng ta cùng những đệ tử khác cùng vây công tên kia trấn thủ người. Mới có cơ chạy ra, vốn cho là gia nhập tán tu liên minh hội chỗ dựa, không nghĩ tới vừa mới đến, người này liền ỷ thế hiếp người. Nói miệng không bằng chứng nhận định huynh đệ ta hai người vì thiên tiên liên minh đệ tử, chúng ta đi. Này tán tu liên minh không thêm cũng được. Liệt Đằng nhắm hai mắt âm thanh sục sôi đạo. Lúc này, hắn chỉ có thể như vậy. Những người tu luyện này từng cái sát khí lẫm liệt nếu để cho bọn họ bắt được lỗ thủng đối mặt chính là bọn hắn vây quét. Hai vị đạo hữu này, xem ra xác thực hiểu lầm các ngươi, trước mấy ngày truyền tống trận đường hầm là đã xảy ra bạo loạn. Không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên hội trốn thoát. Tại Hạ Lạc Nguyên Đại hai người bọn họ hướng về các ngươi nói xin lỗi. Người chưa tới, tiếng tới trước, một cái bóng mờ chậm rãi hiện lên ở Liệt Đằng trước mặt của, tầm mắt tò mò đánh giá Liệt Đằng hai mắt nhắm chặt. Liệt Đằng đã sớm nhận biết được người này điều tra. Nói vậy nếu không có nói như vậy, người này sẽ không đích thân đi ra, mà là phái ra đệ tử trực tiếp công kích. Bất quá, Liệt Đằng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hơn nữa Liệt Đằng cũng không muốn cùng hai người này cỡ nào tích cực, nếu dự định gia nhập tán tu liên minh, như vậy chính là cùng trên một cái thuyền người. Không ngại. Liệt Đằng cũng không phải không biết cân nhắc người, gật đầu một cái nói. Không biết vị đạo hữu này vì sao phải nhắm hai mắt. Nếu là con mắt bất biến. Ta tán tu liên minh có linh đan thần dược hay là có thể giúp đạo hữu. Này Lạc Nguyên nhìn chằm chằm Liệt Đằng hai mắt nhắm chặt nói rằng, mà còn lại người tu luyện có đã muốn rời đi, còn lại đều là kinh dị đánh giá Liệt Đằng. Ha ha, tại hạ hai mắt quả thật có chút bất tiện. Đa tạ Lạc đạo hữu hảo ý, không biết, chúng ta có thể không gia nhập tán tu liên minh. Trở thành tán tu liên minh một phần tử. Liệt Đằng bình thản nói rằng, hai vị đạo hữu, mời tới bên này. Lạc Nguyên vội vã đưa tay phải ra chỉ về tường thành, đạo. Chương 200, không gian liệt phùng. Tán tu liên minh tổng bộ nơi sâu xa. Nói một chút, ngươi cho rằng hai người này phải chăng thật chỉ là mới vừa tiến vào tiên tri bí cảnh. Lạc Nguyên thưởng thức một cái màu đen tiểu kiếm, ánh mắt nhìn đứng trước mặt lão giả, chậm rãi nói. Những năm gần đây tuy rằng cùng thiên tiên liên minh trở mặt, cũng không có thiếu diệt tế đến tán tu liên minh, nhưng cũng không cần như vậy cảnh giác, bất quá, hai người này đảo là có chút kỳ lạ. Lão phu không tốt kết luận. Lạc Nguyên trước mặt hạc phát đồng nhan ông lão áo xám vuốt ve tròng râu, âm thanh len kèn mạnh mẽ. Chính là bởi vì hai người bọn họ kỳ lạ mới để cho ta không dám kết luận, cái kia nhìn như hàm hậu thanh niên một đao chặt đứt đan anh ba tầng tay không nói, mà cái kia người mù cả người từ trên xuống dưới đều là tràn đầy khí tức thần bí, đan hải đều không thể nhìn thấu, hơn nữa tới gần người này, ta dĩ nhiên cảm nhận được một luồng nguy cơ vô hình. Lạc Nguyên trong tay tiểu kiếm nhất định, phóng ra nhàn nhạt hắc mang, âm thanh hơi để trầm giọng nói rằng, phái người giám thị bọn họ một quãng thời gian, nếu là không có cùng thiên tiên liên minh không có liên quan, hảo hảo bồi dưỡng một phen, về sau tất nhiên có thể trở thành ta tán tu liên minh một đại lực cánh tay. Ông lão hồi đáp. Lạc Nguyên gật gật đầu, trong tay tiểu kiếm biến mất, nói, vậy liền phái người giám thị một quãng thời gian đi. Bất quá, gần nhất thiên tiên liên minh thế khí càng ngày càng mãnh, tiếp tục như vậy tán tu liên minh cùng với chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Không bằng kích thích một thoáng đệ tử chiến ý đi. Ông lão mắt sáng lên, thấp giọng nói. Hả? Lạc Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía ông lão, tràn đầy không rõ. Nếu là đánh giết một tên thiên tiên liên minh đệ tử bình thường khen thưởng một viên tử linh thạch, đánh giết toái không bên trên khen thưởng 5 viên tử linh thạch. Ngươi nói như vậy, các đệ tử có thể hay không cùng thiên tiên liên minh người chém giết? Ông lão hờ hững cười nói, âm thanh nhưng làm người không rét mà run. Như vậy là có thể lệnh các đệ tử bốc cháy lên sắc cơ, nhưng cứ như vậy. Thiên tiên liên minh tất nhiên cũng sẽ lấy biện pháp tương ứng, cứ như vậy, chỉ sẽ làm tán tu liên minh rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Lạc Nguyên lắc đầu nói, nếu để cho những kia ẩn nấp ở tiên tri bí cảnh cường giả gia nhập đây, chúng ta không phải là khống chế một vùng không gian vết nước sao? Chẳng bằng dùng cái này đến hấp dẫn những kia ẩn nấp cường giả gia nhập tán tu liên minh, nói vậy, này không gian liệt phùng bến bờ có thể hấp dẫn bọn họ đi. Lời của lão giả Lệnh Lạc Nguyên rơi vào trong trầm tư. Không gian liệt phùng cũng không người nào biết đến tiến vào bên trong hội là bộ dáng gì, bên trong có cái gì. Hơn nữa, tiêu diệt thiên tiên liên minh sau đó cùng rất nhiều cường giả cùng tiến vào không gian liệt phùng bên trong, ngược lại không phải là một cái thượng sách. Ông lão bằng phẳng nói rằng, ta sẽ hướng về thiếu chủ bẩm báo. Lạc Nguyên gật đầu nói, ở một khối có khắc liệt đằng cùng trần thổ lệnh bài bên trên nhỏ vào máu tươi sau đó, liệt đằng cùng trần thổ liền coi như là gia nhập tán tu liên minh, mỗi 10 năm có thể từ tán tu liên minh được 2 viên tử linh thạch, mà sau đó, liệt đằng cùng trần thổ liền ở tổng bộ thành lớn mộ khách sạn bắt đầu bế quan tu luyện, liệt đằng đem một bộ đỉnh cấp đan khí chiến giáp cùng với linh kiếm cấp trần thổ hy vọng hắn có thể luyện hóa, chiến giáp trần thổ nhận, nhưng linh kiếm trần thổ nhưng từ chối. Hắn cũng không muốn dùng những linh khí khác, hắn cái kia thiết đao làm bạn hồi lâu, hắn không muốn bỏ qua. Liệt đằng cũng không có miễn cưỡng, liền bắt đầu luyện hóa đan khí chiến giáp cùng tất cả công kích linh khí, liệt đằng thần thức ngự kiếm chi thuật nhượng hắn có thể đồng thời khống chế rất nhiều linh kiếm, lúc này sau khi đột phá, hắn đủ để khống chế gần 500 cái linh khí, mà huyễn kiếm đã đạt đến kinh khủng 3 vạn đạo. Hơn nữa uy lực ở cùng thế hệ bên trong cực kỳ mạnh mẽ. Đối mặt đan anh 2 tầng người tu luyện, liệt đằng có thể dễ như ăn cháo toàn thắng. Tiêu tốn 1 tháng đem đan khí sau khi luyện hóa, liệt đằng liền thăm dò trong mắt thế giới màu vàng, hắn không muốn mãi mãi cũng như vậy nhắm hai mắt, mà này nếu là thiên mệnh đệ nhất thức, tất nhiên có thể khống chế, mà cái này cũng là liệt đằng mong đợi, thử nghĩ, nếu như có thể khống chế này thế giới màu vàng, có thể tùy ý khống chế nhìn thấu chiêu thức, ở kẻ địch xuất kỳ bất ý bên dưới vận dụng, đủ để thành vì chính mình sát chiêu. Liệt đằng dò xét cái này thế giới màu vàng, tối hậu nhìn chằm chằm trên không cái kia kim sắc uy nghiêm mắt to. Mỗi một lần nhìn chăm chú vào này con mắt, liệt đằng trong lòng thì sẽ bay lên một luồng cung bái, thành kính ý nghĩ, hắn không thể nào tưởng tượng được đến cùng sẽ là bực nào cường giả mới nắm giữ như vậy uy nghiêm hai mắt. Tan tác thiên hạ, coi thường tăng thương, bất thế cường giả. E sợ những này đều không thể chính xác hình dung đôi mắt này, mà cảm thụ được này cỗ hai mắt uy nghiêm, liệt đằng trong đầu toát ra vài chữ thái cổ thiên đế chỉ có bất thế thiên địa mới có kinh khủng như vậy ánh mắt. Nhưng nếu là thái cổ thiên đế giống như tồn tại, tại sao lại đem tuyệt chiêu của chính mình tồn lưu ở trong sách, mà không phải đem truyền cho đệ tử? Liệt đằng lấy ra thiên mệnh ngũ thức bản thiếu, nhìn phiêu phù ở phía trên nói, liệt đằng rơi vào trong trầm tư. Cái gì gọi là trời? Cái gì gọi là đạo? Tu luyện một đời, chung quy không cách nào ngộ ra một chữ đạo, lão phu không cam lòng thiên mệnh, xúc động thiên kiếp lấy này ngộ đạo, không biết thành công hay không, lão phu ngũ thức thần thông, hòa vào lão phu một đời ngộ ra, không cam lòng chôn nhập đất vàng, cố tự soạn để thư lại. Có lưu lại duyên người, vọng chuyển xuống lao phu y bát. Không ngừng đọc câu nói này, liệt đằng đóng chặt mí mắt có chút loạn động, đạo, hắn ngộ chính là đạo, lẽ nào người này cũng không phải là đại ngộ cường giả. Liệt đằng nguyên bản suy đoán này thiên mệnh chỉ là đại ngộ cường giả, nhưng đại ngộ cường giả như thế nào hội lĩnh ngộ ra như vậy khủng bố chiêu thức? Càng như thế nào nắm giữ như vậy uy nghiêm hai mắt? Đạo phân tứ trọng, lẽ nào? Người này là đạt tới đạo chi tứ trọng, ngộ chính là cái kia tứ trọng bên trên chân chính đạo. Liệt đằng lẩm bẩm nói, nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy được ý nghĩ này quá mức vọng tưởng. Nghe man cổ từng nói, đạo chi nhị trọng chính là vạn cổ giới đỉnh cấp cường giả, như vậy đạo chi tứ trọng là bực nào bất thế cường giả, mà vậy cường giả muốn nhận đồ, tưởng đem chính mình thần thông truyền xuống ra sao đơn giản, làm sao sẽ tự soạn thành thư. Nhưng câu nói này người hữu duyên lại để cho liệt đằng có chút ôm chần chờ thái độ, bởi vì tu luyện càng cao, có một số việc ý tứ là cơ duyên. Nhưng nếu không phải đạo chi tứ trọng cường giả, cũng tất nhiên không phải là đại ngộ cường giả. Bởi vì đôi mắt này liền có thể chứng minh. Thôi, bất kể là cái gì tầng thứ cường giả, này thiên mệnh ngũ thức uy lực bất phàm liền có thể. Liệt đằng thầm nghĩ trong lòng, lập tức, ánh mắt của hắn nhìn quét đôi mắt này, tuy rằng con mắt này chỉ là tồn trên không trung, nhưng nhìn đôi mắt này nhượng liệt đằng có nhìn nhau cảm giác, phảng phất này uy nghiêm cự nhãn cũng đang nhìn liệt đằng, nhưng liệt đằng vẫn chưa suy nghĩ nhiều, dù sao có chút không hiện thực. Nếu là tưởng khống chế nguồn sức mạnh này, tất nhiên cùng con mắt này có quan hệ, nhưng đến cùng như thế nào mới có thể làm cho này đôi mắt nhắm lại. Liệt đằng trong lòng đang trầm tư, đồng nhiên, liệt đằng sững sờ, không chỉ thấy buồn cười lên, đôi mắt này như thế nào có thể nhắm lại. E sợ đây chẳng qua là thiên mệnh một đạo tàn ảnh mà thôi. Liệt đằng mở ra thiên mệnh ngũ thức, tuy rằng hai mắt không thể mở, nhưng thần thức dường như hai mắt giống như vậy, mở ra bìa ngoài. Liệt đằng ngạc nhiên phát hiện này thiên mệnh ngũ thức bản thiếu tờ thứ nhất chi trên có một đạo hội chế con mắt này cùng thế giới màu vàng ánh mắt hầu như giống nhau như lúc, mặc dù chỉ là hình vẽ, nhưng nhượng liệt đằng có cố rơi vào hầm băng cảm giác, liệt đằng vội vã che lên sách này. Trong lòng không chỉ buồn bực, Này thiên mệnh tiền bối đến cùng cái gọi là ý gì, vì sao lưu lại chiêu này, nhưng không nói rõ như thế nào khống chế chiêu này. Hẳn là, này thiên mệnh tiền bối một đời đều là muốn nhắm hai mắt lại. Nhưng có thể sáng tạo như vậy chiêu thức, tất nhiên là ngộ tính kinh diễm hạng người, không thể nào biết cam tâm như vậy, nhưng nếu không phải, vậy rốt cuộc phải như thế nào khống chế. Liệt Đằng tâm niệm lại rơi trên không trung uy nghiêm cự nhãn bên trên. Tâm niệm của hắn không ngừng hướng về phía trên cự nhãn đi tới, nếu như muốn khống chế này cự nhãn, chỉ có lệnh này cự nhãn nhắm hai mắt lại, chỉ có như vậy, mới có thể khống chế, nhưng nhượng Liệt Đằng do dự là, này mắt có thể chỉ là ngày đó mệnh tiền bối tầm mắt tan ảnh, như thế nào có thể khống chế. Nhưng này hảo diệu bên trong ai có thể nói rõ. Nhiều toán như vậy nghĩ, Liệt Đằng tâm niệm như trước không nhịn được hướng về cự nhãn rời đi. Càng tới gần nơi này, cự nhãn Liệt Đằng cảm nhận được uy thế liền càng trở nên khổng lồ, phảng phất là toàn bộ trời ở ép hướng mình. Ở Liệt Đằng hướng về cự nhãn di động không tới trăm trượng, thân thể của hắn đã muốn đang run rẩy, này cô hai mắt ẩn chứa uy thế quá cường đại, nhiều xem như là tâm nỉ hệ M cũng làm cho hắn không cách nào nhúc đích, hẳn là ở không cách nào tiếp cận này cự nhãn trước đều phải nhắm mắt lại đương người mù. Liệt Đằng khổ não cực kỳ, tuy rằng thu được sức mạnh lớn, nhưng này nhắm mắt lại đưa người mù nhượng Liệt Đằng không thể nào tiếp thu được, càng làm cho hắn lo lắng chính là, nếu là ngày đó nhìn thấy người kia không kiểm hãm được mở hai mắt ra, như vậy, hội này mang đến dạng gì hậu quả? Liệt Đằng không dám tưởng tượng. Thôi, thôi. Liệt Đằng trong lòng thở dài, liền không nữa suy tư này cự nhãn sự, mà là bắt đầu kiểm tra tình huống trong cơ thể, lúc đó bị ánh mắt kia công kích thời gian, trong cơ thể chính mình dĩ nhiên tản ra nhạt tia sáng màu vàng. Hình thành lồng phòng ngự càng là có thể chống đối kinh khủng này tầm mắt. Vậy cần cường đại cỡ nào phòng ngự lực? Trong cơ thể khi nào có như vậy đồ vật? Liệt Đằng tử tế kiểm tra trong cơ thể, thậm chí mỗi một cái xương cốt cùng với bắp thịt, nhưng hắn vẫn chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì, điều này làm cho Liệt Đằng không hiểu. Ổn định tâm tư sau đó, Liệt Đằng trong lòng ngũ vị tạp trần, trong cơ thể có rất nhiều hắn không cách nào khống chế, hắn không cách nào phân tích gì đó, này kim sắc cự nhãn, trong cơ thể tán phát nhạt tia sáng màu vàng. Tím đen đan anh, trong nghe hoàn cùng phong ma bình, cùng với đan hải bên trong tiểu khô lâu. Khô lâu này nếu là hoán cốt truyền thừa, nhưng lúc này tại sao lại hình thành này tiểu khô lâu? Phải như thế nào mới có thể có được mở ra truyền thừa? Liệt Đằng thổ ra ngụm trọc khí, chậm rãi đứng lên, mà lúc này, Trần Thổ cũng đã đem chiến giáp luyện chế xong xuôi. Hắn mở hai mắt ra liếc nhìn Liệt Đằng, thấp giọng nói, này tiền chi bí cảnh linh khí chi nồng ngoại giới không cách nào so sánh. Ở chỗ này tốc độ tu luyện so với ngoại giới nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần, nhưng này bí cảnh đã có hai đại đối lập thế lực, chẳng bằng nhượng chúng ta tham dự hai đại thế lực trong chiến đấu, do đó mau hơn tăng cao thực lực. Phú quý hiểm trung cầu, chỉ có trải qua đau khổ mới có thể làm thực lực cấp tốc tăng lên. Chúng ta tưởng ở tiên tri bí cảnh đặt chân, đan anh một tầng là không đủ. Trần Thổ tầm mắt hiện lên chiến ý đạo, Trần Thổ những năm này có thể đạt đến nước này, từ hắn rèn luyện không tránh khỏi xê. Quan hệ hắn từ tụ linh bắt đầu liền yêu thích cùng người chém giết, mà đang chém giết lẫn nhau bên trong, tu vi của hắn tăng lên cực nhanh. Đang có ý đó. Liệt Đằng cười nói, hai người liền rời phòng. Đi ra khách sạn, Liệt Đằng liền cảm nhận được mấy đạo thần thức khóa được chính mình, hơi nhướng mày, hắn biết được cái kia Lạc Nguyên đám người cũng không có tin tưởng mình cùng Trần Thổ cũng không phải là diệt tế. Bất quá, Liệt Đằng cũng không có quá nhiều tức giận, liền không nhìn thẳng những này thần thức. Thiên Tiên Liên Minh kia chút đám nhãi con. Trước đây từng cái vênh váo tự đắc, ngông cuồng tự đại, hiện tại đều thành ấu quy toàn bộ tụ tập ở tổng bộ bên trong tòa thành lớn, ha ha, không nghĩ tới ở tiên tri bí cảnh ẩn nấp mạnh như vậy giả, dĩ nhiên toàn bộ chen trúc gia nhập ta tán tu liên minh, chúng ta cũng rốt cục có thể dương mi thổ khí. Đúng đấy, đánh giết một tên thiên tiên liên minh đệ tử có thể thu được một viên tử linh thạch A. Trước đây mỗi 5 năm mới có một viên, lúc này chỉ cần đánh giết một tên thiên tiên liên minh đệ tử liền có thể. Nghe nói Lý Thiết hắn này mấy ngày đã đánh chết 10 tên thiên tiên liên minh đệ tử, đây chính là 10 viên tử linh thạch A. Toàn bộ đại đạo người người đến người đi, từng cái bước tiến gấp gáp, mà đông đảo tiếng nghị luận truyền vào Liệt Đằng trong tai, điều này làm cho Liệt Đằng trong lòng sững sờ. Chương 201, Nhân Trung Chi Long. Đánh giết một tên thiên tiên liên minh đệ tử liền có thể thu được một viên tử linh thạch. Hơn nữa còn có rất nhiều ẩn nấp cường giả gia nhập tán tu liên minh. Liệt Đằng đứng tại chỗ nhìn người ta lui tới quần rơi vào trong trầm tư. Hắn bản năng cảm giác được trong này tất nhiên là có cái gì vấn đề, bằng không, vì sao ẩn nấp cường giả lại đột nhiên gia nhập tiên tri bí cảnh. Bất quá, tin tức này chính như Liệt Đằng cùng Trần Thổ ý. Không đúng, ngày hôm qua truyền ra, thiên tiên liên minh cũng thưởng dưới cờ đệ tử đuổi giết ta môn tán tu liên minh, những đệ tử kia môn dồn dập điều động săn giết ta tán tu liên minh đệ tử, xin báo các đệ tử tốt nhất là kết đội tiến lên, bằng không không cẩn thận thì sẽ đi vào vạn kiếp bất phục mức độ. Đúng đấy, ta cũng nghe nói, Thiên Tiên Liên Minh đỉnh cấp cường giả dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ tiên tri bí cảnh khắp nơi đều đầy dây sắc cơ. Tử Linh Thạch tuy rằng rất có sức mê hoặc, hay là muốn lượng sức mà đi a. Đông đảo trong tu luyện nghị luận chui vào Liệt Đằng trong lỗ thai, Liệt Đằng nhắm hai mắt nhìn về phía Trần Thổ phương hướng, mà Trần Thổ khỏe miệng lộ ra một nụ cười, khẽ bước cằm, hai người liền vội tốc hướng về tổng bộ thành lớn ở ngoài bay đi. Sau 3 tháng, tán tu liên minh nơi sâu xa, bên trong cung điện. Gần 100 vị người tu luyện chỉnh tề ngồi xếp bằng ở này điện bên trong, đại điện ngay phía trên một tên khôi ngâu người đàn ông trung niên ngồi chắc ở long ỷ bên trên, người này khí thế như hồng. Hắn không gian bốn phía mơ hồ hiện lên bốc hơi răng rớp, khí tức mạnh mẽ biểu lộ ra, người này mặt lộ vẻ uy nghiêm, tầm mắt nhìn chằm chằm phía dưới người, âm thanh như hồng, 3 tháng qua, ta tán tu liên minh tổn thất bao nhiêu đệ tử? Ngàn người. Phía dưới một ông già nhẹ giọng trả lời. Ngàn người. Ta tán tu liên minh tổng cộng mới bao nhiêu người? Tiếp tục như vậy, coi như chiến thắng Thiên Tiên Liên Minh, cũng là lưỡng bại câu thương. Nam tử khôi ngô nộ phát trùng quan quát to. Ngồi xếp bằng các cường giả phập phồng lo sợ. Cũng không ai dám thở mạnh một hơi, này nam tử khôi ngô chính là Tiên Lôi Điện 5 vị thiếu chủ một trong, tên là Nghiêm Mục, chính là 5 vị thiếu chủ bên trong thực lực mạnh nhất người, cũng là tán tu liên minh thực lực trước 3 đỉnh cấp cường giả. Tu vi đã đạt đến kinh khủng đại ngộ lục tầng. Nhân vật như vậy đủ để trở thành một tông chi tổ, nhưng vẫn chiếm giữ với tiên chi bí cảnh, chưa bao giờ biểu lộ ra bất kỳ bất mãn gì cùng táo bạo, hắn tuy là 5 vị thiếu chủ một trong, nhưng cũng quanh năm ở tiên chi bí cảnh bên trong. Nhượng ngoại giới người đối với hắn hiểu rõ đã ít lại càng ít. Đại đa số chỉ biết kỳ danh không biết một thân. Ai cũng sẽ không cam lòng vĩnh viễn ở lại tiên tri bí cảnh, bao quát Nghiêm Mục. Những năm gần đây Nghiêm Mục một mực tỉ mỉ biên chế thuộc về hắn thế lực, tán tu liên minh. Tuy rằng hắn dốc hết tâm huyết tưởng mở rộng tán tu liên minh thế lực, nhưng Thiên Tiên Liên Minh ngày ích cường đại, ngoại giới các đại thế lực nhân vật thiên tài đến không xuể, hầu như gia nhập tiên tri bí cảnh người tuyệt đại đa số đều là đại thế lực đệ tử. Cứ như vậy, tạo thành tán tu liên minh cùng Thiên Tiên Liên Minh chênh lệch ngày ích tăng lớn. Bởi vì như thế, Nghiêm Mục mới sẽ đồng ý Lạc Nguyên từng nói, hắn cũng biết nếu là ở không lấy biện pháp, tán tu liên minh cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị Thiên Tiên Liên Minh thôn phệ, hắn thậm chí không tiếc dùng không gian liệt phùng đến mê hoặc thế hệ trước tiến vào tiên tri bí cảnh cường giả, cứ như vậy tuy rằng đưa đến cực tốt hiệu quả, nhượng tán tu liên minh sĩ khí tăng mạnh, nhưng Thiên Tiên Liên Minh biểu hiện ra sức mạnh lớn vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, đại ngộ kỳ cường. Giả đạt tới kinh khủng 100 tên, đại ngộ 3 tầng bên trên gần có 20 tên. Đây là bực nào con số? Toàn bộ tiên tri bí cảnh đại ngộ cường giả ít nhất đạt đến 300 tên bên trên. Đây mới là hạn chế liên minh lực lượng tinh nhuệ, vô số năm qua, ở tiên tri bí cảnh tu luyện hy vọng đột phá đại ngộ chi người trên đếm không xuể. Tiên tri bí cảnh chính là một cái độc lực tu luyện giới, mà sinh tồn người ở chỗ này đều là tư chất, ngộ tính cực cao hạng người, ẩn nấp cường giả rất nhiều. Lần này tán tu liên minh lấy không gian liệt phùng vi dẫn, khiến cho mười mấy tên đại ngộ cường giả, mấy trăm tên toái không cường giả gia nhập tán tu liên minh. Thế hệ trước người tu luyện đều biết hiểu không gian liệt phùng nơi này, ngồi ở tiên tri bí cảnh cực nam, thuộc về tán tu liên minh phạm vi thế lực, Thiên Tiên Liên Minh những năm gần đây vẫn muốn nuốt hết tán tu liên minh chiếm cứ này không gian liệt phùng. Rất nhiều người đối với tiên tri bí cảnh có chút hiểu rõ, cũng biết tiên tri bí cảnh chẳng qua là phá nát sau mở giới. Mà này không gian liệt phùng bến bờ nhượng bao năm qua đến vô số tài hoa kinh diễm hạng người tràn vào trong đó, nghe. Đồn, ở không gian liệt phùng bến bờ có một cái khác phá nát không gian, ở nơi nào, tốc độ tu luyện càng nhanh, hơn nữa có rất nhiều thượng cổ linh dược, vô số tử linh thạch, những này đồn đại rũ truyền rũ liệt tối hậu đem không gian liệt phùng bến bờ nói thành là chân chính tiên cảnh. Nhưng một sự thật nhượng vô số người tu luyện không thể không ước lượng một phen, tiến vào không gian liệt phùng người không ở tại số. Nhưng có thể từ không gian liệt phùng đi ra người, không tới 3 vị. Mà cái kia 3 vị đều là ly khai tiên tri bí cảnh bước lên đăng tiên tháp, tiến nhập cao hơn một giới. Chỉ có 3 người từ không gian liệt phùng bên trong đi ra à, tiến vào bên trong người đầu chỉ và người. Lớn như vậy nguy cơ làm người vọng mà dừng lại, bất quá, lần này tán tu liên minh bắt được lòng của mọi người tư. Một khi tiêu diệt Thiên Tiên Liên Minh liền tổ chức ngàn người đại ngộ cường giả đội ngũ cùng tiến vào không gian liệt phùng. Càng nhiều người, cũng là càng an toàn. Lúc này mới nhượng đông đảo người tu luyện dồn dập động lòng gia nhập tán tu liên minh chinh chiến Thiên Tiên Liên Minh. Giết địch 1000 tự tổn hại 800, tán tu liên minh đệ tử số lượng nguyên bản tiểu ít đi với Thiên Tiên Liên Minh, e sợ đến tối hậu chịu thiệt nguyên khí đại thương chính là tán tu liên minh. Thiếu chủ, Lạc Nguyên cho rằng tuy rằng tổn thất ngàn tên đệ tử, nhưng Thiên Tiên Liên Minh đã đạt đến 1.500. Hắn Thiên Tiên Liên Minh người tuy nhiều, nhưng có bao nhiêu đệ tử có thể cho chúng ta giết? Đồng thời, chiến đấu như vậy có thể làm cho đệ tử trải qua dục huyết phấn chiến đối với về sau tu luyện càng hữu ích hơn, chúng ta tán tu liên minh muốn tinh anh cao thủ. Mà cũng không phải là chỉ có tu vi người. Càng ngày càng nhiều ẩn nấp cường giả gia nhập, coi như không cách nào tiêu diệt thiên tiên liên minh cũng sẽ nhượng thiên tiên liên minh nguyên khí đại thường, ức chế thiên tiên liên minh cường đại. Bằng không, tiếp tục như vậy, một ngày nào đó thiên tiên liên minh hội ngạo thị tiên chi bí cảnh chiếm đoạt tán tu liên minh. Lạc Nguyên lời nói len ken mạnh mẽ, không bị ca. Tí nào nghiêm mục uy thế. Nghiêm mục mắt hổ chăm chú nhìn Lạc Nguyên, đối với Lạc Nguyên nói tới hắn cũng rõ ràng, 3 tháng qua, tán tu liên minh lực lượng tinh nhuệ vẫn chưa điều động, mà thiên tiên liên minh cũng là như vậy, lúc này vẫn chỉ là hai thế lực lớn đệ tử cấp thấp chiến đấu, chân chính va chạm, tán tu liên minh không có bất kỳ phần thắng, cũng may có không ít ẩn nấp cường giả gia nhập, nhượng Nghiêm mục trong lòng an tâm một chút. 3 tháng qua, ta tán tu liên minh cũng hiện lên nhân trung trí lòng, trong đó đoạt mệnh đao, hạ tử, vô ảnh, thiên trảm, quỷ khốc, 5 vị tài hoa kinh diễm lấy một địch 5 cao thủ thanh niên, nếu là hơn nữa bồi dưỡng, ta tán tu liên minh lo gì sẽ không ngạo thị thiên tiên liên minh. Lạc Nguyên hai mắt tỏa ra tinh mang cao giọng nói, hắn nói 5 người đều là ở trong 3 tháng này tán tu liên minh nhất là xuất chúng người, khiến cho thiên tiên liên minh toái không giới đệ tử nghe tiếng đã sợ mất mật cao thủ thanh niên. Nghiêm mục ngưng trọng khuôn mặt thoáng ung dung, nói đến đây 5 người, Nghiêm mục cũng cực kỳ tán thưởng, mặc dù chỉ là đan anh kỳ, nhưng có thể lấy một địch 5, thực lực như vậy vượt qua cùng thế hệ nhiều lắm, xưng là rồng trong loài người đó không quá đáng. Lạc Nguyên nói tới chính là lão phu tâm ý chỉ có như vậy, tán tu liên minh mới có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Một tên bạch phát lão giả mở hai mắt ra, nhìn về phía Nghiêm mục tang thương nói rằng. Bên trong cung điện ánh mắt của mọi người nhìn về phía ông lão tóc trắng này, tu vi của người này đang phong tạo cực, chính là tán tu liên minh đệ nhất cường giả, liệt tiên, chính là thế hệ trước tiến vào tiên chi bí cảnh đỉnh cấp, ở tán tu liên minh uy vọng cực cao. Không biết đại trưởng lão tâm ý. Nghiêm mục nhìn về phía người lão giả này, biểu hiện có chút cung kính hỏi. Chờ. Bạch phát lão giả âm thanh như chung. Chương 202, đánh giết. Tiên chi bí cảnh trung bộ. Liệt Đằng cùng Trần Thổ hai người ngồi chồm hổm canh giữ ở một cái nào đó bên trong vùng rừng rậm, nơi đây thuộc về Thiên Tiên Liên Minh phạm vi thế lực, nhưng bởi vì thực lực nguyên nhân, hai người không dám tiếp tục thâm nhập sâu, dù sao, lấy thực lực của bọn họ nếu là gặp phải toái không cường giả sẽ có đại phiền toái, hơn nữa mấy ngày qua, càng là có đại nộ cường giả xuất hiện, tốt ở mục tiêu của bọn họ cũng là cùng đẳng cấp đối thủ, cũng có thể nói bọn họ xem thường với đối với Liệt Đằng. Cùng Trần Thổ động thủ, bằng không hai người bọn họ cũng sẽ không như vậy dễ chịu đi. Hai người đều vận hành ẩn tức thuật, ngồi chồm hổm thủ ở chỗ này, bọn họ đã muốn ở chỗ này có tới 3 ngày. Ngoại trừ gặp phải một lần đại nộ cường giả ở ngoài, liền không có gặp phải những cường giả khác, liền ngay cả toái không cường giả đều rất ít. Xem ra, thiên tiên liên minh phái ra cũng là đệ tử cấp thấp, bất quá, điều này cũng phù hợp tâm ý của chúng ta, chỉ cần không phải toái không cường giả, nhiều xem như là đàn anh 6 tầng cao thủ, hai chúng ta cũng sẽ thành thạo điều luyện. Trần Thổ hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, hai lỗ tai dựng thẳng lên, tử tế lắng nghe động tĩnh bốn phía, khóe miệng của hắn hơi cuộn lên toát ra một tia nụ cười, này cố nụ cười xuất hiện ở Trần Thổ tấm này thật thà khuôn mặt bên trên có vẻ quái dị. Liệt Đằng thần thức chênh lệch đến Trần Thổ ý cười, trong lòng thầm than, xem người vĩnh còn lâu mới có thể xem bề ngoài, đừng xem Trần Thổ bên ngoài hàng hậu, trong lòng tuy nói không phải là một bụng ý nghĩ xấu, nhưng nếu là nói Trần Thổ thuộc về loại kia thành thật người đó chính là lầm to. Liệt Đằng đã muốn tiếp thu bề ngoài hàng hậu, nội tâm điên cuồng Trần Thổ. Mấy tháng nay, bọn họ đánh giết đan anh đệ tử không nữa số ít, mà cự phần lớn đều là chết vào Trần Thổ một đao bên dưới, phảng phất. Như vậy giết người nhượng hắn cực kỳ hưởng thụ. Liệt Đằng hai mắt nhắm nghiền, gật gật đầu, tán tu liên minh nói không gian liệt phùng sắc thực hấp dẫn đông đảo ẩn nấp không được xuất bản sự cường giả. Lúc này thiên tiên liên minh phái ra cao thủ tinh nhuệ, e là cho dù là đánh chết hàng trăm hàng ngàn cao thủ. Nhưng những cao thủ này đại đa số là bị không gian liệt phùng hấp dẫn mà đến, cũng không phải là tán tu liên minh lực lượng tinh nhuệ. Vì lẽ đó, bọn họ đang các loại, tìm kiếm thời cơ thích hợp điều động, bất quá, tán tu liên minh cũng là đang các loại, chờ càng nhiều hơn cường giả gia nhập, nếu là đoán không lầm, không lâu nữa tiên chi bí cảnh sẽ phát sinh một hồi có 102 đại chiến, khi đó tử thương có thể sẽ chạm tiên chi bí cảnh tam thành. Trần Thổ tầm mắt lấp lóe, ngập trời chiến ý không kiểm hãm được tản ra ra. Hình thành từng luồng bốc hơi khí lệnh không gian có vẻ vặn mẹo, hắn cười nói, rất làm người chờ mong. Bởi vì, người đang nguy cảnh thời khắc mới có thể đào móc càng nhiều hơn bản thân tiềm năng, vì lẽ đó, cùng với ngồi bất động tu luyện, còn không bằng trải qua từng cuộc một ác chiến tăng cao tu vi và thực lực tới sảng khoái. Liệt Đằng lặng lặng nghe vẫn chưa trả lời, Trần Thổ tầm mắt nhìn phía trước trong mắt phất qua vẻ phức tạp, phảng phất là đang nhớ lại chuyện cũ, mỗi người đều có không thể cho ai biết bí mật, có thể nhớ chuyện cũ càng nhiều hơn hoặc là hạnh phúc nhất, hoặc là thống khổ nhất sự, mà bất kể là Liệt Đằng vẫn là Trần Thổ, nhớ đều là thống khổ nhất việc. Ngươi là có hay không rất nghi hoặc vì sao ta sẽ như vậy yêu thích đào móc tiềm năng? Trần Thổ đột nhiên lên tiếng nói rằng, âm thanh không cao, rất khàn giọng, nhưng khiến người ta nghe tâm cũng thuận theo tiếng chìm xuống. Liệt Đằng khẽ gật đầu. Nói vậy ngươi nhìn thấu, ta tư chất rất kém cỏi, đối với trước kia ta tới nói, tu luyện là một cực kỳ mộng ảo một chuyện, ngay khi ta cho rằng có thể trở thành người tu luyện thời gian, sư tôn đem ta trục xuất tông phái, nguyên nhân là ta tư chất quá kém, trên danh nghĩa, ta là một gã kẻ bị ruồng bỏ, sư tôn ở trục xuất ta trước, hắn chỉ giao ta một thức, trục xuất tông môn sau đó, ta khổ luyện chiêu thức này có tới 30 năm, ngày đêm đều là liên hệ cái kia một thức, mà ở nhờ số trời run rủi. Lại để cho ta chiếm được cây đao này, từ đó về sau, đao này cũng không còn rời khỏi ta, vẫn nương theo đến bây giờ ngày. Trời không phụ người có lòng, 30 năm khổ luyện dĩ nhiên nhượng ta sớm tụ linh ba tầng thời điểm cảm nhận được một tia hảo diệu, này hảo diệu ta không cách nào nói rõ, bất quá, tại nơi tiên tri bí cảnh khảo hạch thời gian, ta từ bia đá kia bên trong cũng cảm nhận được cái kia cô hảo diệu, nhưng cùng ta cũng không cùng, này cô hảo diệu cao thâm khó dò, lại ẩn chứa uy lực mạnh mẽ, mới để cho ta có bây giờ ngày thành tựu. Trần Thổ cầm chặt trong tay hắc đao, hai mắt lộ ra tinh quang, thấp giọng nói. Hảo diệu. Lẽ nào Trần Thổ chính mình ngộ ra được đạo? Liệt Đằng chấn động trong lòng, đối với Trần Thổ nghị lực cũng cảm thấy kính nể, ngày ngày hàng đêm chỉ vì vung ra một đao, như vậy khô khan luyện tập có bao nhiêu người có thể đủ tiếp tục kiên trì. Tuy rằng Trần Thổ chỉ dùng dăm ba câu liền giảng giải đi ra, nhưng trong đó gian khổ có người có thể lĩnh hội. Tư chất, nộ tính đều trọng yếu, nhưng trong đó kiên trì bền bỉ nghị lực cũng là không thể coi thường. Nếu không phải Trần Thổ kiên trì bền bỉ, hắn như thế nào có thể từ vung ra một trong đao cảm nhận được đạo. Tuy rằng vẫn chưa thể xưng là đạo đệ nhất trọng, trật tự, nhưng này đã muốn chứng minh Trần Thổ ngộ tính cao. Phải biết, liền ngay cả rất nhiều đại ngộ cường giả tối đỉnh đều không thể cảm nhận được đạo hảo diệu a. Ta chỉ hội một đao, nhưng cùng với bối bên trong có thể tiếp được ta một đao này giả không nhiều, ngươi xem như là một cái. Trần Thổ cười nhìn về phía Liệt Đằng đạo, hắn đối với mình một đao uy lực cực kỳ tự tin. Nhưng đối mặt Liệt Đằng thời gian, hắn nhưng không chắc chắn một đòn đánh gục Liệt Đằng. Ngươi vung ra mỗi một đao đều sẽ cảm nhận được cái kia cô ảo diệu sao? Liệt Đằng trầm ngâm một phen, hỏi. Chính là. Trần Thổ gật đầu, tư chất ngươi mặc dù kém, nhưng ngươi ngộ tính đền bù tư chất của ngươi, ngươi như muốn từ tu vi tăng lên đến tăng cao thực lực, chẳng bằng cấp độ sâu lĩnh ngộ cái kia cô ảo diệu, chỉ có lĩnh ngộ càng sâu, của ngươi một đao uy lực mới có thể càng lớn, của ngươi ngộ tính có thể nói kinh diễm. Liệt Đằng tán thưởng đạo. Kế tục lĩnh ngộ cái kia cô ảo diệu. Trần Thổ tầm mắt hơi động, tự lẩm bẩm, lập tức, hắn ngẩng đầu nhìn nhắm mắt Liệt Đằng, nói, nhưng ta không cách nào phát chóc đến cái kia cô ảo diệu, rất kỳ quái, ta không cách nào nói rõ, nhưng có thể cảm nhận được. Vật kia ta cũng không cách nào nói đấu, nhưng ngươi nhất định phải biết, cái kia cô ảo diệu chính là vô số đại ngộ cường giả theo đuổi. Cái kia ảo diệu mới là chúng ta người tu luyện cuối cùng muốn đi lộ. Liệt Đằng trầm giọng nói, hắn thần thức đánh giá Trần Thổ, rất khó tưởng tượng. Một cái như vậy bề ngoài xấu xí người có ngộ tính cao làm người thán phục, tư chất kém thì lại làm sao? Nhưng có thể ở tụ linh kỳ liền có thể nhận ra được cái kia cô ảo diệu tồn tại, lôi thiên giới có mấy người? Đa tạ ngươi. Trần Thổ thành khẩn đạo, Liệt Đằng lời nói không thể nghi ngờ vì hắn chỉ ra một cái chính đạo, nếu là hắn theo đuổi là từ tu vi đến tăng cao thực lực, như vậy chỉ có thể làm lỡ việc tu luyện của hắn con đường, nhưng Liệt Đằng mấy câu nói làm hắn minh xác phương hướng, đối với hắn về sau tu luyện đưa đến tác dụng cực lớn. Liệt Đằng đang cần hồi đáp, nhưng đột nhiên nhận ra được một tia động tĩnh, mà Trần Thổ cũng là quay đầu nhìn về phía trước, năm tên đan anh người tu luyện, trong đó ba tên đan anh 5 tầng, hai tên đan anh 4 tầng cao thủ. Đây là một cái rất có khiêu chiến tính đội ngũ. Đi! Bọn họ đã muốn nhận ra được chúng ta. Liệt Đằng thấp giọng nói, năm người này tuy rằng nhìn như hướng về phương này hướng phi đến, nhưng Liệt Đằng đã muốn cảm giác được một đạo thần thức quét qua chính mình. Trần Thổ không giống nhau, không chờ Liệt Đằng lời nói xong. Liền xoay người hướng về sau lưng bay đi, mà Liệt Đằng theo đuôi phía sau, năm người kia thấy Liệt Đằng cùng Trần Thổ hai nhân nhận ra được, cũng không làm bộ không có phát hiện hai người, mà là toàn lực đuổi bắt hai người, nhưng khi năm người đến Liệt Đằng cùng Trần Thổ trước chỗ ở trên vùng rừng rậm khoảng không thời gian, năm người thân thể đột nhiên đình trệ trên không trung, này để cho bọn họ biểu hiện sững sờ, ra sức giãy giụa. Một phen phát hiện cũng không còn cách nào giơ chân lên, phảng phất là đi vào bùn trong đàm, mà lúc này trước cấp tốc thoát đi nơi đây Liệt Đằng cùng Trần Thổ đã muốn ra hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong, đang một mặt quỷ tiếu nhìn năm người. uy lực của cấm chế vượt quá tưởng tượng a. Ta muốn khiêu chiến cái kia đan anh 5 tầng cao thủ, đem thả ra đi. Trần Thổ chỉ về bay ở phía trước nhất người trung niên thấp giọng nói. Liệt Đăng không hề trả lời, kích thích ngón tay, tên kia giãy giụa người trung niên tránh thoát ràng buộc, lấy ra một cái kim sắc linh kiếm phá không kéo tới, bí mật mang theo uy thế cực kỳ kinh người, hình thành một cơn bão táp đánh út về phía Trần Thổ. Trần Thổ thân thể đi phía trước cấp tốc di động, chờ kiếm này tấn công tới thời khắc, hắn một đao dưới trướng. Ầm. Một tiếng kim loại tương giao buộc phát ra chói tai tiếng vang, màu vàng kia linh kiếm lại bị Trần Thổ thiết đao một đao bổ trở lại, trên không trung xoay chuyển đi, ở trung niên nhân này ngạc nhiên thời gian, Trần Thổ thân thể đã muốn hóa thành một đạo hôi ảnh tiến nhập người trung niên 10 mét người, trung niên nhân này hơi biến sắc mặt, cả người phóng ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, hình thành một đạo cường mạnh mẽ phòng ngự cháo bao phủ toàn thân, hai tay hắn một đống, vậy cũng bay. Linh kiếm đột nhiên phun ra nuốt vào ra từng luồng kim sắc làn sóng. Trước uy thế mạnh mẽ tăng lên mấy lần, mơ hồ biến thành một cái trăm trượng cự kiếm lâm khoảng không hướng về Trần Thổ chém xuống. Tất cả những thứ này mặc dù nhanh, nhưng Trần Thổ tốc độ càng nhanh, hắt. Ơn hoặc là nói dưới trướng hắn một đao càng nhanh hơn. Khổ luyện 30 năm, không chỉ có là ở tốc độ cùng lực lượng là sẽ đạt tới bực nào cực hạn. Ở màu vàng kia linh kiếm còn chưa chém xuống thời khắc, Trần Thổ đao quang đã muốn rơi vào nở rộ lồng phòng ngự bên trên. Ầm. Lồng phòng ngự phát sinh ong ong vang vọng sau đó ầm ầm phá nát. Mà lại là một vệ ánh đao chém xuống, dĩ nhiên đi vào người trung niên thể bên trong. A, khác nào tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt vang lên, một cái kim sắc đan anh từ người trung niên bụng của bay ra, sợ hãi hướng về Thiền Tiên Liên Minh phương hướng bay đi, nhưng Trần Thổ trở tay chính là một đao quét ngang này đan anh, ẩn chứa sức mạnh lớn triệt để đem này đan anh chém thành hai khúc, hình thành tinh thuần lực lượng tiêu tăng ra. Cái kia bốn tên đan anh người tu luyện sắc mặt sợ hãi nhìn thấy Trần Thổ, trong mắt vẻ sợ hãi dày vô cùng. Thân thể của bọn họ ra sức dây rủa muốn tránh thoát Liệt Đằng cấm chế, nhưng thân hãm mê thất cấm bên trong, muốn đi đã không phải là bọn họ có thể quyết định. Đoạt mệnh đao, hạ tử. Bốn người này nhìn thấy Liệt Đằng cùng Trần Thổ bộ dáng như thế nào không nhận ra đã muốn nhượng Thiên Tiên Liên Minh đan anh kỳ đệ tử nghe tiếng đã sợ mất mật tán tu Liên Minh Ngũ Long thứ hai đoạt mệnh đao cùng hạ tử. Liệt Đằng thân thể chẳng biết lúc nào đã muốn xuất hiện ở Trần Thổ bên người, nghe không trung tràn ngập máu tanh. Liệt Đằng tay trái ngón tay quay về một tên trong đó đan anh 5 tầng người tu luyện, năm đạo hồn dẫn bay ra, đi vào bụng, có tiếng kêu thảm thiết khác nào gào khóc thảm thiết, nhưng không tới 5 tức thời gian, này khí tức của người đã muốn toàn bộ biến mất, đầu buông xuống hạ xuống. Không hổ là hồn lực tầng thứ 4, thượng phẩm đan khí đều không thể chống đối hồn dẫn khủng bố xuyên thủng lực. Liệt Đằng trong lòng lẩm bẩm nói, lập tức, hắn xoay người liền rời đi, nói, ba người giao cho ngươi, khà khà, xem tốc độ của ngươi đến cùng nhanh bao nhiêu. Liệt Đằng lời nói còn chưa rơi xuống đất, bị cấm chế giam cầm ba người trong nháy mắt chuyển động, mà Trần Thổ mắt sáng lên, trong nháy mắt bổ ra tam đao ánh đao đi vào trong cơ thể bọn họ, lập tức liền xoay người đuổi tới Liệt Đằng. Mà ba người này vốn là dự định xoay người bỏ chạy, nhưng thân thể của bọn họ chỉ là hơi nghiêng, liền dừng động tác lại, hai mắt trừng tròn xoe, một tia máu tươi từ trán của bọn họ chậm ra, lập tức, máu tươi từ bên trong cơ thể của bọn họ phun ra tung tóe, thân thể hóa thành bằng phẳng hai nửa rơi xuống. Chương 203, Trần Thổ kinh địch. Liệt Đằng tuy rằng xoay người, nhưng thần thức nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào Trần Thổ. Đối với Trần Thổ bổ ra một đao động tác Liệt Đằng đều là muốn thán phục, hầu như ở trong nháy mắt liên tục bổ ra tam đao, đem đao lực lượng cùng tốc độ phát huy đến rồi cực hạn. Đây là khổ luyện 30 năm đổi lấy thành tựu, tư chất bình thường thì lại làm sao? Có thể làm được Trần Thổ mức này giả có thể có mấy người. Bất quá, Liệt Đằng đối với Trần Thổ thiết đao cũng có một tia hiếu kỳ, này thiết đao bề ngoài nhìn như phổ thông. Nhưng uy lực này làm người tặc lưỡi, trước nhắc lên chuyện cũ thời gian đối với thiết đao Trần Thổ chỉ là sơ lược, nói vậy lai lịch cũng là bất phàm. Đương nhiên, Trần Thổ không nói, Liệt Đằng cũng sẽ không dễ dàng hỏi đến. Kết đan 6 tầng thời gian Trần Thổ liền có thể lực chạm đan anh 3 tầng, sau khi đột phá, đối mặt đan anh 5 tầng thành thạo điêu luyện, hơn nữa còn vẫn chưa bổ ra đao thứ 2, Liệt Đằng phát hiện, Trần Thổ đao thứ 2 mới là chân chính sát chiêu, lúc trước lực công đan anh 3 tầng chính là đao thứ 2 đem đánh giết. Mà Trần Thổ cũng là linh lực hao tổn khoảng không, có thể thấy được, đao thứ hai cần nồng nặc linh lực đến chống đỡ. Không đi ra vài bước, Liệt Đằng dừng lại trên không trung, quay đầu nhìn về phía Thiên Tiên Liên Minh phương hướng, khỏe miệng toát ra nói, nếu không, chúng ta giả mạo Thiên Tiên Liên Minh đệ tử đi tới Thiên Tiên Liên Minh tổng bộ chu vi vây giết một phen. Liệt Đằng trong lòng tính toán một phen, nếu là thật gặp cường giả, có phòng thiên thuẫn cùng từ Ngô Tài nơi nào lấy được giày, Liệt Đằng xưng là vũ hóa giày, cũng có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa, Liệt Đằng rất muốn thử một chút chính mình mở hai mắt ra, màu vàng kia ánh mắt uy lực có thể đánh giết bực nào cường giả. Trần Thổ ngạc nhiên, không nghĩ tới Liệt Đằng dĩ nhiên nói ra ý nghĩ như vậy, đây không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Bất quá, Trần Thổ vẫn chưa từ chối, hắn cũng là dâng lên một luồng hứng thú, cười nhạt nói, có gì không thể. Hai người nhìn nhau, đồng thời lộ ra hội ý nụ cười, Trần Thổ lập tức đem 5 người này rơi xuống chữ vật nhận thu hồi, lập tức tìm ra bọn họ thân phận lệnh bài, làm mất đi một cái cấp Liệt Đằng sau. Hai người hướng về Thiền Tiên Liên Minh tổng bộ bay đi, lấy bọn họ đan anh kỳ tu vi đảo cũng sẽ không làm người khác chú ý, dù sao, nhận biết là bên kia người chỉ có dựa vào lệnh bài, mà lệnh bài lại có thể từ người khác trong tay đoạt được, điều này cũng dẫn đến hai thế lực lớn đều có đệ tử rót vào. Trong tổng bộ, 3 ngày sau đó, hai cái đầu đội đấu đồng người mặc áo đen xuất hiện ở Thiền Tiên Liên Minh tổng bộ bên ngoài trăm dặm, hai người này chính là Liệt Đằng cùng Liệt Đằng, hai mắt của hắn không thể mở. Mà hạt tử tên đã muốn ở hai thế lực lớn truyền ra, nếu không phải mang cái đấu đồng e sợ còn chưa tới tổng bộ thì sẽ bị những đệ tử khác đánh giết, mà này đấu đồng bên trên lại bị Liệt Đằng bệnh mê thất cấm, tầm thường đại ngộ cường giả đều khó mà thẩm thấu mê thất cấm nhìn thấy Liệt Đằng đích thực. Dung, mà Trần Thổ dung mạo từ lâu truyền ra, hai người tác tính mang theo đấu đồng chạy trộm, mặc dù sẽ làm người khác chú ý, nhưng người tu luyện tính cách đều là quái dị hạng người, chỉ muốn xuất ra Thiên Tiên Liên Minh lệnh bài cũng không ai sẽ tìm tra. Đứng lại. Thiên Tiên Liên Minh phương hướng cấp tốc bay tới 3 người, 3 người này đều là đan anh 6 tầng, cả người bị kim sắc lồng phòng ngự bao phủ, khí thế 10 phần. Bắt các ngươi đấu đồng. Một người trong đó lên tiếng nói, mặc dù đối với tu vi của hai người xem thường, nhưng như trước cảnh giác. Liệt Đằng vội vã lấy ra một tấm lệnh bài nói, ba vị tiền bối, huynh đệ ta hai người là Thiên Tiên Liên Minh đệ tử. Chỉ là dung mạo xấu xí, không thích lấy dung mạo gặp người, Trần Thổ cũng lấy ra lệnh bài. Ba người này đảo qua lệnh bài, khác một người trung niên lớn tiếng quát lên, cút đi, không muốn vọng tưởng các ngươi có thể giết chút tán tu liên minh đệ tử. Bọn họ cảnh giác cũng vì thư giãn, thậm chí từ đầu tới cuối cũng không có coi trọng, dù sao, đan anh một tầng ở trong mắt bọn họ khác nào run rế, ở trong lòng bọn họ coi như hai người là tán tu liên minh đệ tử thì lại làm sao? Đan anh một tầng có thể làm gì? Đa tạ ba vị tiền bối. Liệt Đằng cung kính nói. Ba vị người tu luyện liền từ Liệt Đằng cùng Trần Thổ bên người sẽ qua, nhưng vừa trải qua thời gian, Trần Thổ chợt xoay người trong nháy mắt bổ ra tam đao, mà bốn phía xuất hiện rậm rạp chẳng chịt từ hắc sắc tiểu kiếm, chân có mấy vạn đạo, hình thành khác nào ong vỏ vẽ bình thường điên cuồng oanh kích ba người, Liệt Đằng tâm niệm khống chế huyết kiếm, ngón tay quay về còn chưa phản ứng lại ba người kích thích ngón tay, từng đạo hồn dẫn bay ra đánh về phía phần lưng của bọn họ. Rầm rầm rầm. Tam đao thế khí trùng tiêu đao mang đánh vào khiên phòng ngự bên trên đồng thời bùng nổ ra ba đạo vang vọng, nhưng bởi thời gian không kém nhiều, ba đạo vang vọng dung hợp thành một tiếng vang tận mây xanh, này tam đao chấn ba người lồng phòng ngự kịch liệt rung chuyển, nhưng vẫn chưa phá nát, mà Liệt Đằng huyễn kiếm khác nào chen trúc giống như hoành kích triệt để đem lồng phòng ngự đánh nát, hồn dẫn bay ra trong nháy mắt xuyên thủng hai người bụng, mà còn lại một người trên người mặc chiến. Giáp dĩ nhiên ngăn cản hồn dẫn, đương phản ứng lại thời gian. Phát hiện đồng bạn của chính mình đã muốn từ không trung rơi dụng, hắn chỉ có một ý nghĩ trốn. Có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong đánh giết đồng bạn của chính mình, như thế nào sẽ là đan anh một tầng. Tốc độ của hắn nhanh như chớp giật hướng về phía trước chạy đi, hắn gầm lên chi tranh vang tận mây xanh, tán tu liên minh rác rưởi dĩ nhiên ẩn nấp tu vi. Ta Thiên Tiên Liên Minh tất nhiên sẽ hắn còn chưa có nói xong, đột nhiên nhận ra được sau lưng gió mát siêu siêu làm hắn cảm giác nguy cơ. Quay đầu vừa nhìn một cái trăm trượng lớn tự tím đen cự trưởng đã muốn phô thiên cái địa đẩy tới, phảng phất là một đạo cự tường che lấp nửa bên bầu trời. Ầm. Hồn trường đánh vào người này phần lưng, chấn này bên trong cơ thể ngũ tạng lục phủ lệch vị trí phun ra ngụm máu lớn, chiến giáp trong nháy mắt phá nát, mà tùy theo mà đến hồn dẫn đi vào phần lưng xuyên thủng đan hải. A. Người này tiếng kêu rên liên hồi, lớn chừng quả đấm đan anh phi ra bên trong thân thể hóa thành một đạo ánh vàng bắn vào trên bầu trời, này đan anh tốc độ cực nhanh. Hơn nữa cả người lại người mặc một cái che kín hoa văn, vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm. Liệt Đằng hơi biến sắc mặt, hắn đạp chân xuống, vũ hóa dày tỏa ra thanh mang lệnh Liệt Đằng trong nháy mắt biến mất ở không trung. Này đan anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, bay ra một khoảng cách sau đó, hắn quay đầu. Xem hướng về phía sau, khi thấy không ai đuổi theo thời gian, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, mà lửa giận cũng đột ngột sinh ra, hắn lần này trở lại Thiên Tiên Liên Minh tất nhiên phải đem hai người này bắt tới. Để cho bọn họ ngũ mã phân thây. Ngay khi đan anh thở phào nhẹ nhõm thời gian, hắn quay đầu trở lại thời gian mánh phát hiện cái kia khổng lồ đấu đồng, trong lòng hắn cú sốc, toái không cứng, giả. Cái này cũng là người này cái cuối cùng ý nghĩ, hắn đan anh liền bị Liệt Đằng hồn dẫn xuyên thủng, đan anh mắt nhỏ không cam lòng trừng mắt mang theo đấu đồng Liệt Đằng, mà Liệt Đằng ngoác miệng ra, đem đan anh phá nát lan ra linh lực cùng với hồn phách hút vào trong cơ thể. Trần Thổ lúc này cũng đuổi theo, nhìn thấy Liệt Đằng đánh giết sau đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ở mấy tháng này hai người phối hợp đã đạt đến thiên y vô phùng nông nỗi, đối mặt toái không giới cao thủ không hề khiêu chiến lực lượng. Chúng ta như vậy mang theo đấu đồng nếu là tiến vào thiên tiên liên minh như trước sẽ phải chịu hữu tâm nhân kiểm tra, xem ra, mang theo đấu đồng chỉ sẽ khiến cho người khác chú ý. Liệt Đằng chậm rãi nói rằng, trong lòng hắn thực tại bất đắc dĩ, hai mắt không thể mở, nhượng hắn coi như biến hóa dung mạo cũng có người có thể nhận ra hắn, dù sao, hạt tử ở tiên tri bí cảnh cũng ít khi thấy. Liệt Đằng bắt đấu đồng thở dài nói. Trần Thổ bỏ đi đấu đồng, nhìn Liệt Đằng hai mắt nhắm chặt, hỏi, sắc thực phiền phức, chúng ta vẫn là ở ngoại vi du đang đi, bằng không nhận ra sau đó chỉ có thể có đại phiền toái. Liệt Đằng gật gật đầu, lúc này, phía trước thiên tiên liên minh phương hướng lại có mấy người bay tới, Liệt Đằng cùng Trần Thổ hai người hơi kinh, lại là năm người đồng hành, mà một tên trong đó tóc trắng phơ bóng người dị thường đáng chú ý, Liệt Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, bộ mặt đường viền cấp tốc biến hóa. Này tóc bạc bóng hình xinh đẹp chính là Mạc Khuynh Thành, mà cái kia ngăm đen chiến giáp nam tử đã ở bên người, năm người bay đến Liệt Đằng cùng Trần Thổ bên người thời gian, rồn rợp. Quét mắt Liệt Đằng cùng Trần Thổ, Mạc Khuynh Thành nhìn chằm chằm Liệt Đằng hai mắt nhắm chặt chăm chú không tha, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cái kia ngăm đen chiến giáp nam tử đảo qua Liệt Đằng cùng Trần Thổ, hắn từ trên người hai người cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc, mà một tên thanh niên khác thấp giọng nói, "Hạ tử." Hẳn là tán tu liên minh Hạ tử. Nghe đồn cái kia hạt tử đến bất quá đan anh một tầng tu vi, cùng người này tương tự như vậy, hẳn là. Lời này vừa nói ra, Liệt Đằng thiếu chút nữa không phun máu, ở tiên tri bí cảnh hạt tử quá ít, tùy tiện một người nhìn thấy nhắm hai mắt chính mình đều sẽ nghĩ tới hạt tử. Liệt Đằng ngoài cười nhưng trong không cười nói, năm vị tiền bối ta chính là thiên tiên liên minh. Liệt Đằng còn chưa có nói xong, một người khác tỏ rõ vẻ ngạo khí, cả người hắc y đan anh sáu tầng lãnh khốc thanh niên giơ tay chính là một kiếm bổ về phía Liệt Đằng. Tha giết lầm cũng không buông tha. Thiên tiên liên minh đệ tử hầu như toàn bộ đều là các đại thế lực thanh niên thiên tài, đối với giết người khác nào chuyện thường như cơm bữa, đánh trong xương xem thường tu vi so với chính mình thấp người. Trần Thổ manh xuất hiện ở Liệt Đằng trước mặt của, một đao bổ về phía này lánh khốc thanh niên, ánh đao lấp lóe, hầu như khác nào một tia chớp, này lánh khốc thanh niên không nghĩ tới Trần Thổ một đao nhanh như vậy, hơn nữa một đao vung ra liền cảm nhận được lớn lao uy hiếp, trong lòng hắn cả kinh, lồng phòng ngự bao phủ toàn thân thể rút lui. Hai tay cầm kiếm liên tục bổ ra hai kiếm, người này là cái cao thủ dùng kiếm, hắn cái kia dài bảy thước trường kiếm màu đen phảng phất là cùng hắn. Hợp làm một thể, động tác nước chảy mây trôi ẩn chứa lớn lao uy lực. Đây cũng là đoạt mệnh đao đi, nghe tiếng đã lâu tán tu liên minh hạt tử cùng đoạt mệnh đao đều là song song điều động, đều là đan anh một tầng, không nghĩ tới, hai người các ngươi lại dám đặt chân tán tu liên minh tổng bộ trăm dặm bên trong. Trước nói chuyện tên kia nam tử mặc áo xanh tầm mắt sáng ngời, chậm rãi nói rằng. Liệt Đằng ung dung đối mặt năm người, trên mặt bình thản, phảng phất không nghe thấy nam tử mặc áo xanh này lời nói, tuy rằng nhắm hai mắt lại, nhưng bộ mặt nhưng là đúng vừa giao chiến Trần Thổ cùng lãnh khốc nam tử, một cái dùng đao, một cái sử dụng kiếm, hai người đều là đối với mình binh khí ưu ái, nếu như trời sinh kẻ địch giống như vậy, dĩ nhiên nhất thời khó phân thắng bại. Trần Thổ biến hóa thanh tú dáng dấp cũng khôi phục bình thường, thật thà khuôn mặt bắp thịt thu lại, trong ánh mắt sát cơ lấp lóe, Trần Thổ triệt để tức giận người này kiếm pháp không hề kẽ hở. Hắn mỗi một đao đều sẽ bị người này lợi kiếm ngăn cản, Trần Thổ gầm gừ một tiếng, hai tay cầm đao quay về lánh khốc thanh niên dưới trướng, mà một đao này ánh đao bên trong lại vẫn ẩn chứa lệnh một vệ ánh đao. Liệt Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, đan anh một tầng sau Trần Thổ rốt cục lại một lần nữa sử dụng đao thứ hai. Cái kia lánh khốc thanh niên đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn cảm nhận được một luồng tử vong nguy cơ, trong lòng hắn khiếp sợ, một cái đan anh một tầng tiểu tử dĩ nhiên hội làm mình cảm nhận được như vậy nguy cơ. Nhiều toán như vậy, hắn vẫn chưa lùi bước. Hắn ngoác miệng ra dĩ nhiên phun ra một cái đỏ tươi tinh huyết dung vào trong tay hắc kiếm bên trong, trong khoảng thời gian ngắn, này hắc kiếm hào quang chói lọi, dĩ nhiên hộp ra nồng nặc hắc mang, một kiếm đâm về phía kéo tới một đao. Ầm 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 kinh thiên động địa vang vọng kèm theo sóng chấn động khuyết tán ra đến, Trần Thổ cùng lãnh khốc thanh niên đồng thời bay ngược, phun ra một ngụm máu tươi. Trận chiến này, càng là hòa nhau. Chương 204, kinh sợ thối lui. Ngăm đen chiến giáp nam tử cùng với còn lại hai tên thanh niên dồn dập ngạc nhiên nhìn thấy quay ngược lại Trần Thổ, đan anh một tầng dĩ nhiên cùng Hồng Diệt chiến cái hòa nhau. Người này dĩ nhiên đủng có thực lực kinh khủng như thế. Những này đến từ các đại thế lực đỉnh cấp thiên tài cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Mạc Khuynh Thành tầm mắt tuy rằng rơi vào Trần Thổ cùng Hồng Diệt bên trên, nhưng dư quang không ngừng hoa hướng về Liệt Đằng, đặc biệt chăm chú nhìn Liệt Đằng hai mắt của nàng bên trong phất qua một tia khó có thể ức chế thương tiếc. Liệt Đằng hai mắt tuy rằng nhắm lại, nhưng hắn thần thức lại có thể cảm nhận được Mạc Khuynh Thành tâm tình chập chờn, liền ngay cả cái kia ngăm đen chiến giáp nam tử Đường Hồng Cơ cũng là cảm nhận được Mạc Khuynh Thành cảm xúc, nhưng sắc mặt bình thản, nhưng hai con mắt nơi sâu xa ẩn nấp một tia tàn khốc. Nghe tiếng đã lâu Hạt Tử tên, tại hạ Lý Đạc, Hạt Tử đạo hữu có thể có hứng thú cùng ta luận bàn một phen. Cái này gọi là Lý Đạc người cũng là đan anh 6 tầng, nhưng đối mặt Liệt Đẳng không có bất kỳ sự coi thường, nếu có thể ghi tên tán tu liên minh Ngũ Long một trong, thực lực đó đều là siêu quần hạng người, liền như Trần Thổ có thể cùng đan anh 6 tầng Hồng Diệt chiến cái hòa nhau, đây càng lệnh Lý Đạc không dám khinh thị Liệt Đẳng. Trần Thổ đè xuống trong cơ thể khí huyết sôi trào đi tới Liệt Đẳng bên người, hắn sắc mặt tái xanh, tầm mắt bất thiện nhìn về phía Hồng Diệt, mà Hồng Diệt cũng là nhìn chằm chằm Trần Thổ, trong mắt sát cơ lộ. Lần này bất phân thắng bại kỳ thực là Hồng Diệt thất bại, dù sao, Hồng Diệt chính là đan anh 6 tầng, ở về mặt thực lực cao hơn Trần Thổ 5 cái tầng thứ A. Liệt Đằng khuôn mặt hướng về cái này gọi là Lý Đạc thanh niên, hờ hững cười nói, nếu là ta chiến thắng ngươi, có thể không nhượng chúng ta bình yên trở lại tán tu liên minh. Đường Hồng Cơ 5 người nghe vậy sững sờ, Lý Đạc mặt lộ vẻ khó xử, cái này hắn không cách nào làm chủ, chỉ được nhìn về phía Đường Hồng Cơ, trong 5 người đều là lấy Đường Hồng Cơ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đường Hồng Cơ tầm mắt bình thản nhìn chằm chằm nhắm hai mắt Liệt Đằng, bình thản nói, không được. Thả bọn họ đi. Mạc Khuynh Thành đột nhiên lên tiếng nói, âm thanh lạnh lạnh, không có ẩn chứa bất kỳ tình cảm gợn sóng. Đường Hồng Cơ nghe vậy sắc mặt vi cương, hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Khuynh Thành nói, Khuynh Thành, bọn họ chính là tán tu liên minh đệ tử, không biết đánh giết ta thiên tiên liên minh bao nhiêu đệ tử, nếu là thả bọn họ đi, ta lấy cái gì mặt mũi đối mặt ta thiên tiên liên minh đệ tử đã chết. Đường Hồng Cơ âm thanh len ken mạnh mẽ, không cho vi phạm. Mạc Khuynh Thành sắc mặt tâm hàn, trong mắt kiên định, nàng lại một lần nữa cường điệu nói, thả bọn họ đi. Đường Hồng Cơ mày kiếm một túc, mặt lộ không thích vẻ, hắn trầm giọng nói, không được. Lý Đạc chờ người ngạc nhiên, bọn họ đều là nhìn thấu Đường Hồng Cơ đối với Mạc Khuynh Thành đích tình nghĩa, nhưng bọn họ không nghĩ tới lúc này Mạc Khuynh Thành hội nhúng tay việc này, mà Đường Hồng Cơ biểu hiện càng là khác thường, trong khoảng thời gian ngắn để cho bọn họ hai mặt nhìn nhau. Mạc Khuynh Thành, đa tạ lòng tốt của ngươi. Liệt Đằng nhắm hai mắt nhẹ giọng nói, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, sự đã đến này, Liệt Đằng sẽ không đang quấy rầy người khác, mà hắn cũng một lòng nghĩ tăng cao thực lực, không giống nhau, không chờ Đường Hồng Cơ chờ người phản ứng, Liệt Đằng xoay người cầm lấy Trần Thổ biến mất ở tại chỗ, năm người chấn động, Liệt Đằng tốc độ sắp tới vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, dù sao đan anh một tầng tốc độ có thể nhanh đi nơi nào. Mà lúc này tốc độ vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, Đường Hồng Cơ trước tiên phản ứng lại, thân thể của hắn loáng một cái, cũng biến mất không còn tăm hơi. Liệt Đằng mặc vũ hóa dày tốc độ đã đạt đến cực hạn, hắn căn bản không nghĩ tới Đường Hồng Cơ sẽ bỏ qua cho chính mình, hắn cũng đã sớm làm tốt sách lược vẹn toàn, trong năm người hắn duy nhất kiêng kỵ chính là Đường Hồng Cơ, người này thực lực không cách nào nhìn thấu, nhưng cấp Liệt Đằng một luồng cực kỳ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ, phảng phất là một cái ẩn nặc hơi thở tuyệt thế hung thú, một khi bạo phát chính là hủy thiên diệt địa. Không được. Mang theo Trần Thổ cấp tốc lao nhanh, Liệt Đằng nhận ra được sau lưng vạn mét ở ngoài Đường Hồng Cơ theo đuôi phía sau, trong lòng hắn cả kinh, hắn lúc này chỉ có thể phát huy ra vũ hóa dày 8 phần 10 tốc độ, nhưng đã muốn nhượng tầm thường đại nộ cường giả hít khói, mà này Đường Hồng Cơ lại có thể đuổi theo, có thể thấy được bất phàm. Liệt Đằng lấy ra linh tuyển chi thủy, nuốt một giọt sau đó, tốc độ lại một lần nữa tăng lên, nhưng trước sau không cách nào bỏ rơi sau lưng Đường Hồng Cơ. Ngươi không cần chống đối, bây giờ ngày ngươi chắc chắn phải chết. Phía sau Đường Hồng Cơ uy nghiêm chi tranh vang tận mây xanh, bóng người của hắn không ngừng lấp lóe cùng Liệt Đằng duy trì khoảng cách nhất định, hắn vốn là toái không đỉnh phong cao thủ, cũng là tiên lôi điện 5 vị thiếu chủ một trong, thân phận cao thượng, hơn nữa tư chất siêu phàm, lần này sở dĩ sẽ đối Liệt Đằng động sắc cơ, chính là bởi vì Mạc Khuynh Thành, Đường Hồng Cơ vốn là mê muội tu luyện người, nhưng từ khi nhìn thấy Mạc Khuynh Thành sau đó, cả người hắn tính cách đến rồi cái. Chuyển biến lớn, nếu như trước kia hắn, không thể nào biết cùng Lý Đạc chờ người cùng tiến lên. Nhìn phía trước bóng người, Đường Hồng Cơ sắc mặt tái nhợt, nếu là liền một cái đan anh một tầng tiểu tử đều không thể đuổi theo, mặt mũi của hắn còn đâu. Hơn nữa bây giờ ngày hắn ôm tất phải giết tâm, chỉ có như vậy, hắn mới có thể yên tâm. Lúc này, hắn hổ khu chấn động, phần lưng dĩ nhiên thăng ra một đôi hỏa hồng cánh, phảng phất là cái kia thần thú Chu Tức cánh chim giống như vậy, chiếc cánh này dài chừng một trượng, xa xa xem Đường Hồng Cơ khác nào một tôn hỏa thần lâm thế, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên mấy lần. Dĩ nhiên mạnh mẽ đem cùng Liệt Đằng tốc độ rút ngắn. Liệt Đằng trong lòng nhảy một cái, cảm nhận được sau lưng khí tức cường đại, trong lòng hắn ngưng lại, tốc độ đột nhiên chậm lại dừng lại trên không trung, quay đầu hai mắt mở nhìn về phía sau lưng Đường Hồng Cơ, mà hai đạo kim sắc tầm mắt huyền như lũ quét bình thường từ Liệt Đằng trong hai mắt buộc phát ra, chói mắt trình độ đem toàn bộ không gian chiếu như hải dương màu vàng nóng, mênh mông sức mạnh dâng tới Đường Hồng Cơ. cảm giác tử vong nguy cơ, Đường Hồng Cơ trong lòng tụ khiêu, cấp tốc tiến lên, thân thể mạnh mẽ hướng về bên phải rời đi. Cái kia hai đạo kim sắc sức mạnh tốc độ nhanh chóng khác nào sấm đánh, mà ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức lệnh trong lòng hắn nhảy lên. Hắn căn bản không nghĩ tới Liệt Đằng trong hai mắt dĩ nhiên hội ẩn chứa kinh khủng như thế nguy cơ, chẳng trách người này vẫn hội nhắm hai mắt, mà ở mấy năm trước người này cũng không phải là như vậy, chẳng lẽ là ở tiên tri bí cảnh chiếm được cái gì truyền thừa. Đây chỉ là một ý nghĩ, Đường Hồng Cơ lúc này không dám suy nghĩ nhiều, thân thể hắn di động tứ xứ, này kim sắc tầm mắt kèm theo Liệt Đằng ánh mắt di động mà di động, nhượng Đường Hồng Cơ khó lòng phòng bị. Ầm ầm ầm, Liệt Đằng tầm mắt tiêu điểm chỗ đều là bùng nổ ra nổ vang. Mặt đất đã sớm vẽ ra từng đạo hồ lớn, phảng phất là một cái to lớn cự kiếm trên đất lôi ra dấu vết. Đáng chết! Đường Hồng Cơ trong lòng tức giận mắng một tiếng, thân thể hắn lảo đảo chuyển qua bên phải 100 mét, mà màu vàng kia tầm mắt hầu như cùng hắn gặp thoáng qua, này ẩn chứa sức mạnh lớn thiếu chút nữa không đưa hắn chiến giáp nổ nát. Tuy rằng vẫn chưa tiếp xúc, nhưng nguồn sức mạnh này có thể nói hủy thiên diệt địa. Đường Hồng Cơ trong lòng sợ hãi, tối hậu chỉ được cắn răng hướng về phía sau chạy đi. Tiếp tục như vậy chịu thiệt chính là mình. Nếu là không cẩn thận bị quỷ dị này ánh mắt công kích, được, đó chính là vạn kiếp bất phục. Đường Hồng Cơ tuy rằng tưởng đánh giết Liệt Đằng, mà lúc này sát ý càng nồng, nhưng lúc này hắn không thể không lựa chọn lùi bước, lùi một bước trời cao biển rộng, Đường Hồng Cơ không muốn trọng thương. Ầm ầm ầm. Mặt đất từ lâu khó coi, đất tiết bay lượn, cường thế bén nhọn khí tức đầy dây toàn bộ trong không gian. Nhìn thấy kinh sợ thối lui Đường Hồng Cơ, Liệt Đằng vội vã nhắm hai mắt lại, hắn linh lực trong cơ thể đã muốn hao tổn khoảng không. Nếu không phải trước nuốt linh tuyển chi thủy chỉ sợ cũng không cách nào chống đỡ đến kinh sợ thối lui Đường Hồng Cơ, này tầm mắt tuy rằng khủng bố, nhưng cực kỳ tiêu hao linh lực, hơn nữa như thế một lúc đã muốn nhượng Liệt Đằng kiệt sức, hắn nói khẽ với Trần Thổ nói, mang ta rời đi. Ta cần đả tỏa một phen. Trần Thổ cũng biết chuyện nghiêm trọng tính, lúc này Liệt Đằng đã muốn kiệt sức, nếu là Đường Hồng Cơ một lần nữa giết trở về, vậy liền là chân tránh thời khắc nguy cơ. Trần Thổ đối với Liệt Đằng hai mắt kim sắc tầm mắt một lần nữa xem kỹ lên. Đây rốt cuộc là cái gì công kích? Dĩ nhiên hội kinh khủng như vậy, hơn nữa còn là từ trong ánh mắt buộc phát ra. Có thể nói chưa bao giờ nghe thấy, cái này chẳng lẽ chính là ánh mắt giết người. Chương 205, biến mất. Đường Hồng Cơ sắc mặt âm trầm như nước đọng, tầm mắt ẩn nấp ngập trời hung ý cùng sắc cơ, lần này bị Liệt Đằng kinh sợ thối lui bị hắn coi là sỉ nhục, hắn hận không thể đánh gãy Liệt Đằng xương, chọn đi hắn gân mạch, đánh tan đan hải, bóp nát linh hồn phách, nhưng kinh khủng kia kim sắc tầm mắt làm hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Không dám đuổi theo, lúc này nhớ tới càng làm cho hắn sởn cả tóc gáy, nếu là ở lơ đãng trong lúc đó hắn mở hai mắt ra, mình có thể tránh thoát kinh khủng kia kim sắc tầm mắt. Coi là thật biến thái, trong ánh mắt dĩ nhiên ẩn chứa như vậy sát chiêu, quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Nắm đấm nắm chặt, xương phát sinh lạc băng vang vọng tiếng, cả người huyết mạch nghịch lưu, bắp thịt trên mặt vặn mẹo, trong cổ họng hắn phát sinh một tiếng gầm nhẹ, cả người phảng phất tháo xuống gánh nặng giống như vậy, trong mắt sát cơ ngạnh sinh sinh bị hắn đè xuống. Khi tất cả người cũng trong nháy mắt biến hóa, hắn thổ ra ngụm trọc khí, mắt nhìn phía trước bay tới bốn người, vẻ mặt khôi phục bình thản. Đường Hồng Cơ, Liệt Đằng đây. Mạc Khuynh Thành cái kia sắc nhọn chói hai chi tranh từ phía trước chuyển đến, mà thân thể của nàng mấy cái chập trùng liền đến Đường Hồng Cơ trước mặt của, nguyên bản không hề tình cảm dao động khuôn mặt lúc này âm lãnh đáng sợ, cái kia trong đôi mắt đẹp bắn ra phẫn nộ cùng sắc cơ, chăm chú nhìn chằm chằm Đường Hồng Cơ. Nhìn Mạc Khuynh Thành dáng dấp như thế, Đường Hồng Cơ hai mắt vi nheo lại. Vừa đè xuống sát cơ lại không nhịn được xung ra, nhưng hắn Đường Hồng Cơ cũng phi thường người, hắn lạnh lùng nói, chạy. Nếu để cho hắn nói ra bản thân bị Liệt Đằng kinh sợ thối lui, e sợ Đường Hồng Cơ dù như thế nào cũng không nói ra được, hơn nữa Liệt Đằng tốc độ cực nhanh, nếu không phải là màu vàng kia tầm mắt, Liệt Đằng chắc chắn phải chết. Mạc Khuynh Thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng như trước không tín nhiệm liếc nhìn phương xa, thần sắc biến ảo bất định lên. Mà Lý Đạc chờ người nghe vậy ngơ ngác. Đường Hồng Cơ thân là toái không cường giả tối đỉnh dĩ nhiên sẽ bị cái kia đan anh một tầng tiểu tử đào tẩu. Tiểu tử kia tốc độ dĩ nhiên sẽ đạt tới nhanh như vậy. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lập tức, Hồng Diệt trầm giọng nói, thiếu chủ, chúng ta còn đi săn giết tán tu liên minh đệ tử sao? Hồng Diệt không cam lòng liền như vậy cùng Trần Thổ hòa nhau, hắn như trước muốn khiêu chiến Trần Thổ, cho đến đem đánh giết. Nhưng Đường Hồng Cơ lúc này nơi nào còn có tâm tình đi săn giết tán tu liên minh đệ tử? Hắn sở dĩ hội đáp ứng nguyên bổn chính là nể mặt Mạc Khuynh Thành, thanh âm hắn âm lanh nói, không đi, nếu là muốn giết người, không lâu nữa sẽ có một trận đại chiến, khi đó, có thể để các ngươi giết cái quá, đang đợi một quãng thời gian đi. Nhìn Đường Hồng Cơ biến mất bóng người, Lý Đạc ba người nhìn nhau, dồn dập nhìn về phía Mạc Khuynh Thành, lại phát hiện Mạc Khuynh Thành tỏ rõ vẻ âm hàn, cũng không trở về thiền tiên liên minh mà là hướng về tán tu liên minh bay đi, Lý Đạc ba người sững sờ, ba người một trận cười khổ. bọn họ đều là đại thế lực đệ tử thiên tài, lúc này đúng là kẹp ở giữa, đầu đuôi không phải là người, tối hậu, ba người cũng hướng về Thiên Tiên Liên Minh phương hướng bay đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lý Đạc ba người còn chưa phi bao xa, liền nhận ra được phía trước truyền đến một tiếng tiếng xé gió, ba người bọn hắn vẻ mặt sững sờ, chỉ chốc lát sau, một bóng người cấp tốc xẹt qua, chính là Đường Hồng Cơ. Ba người trợn mắt ngoác mồm. Sức mạnh của ái tình chân kỳ diệu a. Thanh niên mặc áo xanh nhìn Đường Hồng Cơ biến mất phương hướng không khỏi lắc đầu thầm nói. Ai có thể nghĩ tới Tiên Lôi Điện năm vị thiếu chủ một trong Đường Hồng Cơ cũng sẽ có như vậy một mặt. Đây là trước đây tưởng cũng sẽ không nghĩ tới, hiện nay ngày nhưng chân chính xảy ra. Hồng Diệt cũng lên tiếng nói. Ha ha, đây là chuyện tốt, mặc kệ kết quả như thế nào, có thể, lần này sau đó, thiếu chủ hội đột phá cũng khó nói. Dục vong tình, trước tiên nhập tình, thiếu chủ đã muốn nhập tình không phải sao. Lý Đạc cười nhạt một tiếng, ba người bọn họ không quay đầu lại, mà là hướng về Thiên Tiên Liên Minh bay đi. Trần Thổ mang theo Liệt Đằng lao nhanh đến tán tu liên minh phạm vi thế lực sau đó mới ngừng lại, dưới đất mở ra đơn sơ động phủ sau đó Liệt Đằng liền bắt đầu đả tọa, trước mở hai mắt ra làm hắn kiệt sức, cả người không sinh được một tia khí lực, nếu không phải Trần Thổ, e sợ đứng cũng không vững, phàm là có lợi cũng có tệ, nếu là Liệt Đằng vẫn mở hai mắt ra không có gì chứng về sau chỉ sợ hắn đều không cần tu luyện đủ để hoành hành lôi thiên liên giới, mà này cũng không phải là săn bắn đầu suy nghĩ. Thậm chí, coi như không có di chứng về sau Liệt Đằng cũng sẽ không tùy tiện vận dụng kim sắc nhãn quang, dù sao, Liệt Đằng muốn chính là mình thực lực tổng hợp tăng lên, mà cũng không phải là dựa vào này kim sắc tầm mắt, hơn nữa, liền này tầm mắt đều không cách nở. Ào không chế, còn nói gì giết người. Lần này gặp phải Đường Hồng Cơ, Liệt Đằng là hành động bất đắc dĩ. Trần Thổ tọa ở nơi nào hai mắt vô thần không biết đang suy nghĩ gì, lần này đánh với Hồng Diệt một trận nhượng Trần Thổ một lần nữa xem kỹ chính mình, Hồng Diệt rất mạnh. Nếu không phải vận dụng đao thứ hai hắn căn bản là không có cách chiến thắng, hơn nữa, một khi vận dụng đao thứ hai hắn thì sẽ mất đi sức chiến đấu, ở Trần Thổ trong lòng, trận chiến này, là hắn thua. Người bình thường có thể đi tới con đường cường giả, dựa vào là nghị lực, là cái kia cực đoan ý tưởng. Trần Thổ chính là như vậy người, Kiếm Đầu Thiên Phong nhận định việc liền sẽ không sửa, hắn lúc này từ tự thân tới tìm nguyên nhân. Điều tức một phen sau đó, Liệt Đằng cũng một lần nữa kiểm tra trong mắt thế giới màu vàng. Mở hai mắt ra bắn ra hào quang màu vàng sau đó, này thế giới màu vàng hào quang màu vàng ảm đạm đi khá nhiều, nhưng này không trung cự nhãn vẫn là đầy dây vô tận khí phách. Cho ta nhắm lại. Liệt Đằng đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, âm thanh tuy lớn nhưng ở này thế giới màu vàng bên trong liền bọt nước cũng không chấn động tới, mà không trung cự nhãn căn bản không nhúc nhích đạn. Liệt Đằng trầm ngâm một phen, cắn răng đem hồn phách tách ra một phần, tiến vào trong hai mắt thế giới màu vàng, hào quang màu vàng nóng này bắn ra uy lực tuy rằng khủng bố. Nhưng Liệt Đằng hồn phách tiến vào bên trong vẫn chưa chịu đến bất kỳ uy thế, Liệt Đằng khống chế hồn phách hướng về bầu trời bay đi, cái kia câu ngăn cản Liệt Đằng thần thức uy thế dĩ nhiên vẫn chưa xuất hiện, Liệt Đằng trong lòng kinh hỉ, hồn phách rất mau tới đến bầu trời này cự nhãn bên dưới, mặc dù không có uy nghiêm. Nhưng khổng lồ kia có tới to bằng hành tinh cự nhãn thực tại lệnh Liệt Đằng trong lòng khiếp sợ. Nhìn lớn vô cùng hai mắt, Liệt Đằng hồn phách thử nghiệm cùng này cự nhãn câu thông, nhưng một phen bên dưới đều không có kết quả, tối hậu Liệt Đằng chỉ được bay vào này cự trong mắt, vừa vào cự nhãn, Liệt Đằng liền hét thảm một tiếng, cái kia hồn phách phảng phất là xanh xanh bị cô lập giống như vậy, đau Liệt Đằng bắp thịt cả người run rẩy, thân thể hắn nằm trên mặt đất kịch liệt co giật, hồn phách bản là cơ thể con người yếu ớt nhất địa phương, tầm thường không cách nào khống chế. Hồn phách người tu luyện, một khi hồn phách chịu đến thương tích, mỗi cái 10 năm 8 năm căn bản là không có cách khôi phục. Mà Liệt Đằng mặc dù có thể làm ra những người khác không cách nào làm được liền là bởi vì hắn tu luyện hồn phách, hắn có thể tùy ý khống chế hồn phách, nhưng như vậy hắn như trước không cách nào thay đổi hồn phách giòn yếu. Đau khổ kịch liệt tuyển như nước thủy triều dâng tới Liệt Đằng trong đầu, nhượng thân thể của hắn không kiềm hãm được run rẩy. Đối với như vậy thống khổ Liệt Đằng đã có quá mấy lần kinh nghiệm, cắn răng nhịn xuống này cố đau nhức Liệt Đằng thần thức đảo qua trong mắt thế giới màu vàng, đột nhiên, hắn phát hiện mình trong mắt thế giới màu vàng không thấy. Liệt Đằng đột nhiên mở hai mắt ra, không có hào quang màu vàng bắn ra. Liệt Đằng trong lòng cả kinh, hắn lại nhắm hai mắt lại, vẫn không có nhìn thấy kim sắc không gian. Chuyện gì thế này? Liệt Đằng trong lòng kinh hãi, tuy rằng kim sắc không gian làm hắn không có thể tùy ý mở hai mắt ra, nhưng ẩn chứa uy lực kinh khủng nhượng Liệt Đằng cực kỳ ưu ái. Nếu là có thể, Liệt Đằng tình nguyện vẫn nhắm hai mắt, mà lúc này kim sắc không gian không thấy, điều này làm cho Liệt Đằng nhất thời sống ở nơi nào. Mặc dù có thể kinh sợ thối lui Đường Hồng Cơ đều là dựa vào này kim sắc không gian A, mà lúc này đã không có, cũng mang ý nghĩa thiếu một cái cường đại sát chiêu. Liên tục cười khổ Liệt Đằng bình phục tâm tình sau đó, trong lòng có không rõ thất lạc, như vậy lên voi xuống chó nhiêu toán lấy tâm tình của hắn cũng nhất thời khó có thể bình tức. Không cam lòng Liệt Đằng lại nhắm hai mắt lại, hắn không tin màu vàng kia không gian biết cái này giống như không rõ biến mất, hơn nữa trước hồn phách phảng phất bị dứt bỏ điệu thống khổ nhượng Liệt Đằng tử tế suy tư. Đồng nhiên, Liệt Đằng hai mắt sáng ngời, hắn tự lầm bầm nói, chẳng lẽ là màu vàng kia không gian tiến nhập hồn phách bên trong, mà lại để cho hồn phách trở thành một cái độc lực hồn phách. Thôi, này kim sắc không gian tất nhiên còn ở trong người, chỉ cần ở trong người liền tốt. Liệt Đằng âm thầm thở dài, hắn cũng không có phát hiện con mắt trái của hắn trung lập lòe tinh mang. Nếu như có thể phóng to vô số lần tất nhiên có thể nhìn thấy một cái cực nhỏ thân ảnh của ngồi xếp bằng ở trong mắt trái, mà nếu như có thể bóng người mở hai mắt ra tất nhiên có thể nhìn thấy một đôi ẩn chứa vô thượng uy nghiêm hai mắt. Bình phục tâm tư sau đó, Liệt Đằng đứng lên, phát hiện Trần Thổ vẫn nhìn phía trước không biết đang suy tư điều gì, Liệt Đằng khẽ nhíu mày, tâm niệm khẽ nhúc nhích, liền hiểu được, hắn thấp giọng nói, Trần Thổ, người kia chính là đan anh 6 tầng, ngươi có thể lấy đan anh 1 tầng đánh hòa nhau, ngươi đã vượt qua quá nhiều người thường. Nhưng thật ra là ta thất bại. Ta cùng với trước hắn chiến đấu so với không phải tu vi, là đao, là kiếm, là tốc độ cùng với sức mạnh. Trần Thổ âm thanh khàn giọng đạo. Liệt Đằng ngạc nhiên, tử tế nhai, nghiền ngẫm Trần Thổ câu nói này, Liệt Đằng rộng rãi sáng sủa, Trần Thổ là cao thủ dùng đao, mà thanh niên kia là cao thủ dùng kiếm, hai người tỉ thí so là tốc độ mà cũng không phải là thực lực, nhưng điều này cũng sẽ cùng tu vi có rất lớn liên quan, dù sao, thực lực mới quyết định tất cả. Liệt Đằng bản muốn tiếp tục an ủi Trần Thổ, nhưng nhìn thấy Trần Thổ bộ dáng, trong bụng lời nói dù như thế nào cũng không mở miệng được, những ngày trung đụng này Liệt Đằng cũng nắm đúng Trần Thổ tính cách, nhiều hơn nữa giải thích chỉ cần Trần Thổ nhận định căn bản là không có cách thay đổi ý nghĩ, chẳng bằng nhượng chính hắn nghĩ rõ ràng. Đầy đủ qua nửa canh giờ, Trần Thổ đầu cũng không quay lại, như trước nhìn phía trước, trong mắt quang mang không ngừng thoáng hiện, phảng phất là đang quyết định cái gì, mà Liệt Đằng thì lại tiếp tục tìm kiếm kim sắc không gian, như trước không có kết quả. Đương Trần Thổ động thời điểm, Liệt Đằng mở hai mắt ra, mà Trần Thổ quay đầu nhìn thấy Liệt Đằng hai mắt, phản xạ có điều kiện thân thể đạn nhảy dựng lên, muốn tránh né, nhưng lại nghĩ tới điều gì, sững sờ ở nơi nào, nhìn Liệt Đằng, ngạc nhiên nói, con mắt của ngươi. Không sao rồi. Liệt Đằng cười cợt, nỗi khổ trong lòng nước chỉ có thể chính mình ướt. Trần Thổ gật gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Đi, chúng ta hồi tán tu liên minh đi. Như vậy xuống, tiên tri bí cảnh tất nhiên sẽ phát sinh một hồi hôn chiến. Chúng ta cũng cần chuẩn bị một phen. Liệt Đằng nghiêm mặt, thấp giọng nói. Chương 206, trước báo tác tịch. Sau một tháng, tiên tri bí cảnh chung quanh đầy dây túc sát tâm ý, hai thế lực lớn rốt cục đỉnh chỉ đệ tử cấp thấp chém giết, mà là từng người chuẩn bị sau cùng quyết chiến. Tán tu liên minh tổng bộ thành lớn ở ngoài. La Mục đứng ở trên thành tường, nhìn phía dưới lít nha lít nhít có tới vạn tên người tu luyện, biểu hiện đắt đỏ, hắn cao giọng nói, mấy năm qua thiên tiên liên minh vẫn ức hiếp ta tán tu liên minh. Chúng ta mặc dù không có đại thế lực hậu trường, nhưng chúng ta cũng là nhân trung trí lòng, chúng ta từ nhỏ không thể so người khác thấp. Ta Nghiêm Mục cũng là trở thành tiên lôi điện 5 vị thiếu chủ một trong, vượt lên bọn họ đại thế lực các thiên tài bên trên, ta Nghiêm Mục có thể, các ngươi cũng có thể. Bởi vì, chúng ta từ nhỏ đều là bình đẳng. Liệt Đằng nhìn chăm chú vào trên không nam tử khôi ngô, bất kể là hình thể vẫn là tu vi, người này đều là nhân trung trí lòng. Gần như 7 thước cao to hình thể khiến cho so với thường nhân cao hơn 2 cái đầu, to lớn vô hình chung làm cho người ta một luồng uy thế, tỏ rõ vẻ dữ tợn càng là tăng thêm uy nghiêm, tiếng nói của hắn cực kỳ vang dội, uyển như tiếng sấm quần quận vang vọng trên không trung, chấn ở mỗi một vị người tu luyện trong lòng, tại sao lại có tán tu liên minh cùng thiên tiên? Liên minh? Bọn họ không cam lòng những thế lực lớn kia đệ tử đánh trong xương hơn người một bậc, không cam lòng bọn họ vênh váo tự đắc bộ dáng cùng với miệt thị tầm mắt. Lần này chúng ta tán tu liên minh cùng thiên tiên liên minh quyết một trận tử chiến, chúng ta không sợ, bởi vì chúng ta có đông đảo huynh đệ giúp đỡ. Thiên tiên liên minh cường thế bức cho chúng ta không đường có thể đi, nếu là ở không phản kích, tin tưởng sau 100 tuổi, ta tán tu liên minh triệt để muốn từ tiên tri bí cảnh xóa tên. Khi đó, toàn bộ tiên tri bí cảnh đều là thiên tiên liên minh, mà ta tán tu liên minh đệ tử đều sẽ phải chịu áp bức. Các anh em, cầm lấy vũ khí của các ngươi, vì tôn nghiêm của chúng ta, vì tương lai của chúng ta liều mạng. Nghiêm Mục ánh mắt nhìn về phía cái kia biếng nhác ẩn nấp cao thủ, âm thanh đắt đỏ, đúng là nhượng những kia ẩn nấp cao thủ không hiểu ra sao lên, bọn họ sở dĩ hội tham gia đều là bởi vì không gian liệt phùng, bất quá lúc này nghỉ hệ. Em mở Mục nói chuyện nhượng các đệ tử ánh mắt nhìn về phía này mấy trăm vị cường giả, bọn họ không kiềm hãm được thẳng người bản. Liệt Đằng lặng lặng đứng ở chỗ nào, trong lòng thầm nghĩ cái kia không gian liệt phùng rốt cuộc là vật gì, tại sao lại nhượng những cường giả này từ bỏ khổ tu ý nghĩ gia nhập lần này tranh đấu bên trong. đối với Nghiêm Mục từng nói, Liệt Đằng căn bản không để ý, tu luyện giới không có cảm thấy hảo tâm hảo ý, Nghiêm Mục làm như thế, chỉ sợ cũng là bị bất đắc dĩ. Liệt Đằng lần này đảo là chuẩn bị không lâu, đan dược, linh tuyển chi thủy, đan khí chiến giáp, toàn bộ từng cái chuẩn bị bỏ quyền, đúng là trần thổ, ngoại trừ luyện hóa mấy cái chiến giáp cùng với tấm khiên ở ngoài liền không có còn lại đồ vật, hắn cũng nhận định vũ khí chính là thiết đao. Liệt Đằng cũng không hoa tâm tư ở kim sắc không gian bên trên, nhưng màu vàng kia không gian từ lâu mai danh nhận tích, Liệt Đằng căn bản không đường có thể tìm ra, nhớ tới lúc trước tưởng mở hai mắt ra, lúc này ngược lại tốt, mở hai mắt ra, cái kia một đại sát chiêu liền không còn, điều này làm cho Liệt Đằng cười khổ không thôi. Vì không bạc đãi các vị huynh đệ, lần này một trận chiến tán tu liên minh thành lập chiến công hệ thống, đánh giết đan anh người tu luyện ký một chiến công, toái không cường giả là 10 chiến công, đại ngộ cường giả là bách chiến công. Phàm là chiến công quá 500 giả, có thể thu được miễn phí thứ tiên khí. Chiến công đều là muốn dùng lệnh bài đem đổi lấy, Nghiêm Mục lời nói phảng phất một cái mìn định giờ ném ở trong đám người, thứ tiên khí đối với tán tu tới nói căn bản không dám nghĩ, mà lúc này dĩ nhiên có cơ hội lấy được. Không thể nghi ngờ nhượng những kia ẩn nấp cao thủ cũng thay đổi sắc mặt, thứ tiên khí ở tiên tri bí cảnh cũng không nhiều, thậm chí ở lôi thiên giới cũng không nhiều, đây không thể nghi ngờ là điều mọi người khẩu vị. Một tên đan anh người tu luyện vì một chiến công, thử nghĩ, muốn lấy được thứ tiên khí cần đánh giết 500 vị đan anh cường giả, 50 toái không cường giả, 5 tên đại ngộ cường giả, thử hỏi, thiên tiên liên minh tổng cộng mới bất quá hơn vạn người. Coi như toàn bộ sát quang cũng chỉ muốn xuất ra bất quá hơn 10 món thứ tiên khí a. Nghiêm Mục thân là tiên lôi điện thiếu chủ, làm điểm thứ tiên khí tự nhiên là không thành vấn đề. Trận chiến này bên trong, chiến công trên 500 giả, có thể thu được tiến vào không gian liệt phùng tư cách. Nghiêm Mục nói đến đây ánh mắt nhìn về phía đám kia ẩn nấp cao thủ, không thể nghi ngờ là ở nói với bọn họ, muốn lấy được tư cách, chỉ dựa vào gia nhập là không được, cũng nhất định phải vì tán tu liên minh làm chút gì. Nghiêm Mục lời này vừa nói ra nhượng những kia ẩn nấp cao thủ trao mày lên, nhưng sự đã đến này bọn họ cũng không tiện nhiều lời. Chỉ được thầm chấp nhận. Liệt Đằng thì là trong lòng vui vẻ, trước hắn còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể nắm giữ tiến vào không gian liệt phùng tư cách, lúc này Nghiêm Mục điều kiện này nhượng hắn thấy được ánh dạng đông, lúc này, Liệt Đằng truyền âm cho Trần Thổ nói, Trần Thổ, tận lực đạt đến 500 chiến công. Không gian liệt phùng tất nhiên bất phàm. Trần Thổ gật gật đầu, hắn cũng từ đó nhìn thấu chút gì. Không gian liệt phùng bên trong là cái gì, không thể nghi ngờ là cực kỳ hấp dẫn người, dù sao. Tiên tri bí cảnh chỉ là một giới phá nát sau không gian, mà thế giới kia bên trong có cái gì, thế giới kia trước đây là bộ dáng gì, ai cũng không rõ ràng, chỉ có tiến vào không gian liệt phùng bên trong mới có thể có cơ hội nhìn thấy. Tin tưởng không ít huynh đệ đối với không gian liệt phùng cũng không biết, nhưng có một mọi người nhất định phải rõ ràng, ta tán tu liên minh người thứ nhất thủ lĩnh chính là đã tiến vào không gian liệt phùng, do đó thực lực tăng vọt, cũng không ai biết hắn từ không gian liệt phùng bên trong chiếm được cái gì, nhưng từ đó về sau. Tu vi của hắn ngày tân nguyện dị, ra khỏi tiên tri bí cảnh lấy mạnh mẽ vô cùng thực lực thành công ngồi lên rồi tiên lôi điện điện chủ vị trí bảo tháp. Mà này không gian liệt phùng chỉ có ta tán tu liên minh mới có thể mở ra, phát huy ra sức mạnh của các ngươi, được tiến vào không gian liệt phùng bên trong, có thể, các ngươi phải nhận được tới thái cổ truyền thừa, càng có thể có được trong truyền thuyết tiên khí. Nghiêm Mục bên trong âm hàn một, kia nóng rực, hắn biết, tiếp tục như vậy hắn rất khó trở thành tiên lôi điện điện chủ, dù sao. Bốn vị khác thiếu chủ đều là tài hoa kinh diễm, nộ tính cực cao hạng người, hắn chỉ có xông vào không gian liệt phùng, lấy một tia hy vọng được sức mạnh mạnh mẽ. Giao đám người tu luyện tâm hoàn toàn bị Nghiêm Mục làm nổi lên, ai cũng muốn lấy được thực lực mạnh mẽ, ai cũng muốn ngồi trên tiên lôi điện điện chủ vị trí, trở thành trưởng khống lôi thiên giới nhân vật hàng đầu. Không chỉ có là tán tu liên minh đệ tử, liền ngay cả ẩn nấp cường giả cũng tinh quang lấp lóe, bọn họ sở dĩ hội lánh đời tu luyện, chung quy đến cùng vì là thực lực a. Nếu như có thể tiến vào không gian liệt phùng có lẽ sẽ có cơ hội lấy được ghê gớm đồ vật, có thể không có, nhưng người nào có thể biết đây. Tu luyện giới ý tứ chính là cơ duyên, có thể trước đây xui xẻo, mà tiến vào không gian liệt phùng chính là cơ duyên đến rồi. Nghiêm Mục nhìn chiến dịch ngẩng cao đệ tử, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, tay hắn nắm một thanh vàng óng ánh đại kiếm chỉ về thiên tiên liên minh phương hướng, tức giận nói, giết, giết. Từng tiếng gào thét từ đệ tử trong miệng hô lên. Phảng phất là thiên quân vạn mã lại thích tự vạn đạo lôi đỉnh giống như vậy, thanh thế ngập trời hóa thành một luồng cường hãn sát ý hình thành từng đạo kinh đảo hãi lãng khuyết tán ra đến, Nghiêm Mục cái thứ nhất hướng về phía trước bay đi, các đệ tử theo đuôi phía sau, hướng về thiên tiên liên minh phương hướng bay đi, mà Liệt Đằng cũng là ở trong đó, hắn cũng bị Nghiêm Mục thuyết phục, cô lại không nói Nghiêm Mục mục đích, nhưng hắn nói nhưng là nói đúng Liệt Đằng tâm, muốn tiến vào không gian liệt phùng, Liệt Đằng cũng là vì mau hơn tăng cao thực lực. Mà ở Thiên Tiên Liên Minh cũng là lần này tình huống, đông đảo đệ tử sĩ khí tăng vọt, nên tiếp kế tiếp bao táp. Trận chiến này ảnh hưởng tiên tri bí cảnh về sau thế cuộc, cũng là hội ngã xuống khắp nơi, máu chảy thành sông. Chương 207, uy hiếp tứ phương. Kẻ thù gặp lại đặc biệt đỏ mắt. Ở tiên tri bí cảnh trung bộ, Thiên Tiên Liên Minh cùng tán tu liên minh hầu như các đệ tử tụ tập như vậy, trong khoảng thời gian ngắn khí thế rung trời, trong không khí tràn ngập nồng nặc túc sát tâm ý, người mặc chiến giáp, cả người tỏa ra lồng phòng ngự, bên người có đủ loại kiểu dáng linh khí vần quanh, bất cứ lúc nào chuẩn bị bùng nổ ra cường đại công kích. Nghiêm Mục, ngươi phát động trận chiến này là ý gì? Đường Hồng Cơ một tiếng ngăm đen chiến giáp bao trùm toàn thân, chỉ lộ ra hai cái mắt hổ, cả người tán phát khí tức làm người kiêng kỵ, hắn tay không, đứng ở Thiên Tiên Liên Minh tiền phương, nhìn chằm chằm phía trước Nghiêm Mục thấp giọng quát lên, âm thanh đinh tai nhức óc. Đường Hồng Cơ tuy rằng chỉ có toái không tột cùng tu vi, nhưng trước khí thế bên trên không chút nào thua với Nghiêm Mục. Hắn cũng là Tiên Lôi Điện năm đại thiếu chủ một trong, cũng là Thiên Tiên Liên Minh đời mới thủ lĩnh. Liệt Đăng đứng ở trong đám người, quan sát đến Thiên Tiên Liên Minh, không chỉ vì Thiên Tiên Liên Minh cường đại mà thở dài, chạm ở phía trước hầu như phóng tầm mắt nhìn đều là toái không cường giả, hơn nữa đại nộ cường giả không nữa số ít, nếu không phải tán tu liên minh lấy không gian liệt phùng hấp dẫn không ít ẩn nấp cường giả, Thiên Tiên Liên Minh muốn chiếm đoạt tán tu liên minh lời nói, tán tu liên minh không thực lực phản kháng, thế lực lớn so với không phải nhiều người, mà là toàn thể thực lực. Mà lúc này, ẩn nấp cường giả gia nhập, cải biến ván này thế, hai đại thế lực sức mạnh cách biệt có chút ít mấy. Liệt Đăng nhìn thấy trong đám người Bạch Phát Mạc Khuynh Thành, nàng như trước như vậy lạnh lẽo, khác nào một đóa liên hoa, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể cưỡng hiếp. Liệt Đăng bên thai đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước cùng Mạc Khuynh Thành ước định, nàng tiến vào trước Tiên Lôi Điện tu luyện một phen, về sau làm chỗ rửa của mình, lúc này nghĩ đến, nói vậy Mạc Khuynh Thành cũng quên mất, bất quá, Liệt Đăng luôn cảm giác Mạc Khuynh Thành nhìn về phía mình tầm mắt có vẻ phức tạp, điều này làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra. Đường Hồng Cơ đảo qua hơn vạn tên tán tu liên minh đệ tử, đột nhiên nói rằng, Nghiêm Mục, lúc này thực lực chênh lệch quá lớn, coi như là hôn chiến, e sợ mấy vị đại ngộ cường giả chiến đấu sinh ra dung chuyển đủ khiến đệ tử cấp thấp hồn phi phách tán, này đối với đệ tử cấp thấp cũng không công bằng. Chẳng bằng, chúng ta phân ra ba cái chiến trường, Đan Anh, Thoái Không, đại ngộ ba đẳng cấp, như thế nào? Đường Hồng Cơ lời nói nhượng phần lớn đệ tử thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng sớm liền nghĩ đến cái vấn đề này. Cũng do dự rốt cuộc muốn không muốn tham gia, nếu không phải tách ra, thực lực chênh lệch quá lớn, bọn họ e sợ còn chưa động thủ thì sẽ bị bóc chết, đại ngộ cường giả giết bọn họ đan anh, toái không người tu luyện đó không phải là dễ như trở bàn tay. Nghiêm Mục khuôn mặt bắp thịt nhảy lên, hắn bỏ ra một phần nụ cười nói, đang có ý đó. Hắn vốn là cũng dự định nói ra lại không nghĩ rằng cấp Đường Hồng Cơ mở ra cái đầu, mặc dù chỉ là một câu nói, nhưng nhượng hai phe tinh thần sẽ phát sinh biến hóa rất nhỏ, mà ở khai chiến trước. Sĩ khí giảm xuống không thể nghi ngờ là chí mạng, quả nhiên, như Nghiêm Mục suy đoán, phía sau đệ tử chiến ý rõ ràng hạ xuống. Tại hạ có một kiến nghị, trận chiến này phân ba tràng, do song phương đại ngộ cường giả bố trí kết giới, chính là ở đây một trận chiến, như thế nào? Chúng ta dù sao đều là Tiên Lôi Điện người, không cần thiết bóp chết thế hệ thanh niên, dù sao, ai cũng là từ thế hệ thanh niên bỏ dậy. Tại hạ kiến nghị, mỗi một trận chiến đấu thời gian là một ngày, sau một ngày bất kể như thế nào, chiến đấu kết thúc. Lạc Nguyên đi ra, tỏ rõ vẻ cười nhạt, như gió xuân ấm áp. Từ đâu tới đồ vật? Nơi đây là ngươi có thể nói trên nói. Một tên thoái không cao thủ tầm mắt nhìn chằm chằm Lạc Nguyên lớn tiếng khiển trách, trong mắt xem thường cùng với trào phúng tâm ý cực kỳ rõ ràng, Thiên Tiên Liên Minh từ trong xương xem thường tán tu liên minh người. Đường Hồng Cơ song quyền nắm chặt, trong mắt bắn ra âm thứ vẻ, hắn lạnh lùng quay đầu nhìn về phía này lên tiếng đệ tử, tầm mắt vô cùng băng lãnh, trong lòng đại chửi một câu, ngu xuẩn. Lúc này lại vẫn nói ra lời nói này, này không thể nghi ngờ hội làm tức giận tán tu liên minh, nguyên bản tán tu liên minh vẫn bị Thiên Tiên Liên Minh chèn ép, trước thật vất vả giành trước so với Nghiêm Mục trước tiên nói ra câu nói kia lệnh tán tu liên minh sĩ khí giảm xuống không ít, mà lúc này, người này một câu nói lại sẽ cục diện quay lại, Đường Hồng Cơ cắn răng, nhìn về phía Lạc Nguyên, nói, vị đạo hữu này nói có lý. Vậy chúng ta đang chia làm ba chẳng đi. Nghiêm Mục tỏ rõ vẻ giữ tợn rốt cục lộ ra một phần nụ cười. Lập tức đối với bên người đại trưởng lão Liệt Thiên nói, phiền phức đại trưởng lão. Lập tức quay về sau lưng đệ tử cao giọng nói, hết thảy đan anh kỳ đệ tử đến phía trước đến. Một phút sau đó, tại đây trung tâm, một cái cự đại kết giới bao phủ phạm vi trăm dặm, hai đại liên minh toái không bên trên cao thủ chiếm giữ ở trên khoảng không nhìn chăm chú vào phía dưới cự trong đại kết giới hơn vạn tên đệ tử, tiên tri bí cảnh bên trong, đan anh đệ tử hầu như chiếm cứ 2/3, tha toán như vậy. Toái không cường giả con số cũng là kinh người chân có mấy ngàn tên, mà đại ngộ cường giả thì là 300 vị, như vậy con số đủ để hoành hành lôi thiên linh giới, mà đây vẫn chỉ là tiên chi bí cảnh, còn lôi chi bí cảnh có bao nhiêu, cũng không người nào biết hiểu, chỉ sợ cũng sẽ không thấp hơn con số này. Nói cách khác, sơ bộ kết luận, tiên lôi điện đại ngộ cường giả có tới gần 1000 tên. Đây là một cái cỡ nào con số kinh khủng. Đang tu luyện giới, đại ngộ cường giả cái kia một cái không phải là một tông chi tổ. Liền ngay cả 9 đại tông phái một trong vạn kiếm tông đại ngộ cường giả cũng chỉ có mấy vị mà thôi. Đứng ở kết giới bên trong, nhìn phía trước cả người chiến y vang dội thiên tiên liên minh đệ tử, Liệt Đằng không nhịn được liếm liếm môi khô khốc, trong mắt sát cơ cực kỳ nồng nặc, nhân số của hai phe chênh lệch rất lớn, thiên tiên liên minh đan anh kỳ đệ tử hầu như so với tán tu liên minh có thêm gần 2000 vị, này không thể nghi ngờ đối với tán tu liên minh đệ tử cực kỳ bất lợi, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Liệt Đằng sắp triển khai lòng sát phạt. Bên người Trần Thổ cũng là như vậy, trong mắt dĩ nhiên toát ra vẻ hưng phấn. Trận chiến này, thời hạn một ngày. Bắt đầu. Đường Hồng Cơ cùng Nghiêm Mục nhìn nhau, đồng thời cao giọng nói. Giết! Giết! Các đệ tử dồn dập gào thét, linh khí nhất thời bay múa đầy trời, trong khoảng thời gian ngắn trong không khí đầy dây dày vô cùng túc sát, mà Liệt Đằng thì là trong nháy mắt xuất hiện ở thiên tiên liên minh trước mặt của. Hắn khoác màu đen chiến giáp, cả người bao phủ tử hắc sắc lồng phòng ngự, tay trái cầm linh tuyển chi thủy. Tay trái cấp tốc ngắt lấy cực kỳ phức tạp thủ quyết, hắn tìm đúng một người số dày đặc phương vị, trực tiếp nổ ra một trường này ẩn chứa bát hoang ấn, đạt đến. Đan anh kỳ sau bát hoang ấn đủ để đánh giết toái không cường giả, hồn trưởng vừa ra, toàn bộ không gian kịch liệt rung động lên, một cái đen nhánh bàn tay từ Liệt Đằng tay trái buộc phát ra, bàn tay này đón gió thấy phồng, không tới một hơi thở thời gian đã đạt đến dê. Ẩn 300 trượng. Ẩn chứa cường thế vô cùng uy lực hồn trưởng trực tiếp oanh kích phía trước rậm rạp chẳng chịt trong đám người. Ầm ầm. A. Từng tiếng nổ vang cùng với có tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, huyết nhục tung tóe, nồng đậm máu tanh chi vị tràn ngập ra, này đen nhánh hồn trưởng trực tiếp đem phía trước rậm rạp chẳng chịt đội ngũ nổ ra một cái cự đại điều hình chỗ hổng, chiếm giữ ở phía trên tất cả người tu luyện toàn bộ ngây ngẩn cả người, từ bọn họ cái góc độ này xem, này hồn trưởng trực tiếp đem hơn vạn tên đệ tử hình thành to lớn tấm màn đen mạnh mẽ cấp tách ra. Thật là khủng khiếp công kích, người này dĩ nhiên sẽ là đan anh người tu luyện. Hơn nữa còn là đan anh một tầng. Phía trên người tu luyện từng cái trong lòng rung mạnh, mà Đường Hồng Cơ sắc mặt của cứng ngắc cực kỳ, một trưởng này dĩ nhiên khiến thiên tiên liên minh đệ tử tổn thất mấy trăm vị. Là trọng yếu hơn là, thiên tiên liên minh đệ tử sĩ khí sẽ bị một trưởng này trực tiếp đánh tan. Trước tiếng chém liết, gào thét chi tranh, linh kiếm tiếng xé gió ở một trưởng này nổ ra nháy mắt toàn bộ đình chỉ, tất cả mọi người dừng bước. Lạnh lùng nhìn người mặc đen thui chiến giáp Liệt Đằng. Từng cái trong mắt tràn ngập cực sâu sợ hãi, Liệt Đằng khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hắn không có giữ lại thực lực, nếu là muốn tiến vào không gian liệt phủng, không có thực lực rất khó nhượng tán tu liên minh cao tầng coi trọng, hơn nữa, ở trong vòng một ngày giết 500 tên người tu luyện, có chút khó khăn, vì lẽ đó, hắn đang chiến đấu vừa mới bắt đầu liền vận dụng hồn trưởng, mà một trưởng này ít nhất nhượng 300 tên đệ tử chết, hơn nữa còn không bao gồm chạy trốn. Cũng chịu ảnh hưởng đệ tử bị trọng thương, nổ ra một trường, L. Liệt Đằng trong kinh mạch giống tuyết, hắn nuốt vài giọt linh tuyển chi thủy, trong cơ thể linh lực quần quận bốc lên, nhượng hắn có ở đây không đến 10 tức thời gian bên trong linh lực đạt đến no đủ trạng thái. Liệt Đằng nhìn phía trước thi thể, hắn trực tiếp sẽ qua, căn bản không nhìn bốn phía thiên tiên liên minh đệ tử, mà là tìm kiếm chữ vật nhẫn lên, chiến công cần lệnh bài, hắn không thể không đi tìm bị đánh giết người lệnh bài, thiên tiên liên minh đệ tử nơi nào còn dám động thủ. Từng cái hoảng sợ nhìn Liệt Đằng, trước chiến ý biến mất rồi phần lớn, từng cái chung quanh rút lui, trừng mắt Liệt Đằng không ngừng kiếm lấy rơi xuống chữ vật nhẫn. Giết! Trần Thổ cũng từ trong khiếp sợ tỉnh lại, Liệt Đằng một trưởng này quá mức dọa người rồi, cái này cũng là Trần Thổ chân chính khai Liệt Đằng động thủ, một trưởng trực tiếp lệnh mấy trăm tên đệ tử hồn phi phách tán. Đây là đan anh một tầng thủ đoạn. Vì đạt đến 500 chiến công, Trần Thổ phát động điên cuồng tấn công, ở thiên tiên liên minh đệ tử còn đắm chìm trong khiếp sợ thời gian giết tới. Mà còn lại tán tu liên minh đệ tử từng cái mừng rỡ, cũng dồn dập công kích, trước bọn họ còn lo lắng nhân số chênh lệch quá lớn, mà lúc này, bọn họ chiến ý vang dội càng là không sợ nhân số chênh lệch, điên cuồng công kích. Thiên tiên liên minh bên trong, Lý Đạc lúc này tâm thần đều chấn, nghĩ đến một tháng trước chính mình còn nói khoác không biết ngượng muốn khiêu chiến Liệt Đằng, liền sống lưng lạnh cả người, nếu là Liệt Đằng động thủ, hắn còn có đường sống. Một trường này uy lực quá mức kinh khủng. Thậm chí là cách rất xa cũng cảm nhận được tử vong nguy cơ, hắn chiến ý trong lòng đã biến mất rồi hơn một nửa, không chỉ có là hắn, những người còn lại đều là như vậy. Mạc Khuynh Thành tầm mắt khiếp sợ nhìn phía trước bóng người, trong lòng nàng một mảnh phức tạp, trong mắt ba quang lưu động, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn là ai? Nghiêm Mục ngưng trọng nhìn chằm chằm phía dưới Liệt Đằng thấp giọng nói. Lạc Nguyên tầm mắt lấp lóe, trong mắt âm hàn vẻ khiếp sợ, hắn thấp giọng nói, thiếu chủ, hắn chính là Hạt Tử Liệt Đằng. Bất quá, lúc này hai mắt của hắn đã muốn được rồi. Nghiêm Mục gật gật đầu, trong lòng hắn đã muốn quyết định hảo hảo bồi dưỡng Liệt Đằng, nếu để cho Liệt Đằng trưởng thành, hắn tán tu liên minh sợ gì không có Kình Thiên Trụ giống như tồn tại. Vô liêm sỉ. Đường Hồng Cơ trong lòng gào thét, nếu không phải kiêng kỵ bộ mặt, hắn thậm chí tưởng xuống đánh chết Liệt Đằng, nhưng nhớ tới Liệt Đằng kinh khủng kia ánh mắt, Đường Hồng Cơ trong lòng liền phức tạp vạn phần, hắn biết được, trận chiến này mặc kệ chiến cuộc như thế nào, Thiên Tiên Liên Minh đã thua, sĩ khí đã đạt đến thung lũng, rất khó vươn mình. Chương 208, gần người. Liệt Đằng nhanh chóng kiếm lấy trên đất chữ vật nhẫn, vì chất đầy 500 chiến công không thể không như vậy, phảng phất Liệt Đằng đã là một cái bẫy người ngoài giống như vậy, càng là không có bất luận một hai dám đi chủ động công kích Liệt Đằng. Ẩn chứa Bát Hoang Ấn Hồn Trưởng triệt để đem những thiên tài này con cháu chấn động rồi, thậm chí nhượng Thiên Tiên Liên Minh đệ tử chiến đấu thời gian thỉnh thoảng địa phương sau lưng phải chăng có bàn tay khổng lồ kia xuất hiện, cứ như vậy, tạo thành Thiên Tiên Liên Minh đệ tử vô tâm ứng chiến, mà tán tu liên minh từ vừa mới bắt đầu liền chiếm cứ thượng phong. Trong đám người, Trần Thổ một đao lại một đao huy ra, hầu như đao đao muốn đòi mạng, cũng đang điên cuồng đánh giết đệ tử, tích lũy 500 chiến công. Mà Thiên Tiên Liên Minh bên trong cũng không phải là không có ngạo thị cùng thế hệ người, thậm chí có thể nói nếu không phải Liệt Đằng hồn trưởng, lúc này Thiên Tiên Liên Minh đủ để dùng cường thế thủ đoạn ngăn chặn tán tu liên minh, cùng thế lực lớn so với, tán tu môn bất kể là ở linh khí vẫn là về mặt đan dược đều không thể cùng thế lực lớn đệ tử tiên tiên ưu thế, nhưng bọn họ có thêm một phần liều mạng cùng với kinh nghiệm chiến đấu, bọn họ có thể có bây giờ ngày tu vi cũng không phải là dùng đan dược trồng đi lên, mà là trải qua một tầng lại một tầng đau khổ. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Thiên Tiên Liên Minh đệ tử đều chỉ có một thân tu vi, cũng có thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ hàng người, Lý Đạt, Hồng Diệt chờ rất nhiều người tu luyện đều là cùng đời bên trong người tài ba, sự công kích của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ. Mà bắt mắt nhất là chính là tóc trắng Phơ Mạc Khuynh Thành, phảng phất, nàng lúc này đã muốn giết đỏ cả mắt rồi, phạm vi trong vòng 10 thước không người dám tới gần, tay nàng nắm bích lục trường kiếm, gần người công kích, người mặc một bộ màu xanh lục chiến giáp. Trận chiến này giáp đem lồi lõm có hứng thú thân thể hoàn mỹ bày ra, phảng phất là một cái nữ quân nhân, nhưng thị sát làm người không dám khinh thị, mà Khuynh Thành tư chất siêu chúng cũng có đại ngộ đỉnh cấp cường giả làm sư tôn. Mỗi một kiếm uy lực so với thường nhân cường đại hơn rất nhiều, mà cái kêu bích lục trường kiếm cũng là không hề tầm thường, nở rộ lục mang bên trong mơ hồ hiện lên hung thú răng rấp, mỗi một kiếm đánh xuống đều hội bí mật mang theo hung thú tiếng rít gào, thế khí nhất tê. Âm hồn người. Lúc này mà Khuynh Thành phảng phất là một tên cực kỳ khát máu nữ ma đầu, nàng nở rộ lồng phòng ngự bên trên dính đầy phi hồng máu tươi, hai mắt của nàng một mảnh lạnh lùng, phảng phất là chỉ có thị sát mới có thể làm cho nội tâm của nàng được một tia phong thích. 358 cái chữ vật nhẫn. Đương Liệt Đằng đem một trưởng đánh chết đệ tử rơi xuống chữ vật nhẫn nhặt lên sau đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, lúc này, mặt đất đã muốn bị nhuộm thành màu đỏ tươi, nồng nặc máu tanh đem không trung nhuộm thành màu đỏ nhạt, mặt đất hài cốt, phá toái linh khí khắp mặt đất. Này chỉ có điều khai chiến còn chưa một canh giờ, đã là như thế, lúc này đã có hơn ngàn tên đệ tử chết thảm trong đó, người tu luyện là tàn nhẫn, này ở nơi nào cũng có thể thể hiện ra. Liệt Đằng chậm rãi lên không, mà hắn lên không xúc động Thiên Tiên Liên Minh đệ tử thần kinh, bọn họ dồn dập cảnh giác, chỉ lo Liệt Đằng ở nổ ra một trường. Bất quá, Liệt Đằng cũng không tiếp tục dự định vận dụng Bát Hoang Ấn, hắn vốn là muốn là uy hiếp những đệ tử này, đã ở hướng về người khác biểu lộ ra thực lực của chính mình. Cũng coi như là vì tiến vào không gian liệt phùng giành được chiếm được một phần thẻ đánh bạc. Vẫn là 142 cái lệnh bài, Liệt Đằng mắt sáng lên, cả người tím đen lồng phòng ngự bảo vệ toàn thân, 20.000 đạo huyễn kiếm phi ra bên trong thân thể, hình thành một đạo tấm màn đen bao phủ nửa bên bầu trời, tản ra u lãnh hàn mang huyễn kiếm lệnh Thiên Tiên Liên Minh các đệ tử kinh hãi, dồn dập không hẹn mà cùng hướng về biên giới di động. Đây là trên không người tu luyện không khỏi khiếp sợ, lấy tu vi của bọn họ nhìn thấy nhiều như vậy huyễn kiếm cũng không khỏi tâm thần chấn động. Người này coi là thật khác loại, về sau thành tựu tất nhiên bất phàm. Liệt Thiên nhìn chằm chằm Liệt Đằng đột nhiên mở miệng nói rằng. Điều này làm cho tán tu liên minh đệ tử trong lòng hơi kinh, bọn họ rất ít nghe được Liệt Thiên dĩ nhiên biết cái này giống như khích lệ một người. Bất quá, từ đây lúc xem ra, Liệt Đằng cường đại là vượt quá dự liệu của bọn họ. Mà một đạo khôi ngô bóng người từ trong đám người bay ra, người này người mặc vàng óng ánh chiến giáp đón nhận Liệt Đằng tuy mạnh. Nhưng cũng không có nghĩa là Thiên Tiên Liên Minh bên trong không có người tài ba, ngược lại, có không ít, chỉ bất quá bọn hắn không muốn tùy tiện xúc Liệt Đằng phong mang, dù sao, lúc này là ở hôn chiến, mà cũng không phải là đơn đả độc đấu. ta chính là Hạ Hầu Cuồng Long. Ngươi có bằng lòng hay không đánh với ta một trận? Nam tử này đến Liệt Đằng phía trước 10 trượng, cả người chiến ý nhìn chằm chằm Liệt Đằng cao giọng nói. Hạ Hầu. Liệt Đằng tầm mắt chìm xuống, hắn đối với Hạ Hầu gia không có bất kỳ hảo cảm, này đều là bởi vì Hạ Hầu Liệt duyên cớ. Lúc này, hắn quan sát tỉ mỉ Hạ Hầu Cuồng Long, hình thể có tới 7 thước, trên người mặc vàng óng ánh chiến giáp hiện hiện cực kỳ khôi ngô, phảng phất là chiến thần giáng thế. Liệt Đằng đột nhiên tầm mắt ngưng lại, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Hạ Hầu Cuồng Long, hai tay của mang theo sâm bạch quyền sáo, này nguyên bộ ở năm ngón tay xương bên trên hiện ra sâm bạch cực vì răng nanh sắc bén, phảng phất là từ một loại nào đó hung thú lỗ hổng sâu sắc rút ra giống như vậy, một luồng ác liệt khí từ trong đó lan ra. Nay Hạ Hầu Cuồng Long coi là thật bất phàm, Liệt Đằng từ trên người cảm nhận được uy hiếp không nhỏ. Bất quá, Liệt Đằng trong lòng toát ra cường đại chiến ý, hắn cần chính là Hạ Hầu Cuồng Long như vậy đối thủ. Chỉ có cùng như vậy nhân tài có thể đem thực lực tăng lên đến cực hạn. Trên không đường hồng cơ bên người một tên nam tử khôi ngô tầm mắt nhìn chăm chú vào Hạ Hầu Cuồng Long, trong mắt xẹt qua cương triều vẻ, mà đường hồng cơ thấp giọng nói, Hạ Hầu trưởng lão, Cuồng Long thực lực như thế nào? Có chắc chắn hay không đem đánh giết? Người này nhất định phải đánh giết, bằng không, gây bất lợi cho bọn họ. Đường hồng cơ tuyệt không cho phép trước bàn tay khổng lồ kia lại một lần nữa xuất hiện. Như vậy hội lệnh thiên tiên liên minh tinh thần lại một lần nữa đánh tan. Ha ha, Cuồng Long được Hạ Hầu gia chân truyền, càng mở ra huyết mạch sức mạnh, tầm thường toái không cường giả cũng không cách nào chống đối hắn cuồng phong kia mưa rào hoành kích. Hơn nữa, tộc trưởng ngày xưa bao tay đều tặng cho hắn, trận chiến này, người này chắc chắn phải chết. Này nam tử khôi ngô âm thanh như hồng, không hề che giấu chút nào sự tự tin mạnh mẽ đạo. Có gì không thể? Liệt Đằng tử hắc sắc lồng phòng ngự quần quận tập trên, cả người chiến giáp cũng bao vây toàn thân, 20.000 đạo huyễn kiếm đột nhiên ngưng tụ thành một đao trăm trượng cự kiếm. Khổng lồ cự kiếm lâm khoảng không chém xuống, khiến cho không khí quần quận rung chuyển, phảng phất là bình tĩnh mặt hồ bỏ xuống đá lớn, dĩ nhiên hình thành một luồng không khí song chấn động hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, mà không khí phá chi tiếng điếc tai nhức óc. Hạ Hầu Cuồng Long trong mắt chiến ý bắn ra bốn phía, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong thân thể bước lên một luồng màu vàng đất lồng phòng ngự bao phủ toàn thân, trong cơ thể lạc băng chi tranh khác nào không khí phá chi tranh, tay phải hắn nhấc đến sau lưng. Xúc lực một quyển phảng phất là hung thú tránh thoát ràng buộc phát sinh đinh thai nhức óc không khí nổ vang, một luồng lực kình phong bạo từ nắm đấm bốn phía lan ra. Ầm. Hạ Hầu Cuồng Long khác nào vô địch chiến thần, một quyền đánh về phía chém xuống trăm trượng huyễn kiếm, đương hai đạo sức mạnh lớn đụng nhau thời gian, thiên địa vang vọng, không gian ngao ngọng, cái kia trăm trượng huyễn kiếm lại bị Hạ Hầu Cuồng Long một quyền oanh nát bấy, bất quá, 10 đạo hồn dẫn đã muốn bất chi bất giác quay về Hạ Hầu Cuồng Long vào tới. Ầm ầm. Gần 10 tiếng công kích chi tranh đồng thời vang lên, 10 đạo hồn dẫn trực tiếp đâm thủng Hạ Hầu Cuồng Long màu vàng nhạt lồng phòng ngự đánh vào chiến giáp bên trên, phảng phất là này lồng phòng ngự bất phàm, triệt tiêu hồn dẫn xuyên phá lực lượng, khiến cho hồn dẫn đánh vào chiến giáp bên trên trực tiếp biến mất. Liệt Đằng thần sắc cứng lại, hồn dẫn xuyên thủng lực lượng cực cường, mà dĩ nhiên chỉ có thể loại bỏ này lồng phòng ngự, này Hạ Hầu Cuồng Long phòng ngự coi là thật doa người, Liệt Đằng nhưng là không biết Hạ Hầu Cuồng Long lúc này cũng là vô cùng lo lắng. Hắn màu vàng nhạt lồng phòng ngự cùng những người khác linh lực không giống. Chính là cùng với huyết mạch sức mạnh có quan hệ, đủ để ngăn chặn toái không một tầng cường giả công kích, mà lúc này lại bị 10 đạo hồn dẫn đánh tan, làm sao không nhượng hắn hãi hùng khiếp vía. Hắn một lần nữa xem kỹ Liệt Đằng, coi Liệt Đằng hơi lớn địch, tất cả những thứ này đều là Hạ Hầu Cuồng Long trong một ý nghĩ, thân thể của hắn đột nhiên trên không trung lao nhanh, tốc độ nhanh như sấm đánh, dĩ nhiên chỉ nghe được. Không gian truyền đến từng trận phá chi tranh. Thân thể dĩ nhiên hóa thành một cái bóng mờ ở bốn phía chuyển động. Ở tại bốn phía, có mười mấy bóng người có vẻ cực kỳ bắt mắt, Trần Thổ lúc này cả người dính đầy máu tươi, khiến cho cái kia thật thà khuôn mặt có vẻ hơi quái lạ, hắn cái kia che kín dị sắt thiết đao càng là hiện màu đen đỏ, cả người sát khí lâm liệt điên cuồng tìm kiếm mục tiêu, hắn lúc này ở toàn lực thu tập chiến công, không có một chút nào lưu tình. Mạc Khuynh Thành như trước khuôn mặt tâm hàn, cả người sạch sẽ cũng không có dính vào chút nào máu tươi. Bất quá cái kêu bích lục trường kiếm phong mang lẫm liệt, chết ở trên tay nàng tán tu liên minh đệ tử không phải số ít, lúc này gần 10 tên đan anh 6 tầng tán tu liên minh đệ tử vây công Mạc Khuynh Thành, Mạc Khuynh Thành cường đại đã muốn làm bọn họ cực kỳ kiêng kỵ, lúc này chỉ muốn trừ chi mà yên tâm. Được kêu là Hồng Diệt thanh niên cầm trong tay trường kiếm, từng chiêu từng thức ẩn chứa cực hạn tốc độ cùng sức mạnh mạnh mẽ, một kiếm dưới trướng đều muốn gặp huyết. Lúc này, các đại thế lực đệ tử thực lực cũng dần dần hiện ra mặt nước. Trong đó làm người khác chú ý còn có một tên cả người trắng đoán, tóc đen đầy đầu loạn vũ thanh niên, này thanh niên sắc mặt trắng bệnh, phảng phất là bệnh đến giai đoạn cuối, nhưng này ẩn chứa hung ý hai mắt phảng phất là một cái sói đói, mà tán tu liên minh đệ tử thì là thành trong mắt hắn sân dương, từng chiêu từng thức đều là đòi mạng, hơn nữa nhìn dáng dấp dĩ nhiên là thành thạo điêu luyện, chút nào không hề sử dụng toàn lực. Không chỉ có là như vậy, cũng không có thiếu đệ tử đều là như vậy, có thể tiến vào tiên lôi điện người đều phi phàm người. Mà thảm nhất chính là những kia tu vi thấp người, vốn là thực lực chênh lệch quá lớn, mà lúc này mặt đối với đệ tử thiên tài, đại đa số liền kêu thảm thiết cũng không phát sinh liền đi đời nhà ma. Ầm ầm ầm. Hạ hầu cuồng long công kích nhanh như lôi, cuồng mãnh như hung thú, từng quyền bí mật mang theo phá thanh âm, từng quyền ẩn chứa nước toát núi lớn lực lượng, liệt đằng cả người huyễn kiếm bay lượn, nhưng huyễn kiếm căn bản là không có cách chống đối hạ hầu cuồng long hung mãnh thế, không tới 10 tức thời gian, hạ hầu cuồng long một quyền cũng đã đánh vào liệt đằng tử hắc sắc lồng phòng ngự bên trên, liệt đằng thậm chí nhìn thấy tay kia bộ bên trên răng nanh lập lòe ánh sáng lạnh lẽo, trong lòng hắn kinh hãi, thân thể liên tục rút lui, nhưng hạ hầu cuồng long thân thể hầu như kề sát ở liệt đằng trước mặt. Nhâm liệt đằng như thế nào rút lui đều không thể kéo dài khoảng cách. Gần người công kích vẫn chính là liệt đằng uy hiếp, lúc này bị hạ hầu cuồng long gần người, liệt đằng lâm vào thế bí bên trong. Hắn không muốn vận dụng bát hoang ấn oanh kích hạ hầu cuồng long, hắn cũng biết một khi vận dụng bát hoang ấn, hạ hầu cuồng long nếu là bị oanh kích đến, hầu như chắc chắn phải chết. Hô! Liệt đằng hô hấp mạnh mẽ trở nên đều đều lên, hắn tỉnh táo lại, nhanh chóng suy tư như thế nào phá trừ hạ hầu cuồng long công kích.